Chương 86. Tộc trưởng đến chương 86, tộc trưởng đến Tam đại thánh địa thánh tử tần thủ, Ngụy Thần cùng Chu Nguyên, sắc mặt âm trầm nhìn qua trên chiến trường thế cục. Xem như thuế phàm cảnh chính bọn họ, sớm đã thối lui đến đội ngũ hậu phương, bọn hắn biết do thực lực của mình cùng Lâm Viêm bốn người khác rất xa, không cách nào lại tham dự trận chiến đấu này. Trong lòng của bọn hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Những thứ này nguyên bản hẳn là cơ duyên của bọn hắn, lại bị Lâm Viêm bốn người cướp đi. Bọn hắn trơ mắt nhìn Lâm Viêm bốn người trên chiến trường rực rỡ hào quang, nhưng trong lòng thì ngũ vị tạp trần. Tân thủ nắm chặt song quyền, trong ánh mắt của hắn lập lòe lanh quang. Hắn thề, nhất định phải tìm trở về cái này chẳng tử, để cho Lâm Viêm bốn người trả giá vốn có đại giới. Ngụy Thần cùng Chu Nguyên cũng là ý tưởng giống nhau, trong lòng bọn họ đều nín một cố kình, chuẩn bị tại sau này tìm Lâm Viêm bốn người tính sổ sách. Nhưng mà, bọn hắn cũng biết, bây giờ cũng không phải lúc báo thù. Lâm Viêm bốn người thực lực mạnh mẽ quá đáng, cho dù là bọn hắn Tam đại thánh địa tôn giả hoàng giả cảnh giới cường giả ra tay, cũng không có lập tức cầm xuống Lâm Viêm bốn người. Bọn hắn chỉ có thể tạm thời nhẫn lại, chờ đợi thời cơ thích hợp. Tại chiến đấu còn đang tiếp tục trên chiến trường, Lâm Viêm bốn người đã cùng Tam đại thánh địa tôn giả hoàng giả cảnh giới cường giả triển khai giao phong kịch liệt. Mặc dù cảnh giới của bọn hắn chỉ là vương cảnh, nhưng bọn hắn thực lực lại cường hãn đến dọa người, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh. Tân thủ, Ngụy Thần cùng Chu Nguyên ba người đứng ở đằng xa, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào chiến trường. Bọn hắn biết, kết quả của cuộc chiến đấu này đem quyết định Lâm Viêm bốn người vận mệnh. Bọn hắn cũng tại trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Tam đại thánh địa cường giả có thể mau chóng cầm xuống Lâm Viêm bốn người, vì bọn họ ra một ngụm ác khí. Nhưng mà, kết quả chiến đấu lại ra ngoài dự liệu của mọi người. Lâm Viêm bốn người bằng vào thực lực kinh người cùng ăn ý phối hợp, vậy mà cùng Tam đại thánh địa tôn giả hoàng giả cảnh giới cường giả đánh khó phân thắng bại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều lâm vào trạng thái giằng co. Tân thủ, Ngụy Thần cùng Chu Nguyên ba người nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi cảm thấy một hồi bất lực. Bọn hắn biết, mình cùng Lâm Viêm bốn người chênh lệch đã càng lúc càng lớn, muốn báo thù tuyết hận, chỉ sợ còn cần trả giá càng nhiều cố gắng cùng đại giới. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có từ bỏ dự định. Bọn hắn quyết định, từ giờ trở đi, càng thêm cố gắng tu luyện, tăng cường chính mình thực lực. Một ngày nào đó, bọn hắn sẽ tìm trở về cái này chẳng tử, để cho Lâm Viêm bốn người trả giá vốn có đại giới. Chiến đấu tiến hành hừng hực khí thế, Lâm Viêm bốn người trên thân khí tức lại bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Bọn hắn mặc dù dựa vào cường đại thiên phú, chiến lực cùng thánh khí cùng Tam đại thánh địa tôn giả hoàng cảnh cường giả chiến đấu đến nay, nhưng chênh lệch về cảnh giới trung quy là không cách nào bù đắp. Đi qua thời gian dài kịch chiến, bọn hắn lực lượng đã sắp khô kiệt, dầu hết đèn tắt trạng thái càng rõ ràng. Thời khắc này Lâm Viêm bốn người, mặc dù vẫn như cũ duy trì ánh mắt kiên định cùng ý chí chiến đấu, nhưng cơ thể đã bắt đầu run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đã đạt tới cực hạn. Bọn hắn biết, nếu như tiếp tục như vậy tiếp, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ không cách nào chống đỡ tiếp. Nhưng mà, Tam đại thánh địa tu sĩ cũng không có buông tha tính toán của bọn hắn. Nhìn thấy Lâm Viêm bốn người khí tức hạ xuống, bọn hắn càng là tăng cường công kích, muốn nhất cử cầm xuống bốn người này. Tôn giả hoàng cảnh cường giả công kích giống như điên cuồng phong bạo mưa giống như đánh tới, để cho Lâm Viêm bốn người bận tiểu tiết. Liền tại đây cái nguy cấp thời khắc, Lâm Viêm bốn người đột nhiên liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Bọn hắn biết, bây giờ đã là sống chết trước mắt, nhất thiết phải đem hết toàn lực mới có thể có một chút hy vọng sống. Thế là, bọn hắn hít sâu một hơi, đem thể nội còn sót lại sức mạnh toàn bộ điều động. Bốn tòa kim sắc tiểu tháp lần nữa phóng ra hào quang chói sáng, cùng Tam đại thánh địa tu sĩ triển khai quyết chiến cuối cùng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều bị năng lượng của bọn hắn bao phủ, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Lâm Viêm bốn người mặc dù sức mạnh không đủ, nhưng bọn hắn ý chí lại so bất cứ lúc nào đều phải kiên định. Bọn hắn bằng vào nghị lực kinh người cùng ăn ý phối hợp, lần lượt chặn lại Tam đại thánh địa công kích. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Lâm Viêm bốn người sức mạnh đã tiêu hao càng lúc càng nhanh. Thân ảnh của bọn hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, khí tức cũng càng ngày càng yếu ớt. Bọn hắn biết, mình đã đến cực hạn, chỉ sợ không cách nào lại kiên trì. Ngay lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lâm Viêm bốn người bên người. Đạo thân ảnh này tản ra khí tức cường đại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Nguyên lai là một vị dấu ở chỗ tối cường giả, hắn một mực đang quan sát lấy trận chiến đấu này, cho tới giờ khắc này mới hiện thân. Vị cường giả này xuất hiện để cho Tam đại thánh địa tu sĩ đều cảm thấy một hồi kinh hoàng. Bọn hắn biết, vị cường giả này rất có thể là Lâm Viêm bốn người giúp đỡ, hơn nữa thực lực cường đại đến để cho bọn hắn đều cảm thấy kiêng kỵ. Nhưng mà, vị cường giả này cũng không có lập tức động thủ. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Tam đại thánh địa tu sĩ. Sự xuất hiện của hắn để cho trên chiến trường thế cục trong nháy mắt phát sinh biến hóa, tất cả mọi người đều nín thở, chờ đợi tiếp xuống phát triển. Vị cường giả thần bí này đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, cũng không có bất kỳ cảnh giới nào hiện lộ. Trạng thái như vậy làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh, bởi vì bọn hắn hoàn toàn nhìn không thấu vị cường giả này thực lực sâu cạn. Tam đại thánh địa các tu sĩ trong lòng càng là vạn phần hoảng sợ. Bọn hắn vốn cho là bằng vào thực lực của mình có thể dễ dàng cầm xuống Lâm Viêm bốn người, nhưng không nghĩ tới lại gặp mạnh mẽ như vậy giúp đỡ. Bọn hắn bắt đầu hoài nghi, vị cường giả thần bí này đến tột cùng là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Mọi người ở đây còn tại ngờ tới vị cường giả thần bí này thân phận lúc, Lâm Viêm bốn người sắc mặt vui mừng, bọn hắn ngạc nhiên quát to lên, "Lâm Huyền tộc trưởng đại nhân, ngài rốt cuộc đã đến." Một tiếng này la lên, trong nháy mắt để cho tại chỗ tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Lâm Huyền tộc trưởng đại nhân chậm rãi xoay người lại, ánh mắt ôn hòa rơi vào Lâm Viêm bốn người trên thân, trong mắt lập lòe tán thưởng tia sáng. Hắn khẽ gật đầu, nói, "Các ngươi làm được rất tốt, không có uổng phí ta đối với các ngươi một phần tâm ý." Nghe được tộc trưởng đại nhân khích lệ, Lâm Viêm bốn người trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Bọn hắn biết, tộc trưởng đại nhân một mực đang âm thầm chú ý bọn hắn, lần này có thể kịp thời đổi tới, cũng là tộc trưởng đại nhân che chở. Tam đại thánh địa các tu sĩ sắc mặt cảnh giác nhìn qua Lâm Huyền, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kiêng kỵ cùng nghi hoặc. Dù sao, Lâm Huyền xem như Lâm thị nhất tộc tộc trưởng, thực lực thâm bất khả trắc, bọn hắn không cách nào xác định hắn chân chính cảnh giới. Trong đó một tên thánh địa tu sĩ, lấy dũng khí, cẩn thận mở miệng nói, "Các hạ, các ngươi Lâm gia bốn vị hậu bối cướp đoạt chúng ta ba lớn thánh địa thánh tử cơ duyên, chuyện này dù sao cũng phải cho chúng ta một cái thuyết pháp a." Thanh âm của hắn mặc dù tận lực giữ vững bình tĩnh, nhưng trong đó thăm dò ý vị lại hết sức rõ ràng. Bọn hắn muốn thông qua lời nói này, mò thấy Lâm Huyền danh giới cuối cùng cùng thái độ. Chương 87. Lâm Huyền cường thế chương 87, Lâm Huyền cường thế Lâm Huyền lạnh lùng lườm bọn hắn một mắt, ngựa khí lạnh đạm nói, "Thuyết pháp? Các ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Cơ duyên vốn là thiên định, người nào có năng lực người đó có được. Các ngươi Tam đại thánh địa thánh tử không có năng lực bảo trụ cơ duyên, bị nhà ta hậu bối đạt được, đó là bọn họ tài nghệ không bằng người, chẳng trách người khác." Lời nói này để cho Tam đại thánh địa các tu sĩ biến sắc, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Huyền sẽ như thế trực tiếp phản bác bọn hắn. Hơn nữa, Lâm Huyền lời nói cũng làm cho bọn hắn không cách nào phản bác, dù sao tại tu hành giới bên trong, cơ duyên thật là dựa vào thực lực tới tranh thủ. Nhưng mà, bọn hắn cũng không cam lòng cứ như vậy từ bỏ. Dù sao, lần này cướp đoạt cơ duyên hành động là bọn hắn Tam đại thánh địa liên thủ bày kế, nếu như cứ như vậy ảo não trở về, mặt mũi của bọn hắn để vào đâu? Thế là, một tên khác thánh địa tu sĩ nhắm mắt nói, "Các hạ, lời tuy như thế, nhưng cơ duyên dù sao cũng là chúng ta ba lớn thánh địa phát hiện trước." Các ngươi Lâm gia hậu bối đột nhiên nhúng tay cướp đoạt, tựa hồ có chút không quá phù hợp a. Lâm Huyền cười lạnh một tiếng, nói, không thích hợp. Các ngươi Tam đại thánh địa lúc nào trở nên không biết xấu hổ như thế? Cơ duyên vô chủ, người người có thể tranh. Các ngươi phát hiện chính là các ngươi. Vậy ta còn nói toàn bộ tu hành giới cũng là ta Lâm gia đâu, các ngươi tin sao? Lời nói này để cho Tam đại thánh địa các tu sĩ sắc mặt đỏ lên, bọn hắn biết Lâm Huyền đây là đang cố ý khí bọn hắn. Nhưng mà, bọn hắn cũng không cách nào phản bác Lâm Huyền mà nói, bởi vì Lâm Huyền nói tới thật là sự thật. Cuối cùng, một cái thánh địa tôn giả cảnh cường giả đứng dậy, hắn hít sâu một hơi, tận lực để cho chính mình ngự khí giữ vững bình tĩnh. Lâm Huyền tộc trưởng, chúng ta ba lớn thánh địa cũng không muốn cùng ngươi là địch. Nhưng mà, lần này cơ duyên đối với chúng ta Tam đại thánh địa tới nói phi thường trọng yếu. Chúng ta hy vọng có thể cùng Lâm gia đạt tới một cái hòa giải, cùng chia sẻ phần cơ duyên này. Lâm Huyền nghe vậy, hơi nhíu mày. Hắn nhìn xem người tôn giả này cảnh cường giả, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn biết Tam đại thánh địa sẽ không dễ dàng từ bỏ lần này cơ duyên, mà chính hắn cũng không khả năng để cho Lâm gia hậu bối từ bỏ phần cơ duyên này. Thế là, hắn chậm rãi mở miệng nói, hòa giải. Chia sẻ cơ duyên. Các ngươi Tam đại thánh địa ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay. Bất quá, ta Lâm Huyền cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Muốn cùng giải chia sẻ cơ duyên. Vậy thì phải xem các ngươi một chút có hay không thực lực này. Nói xong, Lâm Huyền khí thế trên người đột nhiên bạo phát đi ra, một cỗ cường đại uy áp để cho tại chỗ tất cả mọi người đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Tam đại thánh địa các tu sĩ sắc mặt đại biến, bọn hắn biết, Lâm Huyền đây là muốn động thủ. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có lùi bước dự định. Dù sao, bọn hắn Tam đại thánh địa liên thủ, thực lực cũng không thể khinh thường. Thế là bọn hắn nhao nhao phóng xuất ra khí tức của mình, chuẩn bị cùng Lâm Huyền một trận chiến. Chỉ thấy tiếp theo một cái chớp mắt, trên thân Lâm Huyền đột nhiên dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có kinh khủng tuyệt luân khí thế. Cỗ khí thế này giống như sóng to gió lớn của tới, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều cảm thấy một hồi ngạt thở. Lâm Huyền vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt buông xuống tại Tam đại thánh địa các tu sĩ trên thân. Chỉ thấy bọn hắn giống như bị cự truy đánh trúng, vậy mà toàn bộ nằm trên đất. Thân thể của bọn hắn không bị khống chế run rẩy, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Tại này cổ sức mạnh áp bách dưới, Tam đại thánh địa các tu sĩ khí tức trên thân trong nháy mắt từ đỉnh phong ngã vào đáy cốc. Bọn hắn nguyên bản tu vi cường đại tại thời khắc này phảng phất biến mất không còn tăm tích, không có chút nào khi trước hăng hái cùng cao cao tại thượng. Lâm Huyền lạnh lùng nhìn xuống bọn hắn, âm thanh băng lãnh mà uy nghiêm, đây chính là các ngươi Tam đại thánh địa thực lực sao? Thực sự là làm cho người thất vọng. Ta Lâm Huyền tộc nhân, cũng không phải các ngươi có thể tùy ý khi dễ. Tam đại thánh địa các tu sĩ nằm rạp trên mặt đất, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng hối hận. Bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Huyền thực lực vậy mà khủng bố như thế. Vung tay lên liền để bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Bây giờ, bọn hắn cũng không còn dám có bất kỳ bất kính ý nghĩ. Bọn hắn biết, chính mình triệt để chọc tới người không nên dây vào. Lâm Huyền cho thấy thực lực kinh khủng, trong nháy mắt để cho tại chỗ tất cả mọi người đều chấn kinh đến khó mà ngôn ngữ. Hắn nhẹ nhõm nhất kích, liền nghiền ép Tam đại thánh địa tất cả tu sĩ, để cho bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Những thứ này ngày bình thường cao cao tại thượng, tự cao tự đại thánh địa các tu sĩ, bây giờ lại giống như dê đợi làm thịt, sinh mệnh hoàn toàn nắm ở Lâm Huyền trên tay. Vô luận là hoàng cảnh vẫn là tôn giả cảnh tu sĩ, đều tại Lâm Huyền khí thế khủng bố phía dưới run lẩy bẩy. Bọn hắn cảm nhận được, không chỉ là thực lực chiến lệnh, càng là cấp độ sống nghiền ép. Lâm Huyền mỗi một cái động tác, mỗi một cái ánh mắt, đều để bọn hắn cảm thấy kinh hồn tán đảm. Bây giờ, bọn hắn bắt đầu hoài nghi Lâm Huyền chân chính cảnh giới. Chí tôn cảnh, cái này tại tu hành giới bên trong cơ hồ truyền thuyết một dạng cảnh giới, bắt đầu ở trong lòng bọn họ hiện lên. Chỉ có chí tôn cảnh cường giả, mới có thể dễ dàng như thế nghiền ép bọn hắn những thứ này hoàng cảnh, tôn giả cảnh tu sĩ. Nằm dưới đất Tam đại thánh địa tu sĩ một mặt kinh hãi, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua thực lực kinh khủng như thế, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Tam đại thánh địa thánh tử, xem như riêng phần mình thánh địa đại biểu, bây giờ cũng lộ ra chật vật không chịu nổi. Bọn hắn khó khăn ngẩng đầu, xóa đi máu tươi trên khóe miệng, trong ánh mắt lập lòe không cam lòng cùng phẫn nộ. Bọn hắn nhìn qua Lâm Huyền, trầm giọng nói, "Tiền bối, xin đừng nên làm việc. Chúng ta ba lớn thánh địa chí tôn cảnh cường giả không thiếu, bọn hắn nếu là ra tay, các ngươi Lâm gia chưa chắc có thể ngăn cản được. Huống chi, chúng ta ba lớn thánh địa thánh chủ, càng là ba vị thánh cảnh cường giả. Nếu là bọn họ biết được chuyện này, tự mình đến đây, chính là các ngươi Lâm gia tự kỳ. Nói đến đây, Tam đại thánh tử trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, bọn hắn cho là chuyện ra thánh địa chí tôn cảnh cùng thánh cảnh cường giả, liền có thể để cho Lâm Huyền sinh ra lòng kiêng kỵ, từ đó buông tha bọn hắn. Nhưng mà, bọn hắn sai. Lâm Huyền cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt để lộ ra vô tận trào phúng, chí tôn cảnh, thánh cảnh, các ngươi cho là những thứ này liền có thể hù sợ ta sao? Thực sự là được cười. Ta Lâm Huyền đi chuyện, cần gì phải cố kỵ người khác? Đừng nói các ngươi Tam đại thánh địa chí tôn cảnh cùng thánh cảnh cường giả, liền xem như toàn bộ tu hành giới cường giả tề tụ, ta Lâm Huyền cũng không sợ hãi. Lời nói này để cho Tam đại thánh tử sắc mặt đổi biến, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Huyền vậy mà cuồng ngạo như vậy, không chút nào đem bọn hắn Tam đại thánh địa cường giả để vào mắt. Tam đại thánh địa thánh tử, ngày bình thường cũng là riêng phần mình thánh địa bên trong thiên chi tiêu tử, thưởng thụ lấy vô tận bình quang cùng tôn kính. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày sẽ như thế chật vật nằm rạp trên mặt đất, càng không nghĩ tới sẽ phải gánh chịu nghiêm trọng như vậy vũ nhục. Bây giờ, bọn hắn hung hăng cắn răng, phẫn nộ trong lòng cùng khuất nhục cơ hồ muốn phun ra. Lâm Huyền, ngươi thật to gan, cũng dám đối đãi như vậy chúng ta ba lớn thánh địa. Thiên Nguyên thánh tử Chu Nguyên phẫn nộ quát, thanh âm của hắn bởi vì phẫn nộ mà có vẻ hơi run rẩy. Thu này không báo, ta thể không làm người. Thiên Huyền thánh tử Ngụy Thần cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt của hắn lập lòe lạnh lùng tia sáng. Bọn hắn cũng không biết chính là, Lâm Huyền thực lực xa không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Trong mắt bọn hắn cao không thể chạm trí tôn cảnh, thánh cảnh cương giả, tại trước mặt Lâm Huyền có lẽ cũng bất quá là sâu kiến thôi. Mà Lâm Huyền cũng chưa từng đem Tam đại thánh địa để vào mắt. Hắn sở dĩ ra tay giáo huấn những thứ này thánh địa tu sĩ, chỉ là bởi vì hắn không vừa mắt bọn hắn khi dễ hậu bối Lâm gia. Đối với Tam đại thánh địa trả thù, hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Chương 88, chí tôn cảnh lại như thế nào? Chương 88, chí tôn cảnh lại như thế nào? Ngay tại trong mắt Tam đại thánh địa tu sĩ tràn ngập oán hận, chuẩn bị hướng Lâm Huyền cùng Lâm gia bốn người trả thù thời điểm, phía chân trời đột nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió. Ngay sau đó, mấy chục đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt mọi người. Những thứ này thân ảnh vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ cường đại khí thế, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Trên người bọn họ khí tức đống nhiên cũng là chí tôn cảnh, cách Tam đại thánh tử theo đuổi thánh cảnh cũng chỉ kém cách xa một bước. Tam đại thánh địa tu sĩ thấy thế, trong mắt lập tức thoáng qua vẻ vui mừng. Bọn hắn không nghĩ tới, nhanh như vậy đã có chí tôn cảnh cường giả đến đây trợ giúp. Có những cường giả này trợ giúp, bọn hắn tin tưởng nhất định có thể tìm về hôm nay đánh mất mặt mũi, đồng thời để cho Lâm Huyền trả giá đánh đổi nặng nề. Tam đại thánh địa các tu sĩ thấy thế, nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Cái này mấy chục tên đột nhiên xuất hiện chí tôn cảnh tu sĩ, đương nhiên cũng là bọn hắn Tam đại thánh địa nhân vật cấp bậc trưởng lão, ngày bình thường có gặp, bây giờ lại tề tụ một đường, hiển nhiên là vì cho thánh địa chỗ dựa. Những thứ này thánh địa các tu sĩ giống như là thấy được cứu tinh, nhao nhao lớn tiếng la lên các trưởng lão tên, hướng bọn hắn cáo trạng. Bọn hắn thêm dầu thêm mỡ miêu tả Lâm Huyền cùng Lâm Viêm bốn người như thế nào cướp đoạt cơ duyên, như thế nào nhục nhã bọn hắn Tam lớn thánh địa, đem sự tình nói đến cực kỳ nghiêm trọng, tựa hồ Lâm Huyền bốn người đã trở thành bọn hắn thánh địa đại địch. Các trưởng lão, các ngài có thể tính tới. Cái này Lâm Huyền cùng Lâm Viêm bốn người thực sự quá kiêu ngạo, không chỉ có tranh đoạt cơ duyên của chúng ta, còn ra tay đả thương chúng ta người. Ngài có thể nhất định muốn làm chủ cho chúng ta a? Một cái thánh địa tu sĩ than thở khóc lóc nói. Trưởng lão, thù này không báo không phải có tử. Xin ngài ra tay, đem Lâm Huyền bọn người cầm xuống, để cho bọn hắn biết rõ chúng ta Tam đại thánh địa lợi hại. Một tên khác thánh địa tu sĩ cắn răng nghiến lợi nói. Nhưng mà, những thứ này chí tôn cảnh các trưởng lão cũng không có lập tức động thủ. Bọn hắn mắt sáng như đuốc, quét mắt mỗi một người tại chỗ, dường như đang tìm kiếm lấy cái gì. Rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn liền rơi vào Lâm Huyền cùng Lâm Viêm bốn người trên thân. Trong đó một tên trưởng lão mở miệng hỏi, các ngươi chính là Lâm Huyền cùng Lâm Viêm bọn người? Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng lại để lộ ra một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Lâm Huyền gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, đúng là chúng ta. Các ngươi Tam đại thánh địa người, thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Cướp đoạt cơ duyên không thành, lại còn mang ra nhiều như vậy chí tôn cảnh trưởng lão tới chỗ dựa. Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Lời nói này để cho Tam đại thánh địa các tu sĩ biến sắc, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Huyền vậy mà lớn lối như thế, đối mặt nhiều như vậy chí tôn cảnh trưởng lão còn dám nói năng lô mãng. Mà vị kia chí tôn cảnh trưởng lão nhưng là nhíu mày, hắn có thể cảm thấy Lâm Huyền khí tức trên thân không giống bình thường, tựa hồ cũng không yếu hơn bọn hắn những thứ này chí tôn cảnh cường giả. Cái này khiến hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng càng thêm cảnh giác lên. Hắn biết, chuyện lần này chỉ sợ không hề giống những thánh địa tu sĩ kia nói đến đơn giản như vậy. Nhưng mà, xem như Tam đại thánh địa trưởng lão, bọn hắn cũng không thể trơ mắt nhìn thánh địa người bị khi phụ. Thế là hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Lâm Huyền, chúng ta ba lớn thánh địa cũng không phải là không nói đạo lý người, nhưng các ngươi cướp đoạt cơ duyên, đả thương ta thánh địa người, lại là sự thật. Hôm nay các ngươi nhất thiết phải đưa ra một cái công đạo, bằng không chúng ta ba lớn thánh địa tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng mà Lâm Huyền cùng Lâm gia bốn người nhưng lại không bởi vậy lộ ra mảy may vẻ sợ hãi. Tam đại thánh địa chí tôn cảnh các trưởng lão mặt coi thường nhìn qua Lâm Huyền năm người, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sát ý. Những trưởng lão này bình thường cũng là cao cao tại thượng, bế quan tu luyện, rất ít để ý tới chuyện thế tục. Nhưng hôm nay bọn hắn lại bị kinh động mà ra, hiển nhiên là bởi vì Tam đại thánh địa bị khiêu khích sự tình huyên náo xôn xao. Một vị trong đó trưởng lão cười lạnh nói, không nghĩ tới chúng ta chí tôn cảnh trưởng lão bế quan, thánh chủ tại tu luyện, vậy mà liền có hạng giá áo túi cơm dám khiêu chiến chúng ta ba lớn thánh địa uy nghiêm. các ngươi nho nhỏ Lâm gia, thực sự là thật to gan a. Tiếng nói của hắn vừa ra, một vị trưởng lão khác cũng tiếp lời nói, thử, Lâm gia những năm này quả thật có chút quá khoa trương. Hôm nay nếu không cho bọn hắn một cái giáo huấn khắc sâu, sau này còn không biết sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức. Những trưởng lão này trong giọng nói tràn đầy đối với Lâm gia khinh thường cùng kinh miệt, phản phất Lâm gia trong mắt bọn hắn chẳng qua là một cái không đáng kể tiểu gia tộc thôi. Nhưng mà, Lâm Huyền nhưng lại không bởi vậy cảm thấy mảy may sợ hãi. Hắn nhàn nhạt quét những trưởng lão này một mắt, nói, các ngươi Tam Đại Thánh Địa tự khoe là tu hành giới cự đầu, lại đi lấy ước hiếp nhỏ yếu hoạt động. Cấp đoạt cơ duyên không thành, liền chuyển ra những trưởng lão này tới chỗ dựa. Thực sự là cực kỳ buồn cười. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn. Một vị trưởng lão phẫn nộ quát, Lâm Huyền, ngươi đừng muốn tranh đua miệng lưỡi. Chuyện hôm nay, các ngươi Lâm gia nhất thiết phải đưa ra một cái công đạo. Lâm Huyền cười lạnh một tiếng, nói, giao phó. Cái gì giao phó? Cơ duyên vốn là vật vô chủ, có năng lực giả có được. Các ngươi Tam Đại Thánh Địa tài nghệ không bằng người, vẫn còn muốn mạnh mẽ cướp đoạt, thực sự là không biết xấu hổ đến cực điểm. Đến nỗi đả thương người của các ngươi, đó cũng chỉ là bọn hắn gieo gió gặt bão thôi. Lời nói này để cho Tam Đại Thánh Địa các trưởng lão sắc mặt xanh xám, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Huyền vậy mà như thế không đem bọn hắn để vào mắt. Một vị trưởng lão nhịn không được liền muốn ra tay, nhưng lại bị một vị trưởng lão khác ngăn cản. Vị trưởng lão này tương đối tỉnh táo một chút, hắn trầm giọng nói, Lâm Huyền, chúng ta không muốn cùng ngươi làm nhiều tranh miệng lưỡi. Ngươi chỉ cần giao ra cướp đoạt cơ duyên, đồng thời hướng chúng ta ba lớn thánh địa xin lỗi, chuyện này liền có thể coi như không có gì. Bằng không, hôm nay các ngươi Lâm gia nhất định đem trả giá đánh đổi nặng nề. Một cái chí tôn cảnh cường giả tiến lên một bước, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm Lâm Huyền, trầm giọng nói, Lâm Huyền, ngươi không cần quá khoa trương. Chúng ta ba lớn thánh địa không phải ngươi có thể chống nổi. Thức thời liền lập tức thúc thủ chịu trói, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Lâm Huyền nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Hắn biết, chuyện hôm nay đã không cách nào lành. Tất nhiên Tam Đại Thánh Địa đã quyết định muốn đối hắn ra tay, vậy hắn cũng không cần lại nể mặt. Lâm Huyền nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, không khách khí. Ta ngược lại muốn nhìn các ngươi một chút không khách khí như thế nào. Chuyện hôm nay vốn là ta Lâm gia cùng Tam Đại Thánh Địa ân đoán giữa, nhưng đã các ngươi Tam Đại Thánh Địa không biết tốt xấu như thế, vậy thì đừng trách ta Lâm Huyền không khách khí. Nói xong, trên thân Lâm Huyền đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, xông thẳng lên trời. Ánh mắt của hắn cũng biến thành lăng lệ, phảng phất một cái kiếm sắc bén, trực chỉ Tam Đại Thánh Địa các trưởng lão. Trên thân Lâm Huyền đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, cùng những thứ này chí tôn cảnh cường giả đối chọi gay gắt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời đều tựa như bị khí thế của bọn hắn bao phủ, để cho người ta cảm thấy một hồi ngạt thở. Chương 89. Vô địch Lâm Huyền chương 89, vô địch Lâm Huyền tiếp theo một cái chớp mắt, trên thân Lâm Huyền dâng lên khí thế so chí tôn cảnh còn cường đại hơn mấy lần, phảng phất một cổ cuồng bạo gió lốc tới, để cho tại chỗ tất cả tu sĩ đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Cỗ khí thế này giống như sóng to gió lớn sôi trào mấy liệt, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Tại chỗ Tam Đại Thánh Địa các trưởng lão cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Huyền lại có thể bộc phát ra khí thế mạnh mẽ như vậy. Loại khí thế này, cho dù là bọn hắn cũng cảm thấy có chút tim đập nhanh, phản phất tại đối mặt một cái không thể chiến thắng cự nhân. Mà những Tam Đại Thánh Địa tu sĩ kiếp nhưng là hoàn toàn choáng váng, bọn hắn một mặt kinh hãi nhìn qua Lâm Huyền, phản phất nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị. Trên thân Lâm Huyền dâng lên khí thế giống như sóng to gió lớn của tới, so chí tôn cảnh khí tức còn cường đại hơn mấy lần, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là Lâm Huyền toàn thịnh thời kỳ. Hắn tản ra cường hãn khí tức để cho tại chỗ tất cả tu sĩ đều cảm thấy một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt, phảng phất có một tòa vô hình cự sơn đặt ở trong lòng của bọn hắn. Tam Đại Thánh Địa các trưởng lao sắc mặt đột biến, bọn hắn trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn qua Lâm Huyền. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khí thế mạnh mẽ như vậy, cho dù là bọn hắn thánh chủ, cũng chưa từng cho bọn hắn mang đến qua mãnh liệt như thế rung động. Mà những cái kia thánh địa tu sĩ kia càng là một mặt kinh hãi, trong lòng bọn họ sợ hãi giống như hồng thủy manh thú giống như lan tràn ra. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này một mực bị bọn hắn coi là địch nhân Lâm gia tộc trưởng, vậy mà nắm giữ thực lực kinh khủng như thế, càng làm cho người ta khiếp sợ là Lâm Huyền khí tức trên thân vậy mà phảng phất muốn cùng Tam Đại Thánh Địa Thánh Chủ so sánh được, thậm chí càng cường đại hơn. Đây quả thực vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức phạm vi. Trong lòng bọn họ, Thánh Chủ là trí cao vô thượng tồn tại, là tu hành giới đỉnh cao cường giả. Mà bây giờ, một cái Lâm gia tộc trưởng lại có thể cùng Thánh Chủ đánh đồng, cái này khiến bọn hắn cảm thấy vô cùng rung động cùng sợ hãi. Ánh mắt của hắn như đuốc, quét mắt mỗi một người tại chỗ, phảng phất muốn đem bọn hắn nội tâm đều nhìn thấu. Hôm nay, ta Lâm Huyền muốn để các ngươi biết, Lâm gia không phải là các ngươi có thể tùy ý khi dễ. Lâm Huyền âm thanh giống như lôi đỉnh tại mọi người bên tai vang dội, khiến người ta run sợ không thôi. Theo Lâm Huyền tiếng nói rơi xuống, một cỗ càng cường đại hơn khí thế từ trên người hắn buộc phát ra, phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều vỡ ra tới. Một hồi kinh tâm động phách đại chiến, sắp ở mảnh này trên bầu trời diễn ra. Trong phút chốc, Lâm Huyền tay phải tùy ý nhất chỉ, lại phản phất xúc động giữa thiên địa thâm ảo nhất đại đạo phát tắc. Đầu ngón tay của hắn phản phất đã biến thành một cái thần kỳ kiếp nổ, đã dẫn phát trên bầu trời ngàn vạn dị tượng. Những dị tượng này giống như bức tranh giống như chậm rãi bày ra, đem trọn phiến thiên không đều bao phủ trong đó. Kinh khủng đại đạo pháp tắc giống như vô hình công xiềng, đem thương khung gắt gao quả bó. Những pháp tắc này sức mạnh to lớn mà thần bí, phản phất có thể phá hủy hết thể ngăn cản tại trước mặt chướng ngại. Tại này cổ sức mạnh tác dụng phía dưới, toàn bộ thương khung đều trở nên ảm đạm vô quang, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế. Mà những cái kia nguyên bản khí thế hung hăng mấy chục tên chí tôn cảnh tu sĩ, tại này cổ đại đạo pháp tắc gáp lực dưới, trong nháy mắt khí tức rơi xuống đáy cốc. Bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, không cách nào chuyển động một chút. Cỗ lực lượng này cường đại mà kinh khủng, để cho bọn hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tại đại đạo pháp tắc gáp chế xuống, những thứ này chí tôn cảnh tu sĩ nhao nhao ngã xuống trên đất, sắc mặt tái nhợt của bọn hắn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, một cái nho nhỏ Lâm gia tộc trưởng lại có thể trưởng không khủng bố như thế đại đạo pháp tắc, đem bọn hắn những thứ này chí tôn cảnh cường giả trong nháy mắt chế phục. Lâm Huyền nhìn qua những thứ này ngã xuống trên đất chí tôn cảnh tu sĩ, trong mắt lóe lên một tia lạnh nhạt. Hắn cũng không có bởi vì chế phục bọn hắn mà cảm thấy cao hứng, ngược lại cảm thấy đây hết thảy cũng là chuyện đương nhiên. Nhớ kỹ, tu hành chi đạo không phải mạnh lâm được. Các ngươi Tam Đại Thánh Địa nếu lại dám ức hiếp nhỏ yếu, ta Lâm Huyền nhất định không dễ tha. Lâm Huyền âm thanh ở trong thiên địa quanh quẩn, để cho tại chỗ mỗi người đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Một khắc này trở đi, Tam Đại Thánh Địa tất cả chí tôn cảnh trưởng lão nhao nhao mặt xám như tro, bọn hắn nguyên bản hăng hái không còn sót lại chút gì. Đối mặt Lâm Huyền biểu diễn ra thực lực kinh khủng, trong lòng bọn họ tràn đầy sợ hãi, phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị. Những thứ này chí tôn cảnh các trưởng lão cũng là trong giới tu hành người nổi bật, bọn hắn tự nhận là thực lực cường đại, không người có thể địch. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại cảm thấy một loại sợ hãi trước đó chưa từng có, phảng phất tu vi của mình tại trước mặt Lâm Huyền trở nên nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Bọn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, giống như là nhìn thấy cái gì quái vật khủng bố. Bọn hắn có thể chắc chắn, cho dù là bọn hắn ba đại thánh chủ, cũng không có thực lực cường đại như vậy. Ý vị này, cái này nho nhỏ Lâm gia tộc trưởng, vậy mà so với bọn hắn trong lòng vô địch Tam Đại Thánh Chủ còn cường đại hơn. Loại nhận thức này để cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Bọn hắn cho tới nay đều xem Tam Đại Thánh Địa vì tu hành giới đỉnh phong, nhưng bây giờ, cái này đỉnh phong dường như đang trong nháy mắt sụp đổ. Lâm Huyền nhìn xem bọn hắn sợ hai ánh mắt, trong lòng lại không có chút gợn sóng nào. Mặc dù những thứ này chí tôn cảnh trưởng lão đã khắc sâu ý thức được Lâm Huyền thực lực, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không cách nào hành động thiếu suy nghĩ, nhưng một mực cao cao tại thượng Tam Đại Thánh Tử cũng không vì vậy mà chút nào thu liễm. Bọn hắn vẫn như cũ duy trì phần kia cao ngạo cùng bất khuất, lớn tiếng gầm thét lên, coi như ngươi có thể trấn áp chí tôn cảnh trưởng lão lại như thế nào? Chờ chúng ta Tam Đại Thánh Chủ trở về, các ngươi Lâm gia nhất định diệt. Bọn hắn thế nhưng là cao cao tại thượng vô địch thánh cảnh cường giả. Tam Đại Thánh Tử âm thanh tràn đầy uy hiếp cùng đe dọa, phản phất muốn dùng loại phương thức này tới vãn hồi một chút mặt mũi. Bọn hắn từ nhỏ ở thánh địa lớn lên, bị đám người nâng ở trong lòng bàn tay, chưa bao giờ từng gặp phải ngăn trở như thế. Tại trước mặt Lâm Huyền, bọn hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có cảm giác bất lực, loại cảm giác này để cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Nhưng mà, Lâm Huyền lại đối bọn hắn gào thét ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn nhàn nhạt quét những thứ này thánh tử một mắt, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn biết, những thứ này thánh tử mặc dù xuất thân cao quý, nhưng tu vi và tầm cảnh nhưng lại xa xa không đạt được hắn cấp độ. Uy hiếp của bọn hắn cùng đe dọa, với hắn mà nói chỉ là trò trẻ con mà thôi. Thánh cảnh cường giả. Hừ, ta Lâm Huyền từ tu hành đến nay, chưa bao giờ e ngại qua bất luận cái gì cường giả. Các ngươi Tam Đại Thánh Chủ nếu thật dám đến tìm ta Lâm gia phiền phức, ta tự có thủ đoạn đương đối. Lâm Huyền âm thanh bình tĩnh mà kiên định, phản phất tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Lời nói này để cho Tam Đại Thánh Tử sắc mặt đổi biến, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Huyền vậy mà như thế không đem bọn hắn Tam Đại Thánh Địa để vào mắt. Trong lòng dâng lên của bọn hắn một cô mãnh liệt lửa giận, nhưng cũng không dám tùy tiện phát tác. Dù sao, Lâm Huyền biểu diễn ra thực lực đã để bọn hắn cảm thấy sợ hãi thật sâu. Chương 90. Tam Đại Thánh Chủ buông xuống chương 90, Tam Đại Thánh Chủ buông xuống lời này vừa nói ra, những cái kia nguyên bản ngã xuống trên đất, giống như chó chết chật vật chí tôn cảnh các trưởng lão càng là một mặt không phản bắt được. Trong lòng bọn họ điên cuồng chửi bậy, âm thầm mắng, những thứ này thánh tử trong đầu chứa cũng là cái gì? Chẳng lẽ không thấy chúng ta đều không dám nói chuyện sao? Bọn hắn còn ở nơi này sủa loạn, thật chẳng lẽ không biết tự chữa biết như thế nào sao? Các trưởng lão trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, bọn hắn thân là chí tôn cảnh cường giả, ngày thường tại trong thánh địa bên trong cũng là được người tôn kính tồn tại. Nhưng mà hôm nay, bọn hắn lại bị một cái nho nhỏ Lâm gia tộc trưởng ép chật vật như thế, mất hết mặt mũi. Mà những thứ này thánh tử vẫn còn ở nơi đó phát ngôn bừa bãi, phản phất hoàn toàn không có ý thức được tình thế trước mặt. Đúng lúc này, trên trời cao đột nhiên phát sinh dị biến. Vô số đại đạo pháp tắc như là thác nước trút xuống, đem trọn phiến tiên không đều bao phủ tại một mảnh thần bí trang nghiêm trong hơi thở. Những thứ này đại đạo pháp tắc đan vào một chỗ, tạo thành một vài bức huyền ảo đồ án, tản mát ra kinh khủng mà cường đại khí tức. Cỗ này khí tức cường đại đến làm cho người ngạt thở, phản phất có một vị thần minh buông xuống thế gian, để cho người ta nhịn không được lòng sinh kính sợ. Loại khí tức này hoàn toàn vượt qua chí tôn cảnh cường giả cấp độ, làm cho không người nào có thể tưởng tượng ngoài chân chính thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Ngay sau đó, ba bóng người từ trên trời giáng xuống, bọn hắn người mặc quần áo trang sức hoa lệ, khí vũ hiên ngang, phản phất ba vị thiên thần giáng lâm thế gian. Sự xuất hiện của bọn hắn làm cho cả thiên địa cũng vì đó chấn động, phản phất tại vì bọn họ đến mà gieo họ. Tam Đại Thánh Địa các tu sĩ thấy thế, sắc mặt lập tức vui mừng. Bọn hắn nhịn không được lên tiếng kinh hô, "Thánh chủ đại nhân, bọn hắn Tam Đại Thánh Địa Tam Đại Thánh chủ tới, rốt cuộc đã đến." Thanh âm của bọn hắn bên trong tràn đầy kích động cùng kính sợ, giống như là thấy được cứu tinh. Ba vị này thánh chủ xuất hiện, không thể nghi ngờ cho Tam Đại Thánh Địa các tu sĩ mang đến cực lớn lòng tin. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần có thánh chủ đại nhân ủng hộ, bọn hắn nhất định có thể chiến thắng Lâm gia, trọng trấn thánh địa uy danh. Nhưng mà, đối mặt ba vị này thánh chủ buông xuống, Lâm Huyền nhưng lại không lộ ra vẻ sợ hãi chút nào. Hắn nhàn nhạt quét ba người này một mắt, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn biết, ba vị này thánh chủ mặc dù cường đại, nhưng còn chưa đủ để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Ba vị thánh chủ giá lâm, thực sự là không có từ xa tiếp đón. Lâm Huyền âm thanh bình tĩnh mà kiên định, phản phất tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tam đại thánh địa tu sĩ nhìn qua Lâm Huyền mặt ngoài cung kính ngữ liệu, trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn nguyên bản bị Lâm Huyền phía trước cho thấy thực lực cường đại chấn nhiếp, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Bây giờ thấy Lâm Huyền đối với Tam đại thánh chủ cung kính như thế, bọn hắn liền cho rằng Lâm Huyền thực lực cũng bất quá như thế, tối đa cũng chính là tôn giả cảnh mà thôi, cũng không phải là bọn hắn phía trước suy đoán thánh cảnh cường giả. Những tu sĩ này trong lòng âm thầm may mắn, cho rằng chỉ cần Tam đại thánh chủ ra tay, Lâm Huyền nhất định không cách nào ngăn cản. Bọn hắn bắt đầu tưởng tượng thấy Lâm Huyền tại trước mặt Tam đại thánh chủ thua trận chẳng cảnh, sợ hãi trong lòng cùng bất an cũng dần dần tiêu tan. Những thứ này Tam đại thánh địa các tu sĩ đắm chìm tại trong tự cho là đúng ngờ tới cùng may mắn, lại hoàn toàn không biết Lâm Huyền cùng bọn họ thánh chủ ở giữa sớm đã có lây không vì ngoại nhân biết giao tình thâm hậu. Trong mắt bọn họ, Lâm Huyền tựa hồ chỉ là cái mặt ngoài cung kính, kỳ thực nội tâm sợ hãi tôn giả cảnh người tu hành, nhưng mà chân tướng nhưng còn xa không phải như thế. Trên thực tế, Lâm Huyền cùng Tam đại thánh chủ quan hệ sớm đã vượt qua thông thường tu sĩ cùng thánh địa chi chủ quan hệ. Giữa bọn họ quan hệ qua lại không chỉ là căn cứ vào thực lực cùng địa vị lẫn nhau tán thành, càng nhiều hơn chính là một loại tâm linh phù hợp cùng tôn trọng. Tam đại thánh chủ đối với Lâm Huyền cung kính đã xuất phát từ sợ hãi hoặc kiêng kỵ, mà là bắt nguồn từ đối với hắn thực lực cùng trí khôn thật sâu kính nể. Càng làm cho những tu sĩ này khó có thể tin chính là Tam đại thánh chủ còn từng hướng Lâm Huyền đưa qua thanh khí lễ vật. Cái này theo bọn hắn nghĩ quả thực là chuyện ngàn lẻ một đêm. Thanh khí, đây chính là thánh địa chi bảo, là mỗi cái thánh địa đều coi là chân bảo tồn tại. Nhưng mà tại trước mặt Lâm Huyền, Tam đại thánh chủ lại nguyện ý thả xuống tư thái, thành khẩn thỉnh cầu hắn tặng cho. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ Lâm Huyền cái kia sâu không lường được tu vi và vô tận trí tuệ. Hắn không chỉ có thể trưởng khống đại đạo pháp tắc, càng có thể thấy rõ trong thiên địa huyền bí. Hắn tồn tại đối với Tam đại thánh chủ tới nói, không chỉ có là một loại uy hiếp, càng là một loại khó được kỳ ngộ. Bọn hắn hy vọng thông qua cùng Lâm Huyền quan hệ qua lại, có thể tăng thêm một bước tu vi của mình cùng cảnh giới, từ đó đạt đến tầng thứ cao hơn. Bởi vậy, khi những tu sĩ này còn đang vì Lâm Huyền bại lộ mà may mắn lúc, bọn hắn nhưng lại không biết chính mình đang tại bỏ lỡ một cái chứng kiến truyền kỳ cơ hội. Mà Lâm Huyền cũng chưa đem những tu sĩ này ngờ tới đàm phán hòa bình luận để ở trong lòng. Hắn biết rõ, cường giả chân chính không cần hướng người khác chứng minh thực lực của mình. Hắn chỉ cần làm tốt chính mình, tiếp tục tiến lên, liền có thể hướng đi cao hơn đỉnh phong. Tam đại thánh tử nghe Lâm Huyền đối với Tam đại thánh chủ cung kính ngữ liệu, kích động trong lòng dị thường. Bọn hắn vốn cho là Lâm Huyền thực lực cường đại đến không cách nào ngang hàng, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Lâm Huyền đối bọn hắn phụ thân cung kính như thế, bọn hắn liền cho rằng Lâm Huyền thực lực cũng bất quá như thế, sợ hãi trong lòng lập tức tiêu tan vô tung. Thế là, bọn hắn kích động quát to lên: "Phụ thân, giết bọn hắn, giết bọn hắn, con của ngươi thiếu chút nữa thì chết ta, đem bọn hắn giết hết tất cả." Thanh âm của bọn hắn tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, phản phất muốn đem tất cả lửa giận đều phát tiết tại Lâm Huyền bọn người trên thân. Tam đại thánh tử không chỉ có là thánh địa thánh tử, càng là Tam đại thánh chủ con ruột. Bọn hắn tại trong thánh địa bên trong lớn lên, thở nhỏ liền hưởng thụ lấy vô tận vinh quang cùng sủng ái. Bởi vậy, bọn hắn tự cao tự đại, chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nhưng mà, hôm nay lại bị Lâm Huyền ép chật vật như thế, cơ hồ mất mạng. Cái này khiến trong lòng bọn họ tràn đầy oán hận cùng sát ý. Tam đại thánh chủ nghe được con trai mình la lên, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, khiến cho mọi người sự tình ngoài ý liệu xảy ra. Chương 91. Đảo ngược chương 91, đảo ngược chỉ thấy Tam đại thánh chủ khi nhìn đến Lâm Huyền trong nháy mắt đó, trên mặt bọn họ biểu lộ trong nháy mắt xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản uy nghiêm và lửa giận trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là giống như lấy lòng nụ cười. Bọn hắn phảng phất gặp được xa cách từ lâu gặp lại hảo hữu chí giao, cười híp mắt bay đến Lâm Huyền trước mặt, hơi hơi cúi đầu ôm quyền nói: "Lâm Huyền huynh đệ, ngươi tại cái này à? Chúng ta ba lớn thánh địa hẳn là cùng các ngươi Lâm gia có cái gì hiểu lầm à? Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân." Một màn này để cho tại chỗ tất cả mọi người đều choáng váng, bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Ba đại thánh chủ, đây chính là cao cao tại thượng thánh địa chi chủ, ngày bình thường cũng là một bộ uy nghiêm không thể xâm phạm bộ dáng. Mà bây giờ, bọn hắn lại như thế ăn nói khép nép hướng một người trẻ tuổi lấy lòng, đây quả thực là lật đổ bọn hắn nhận thức. Tam đại thánh tử sắc mặt càng trở nên trắng bệch vô cùng, bọn hắn ngơ ngác nhìn lấy mình phụ thân, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu cùng sợ hãi. Bọn hắn không rõ vì cái gì phụ thân của mình sẽ đối với Lâm Huyền cung kính như thế, chẳng lẽ Lâm Huyền thực lực thật sự đã cường đại đến loại tình trạng này? Lâm Huyền nhìn xem Tam đại thánh chủ nụ cười lấy lòng, trong lòng không khỏi cảm thấy một hồi buồn cười. Hắn biết những thánh chủ này sở dĩ thái độ như thế, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn phía trước kiến thức đến chính mình thực lực cường đại, bây giờ thấy chính mình, bọn hắn tự nhiên là chột dạ không thôi, sợ mình không nể mặt bọn họ. Ba vị thánh chủ, các ngươi đây là ý gì? Lâm Huyền lạnh nhạt nói, thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm. Tam đại thánh chủ nghe vậy, trong lòng lập tức căng thẳng. Bọn hắn biết, Lâm Huyền đây là đang nhắc nhở bọn hắn không nên quên ước định trước. Thế là, bọn hắn vội vàng cười xòa nói: "Lâm Huyền huynh đệ, phía trước là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm ngài và Lâm gia. Chúng ta nguyện ý bồi thường hết thảy thiệt hại, chỉ cầu ngài có thể tha thứ lỗi lầm của chúng ta." Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy Tam đại thánh chủ sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt của bọn hắn lập lòe hàn quang. Ba người gần như đồng thời cách không vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ mà đi. Tam đại thánh tử còn chưa phản ứng lại, trên mặt liền trong nháy mắt xuất hiện ba đạo huyết ấn, máu tươi chảy xuống má, nhìn thấy mà giật mình. Một kích này, Tam đại thánh chủ hiển nhiên là xuống tay bạc gắt. Tam đại thánh tử trong nháy mắt cảm thấy sinh mệnh bản nguyên điêu linh một nửa không ngừng, toàn thân khí tức hỗn loạn không thôi, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Bọn hắn hoảng sợ nhìn lấy mình phụ thân, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu cùng sợ hãi. Bọn hắn cũng rõ, vì cái gì phụ thân lại đột nhiên đối bọn hắn phía dưới nặng tay như thế? Tam đại thánh chủ không để ý đến nhi tử hoảng sợ cùng đau đớn, ánh mắt của bọn hắn chăm chú nhìn Lâm Huyền, phản phất đang hướng hắn cho thấy quyết tâm của mình cùng lập trường. Bọn hắn biết, hiểu lầm lúc trước cùng mạo phạm đã để Lâm Huyền đối bọn hắn lòng sinh bất mãn, nếu như không làm ra một chút tính thực chất hành động để đền bù, chỉ sợ khó mà lắng lại Lâm Huyền lửa giận. Lâm Huyền huynh đệ, chúng ta đã đối với cái này và cái bất hiếu tử làm ra trừng phạt, hy vọng ngươi có thể hài lòng. Tam đại thánh chủ thanh âm bên trong mang theo một tia lấy lòng cùng kính sợ. Bọn hắn biết, sinh tử của mình vinh lục, bây giờ đều nắm ở Lâm Huyền trong tay. Lâm Huyền lạnh lùng quét Tam đại thánh chủ một mắt, lại nhìn một chút cái tia đau đớn không chịu nổi ba đại thánh tử, trong lòng không khỏi cảm thấy một hồi cười lạnh. Hắn biết, cái này Tam đại thánh chủ mặc dù mặt ngoài đối với chính mình cung kính có thừa, nhưng nội tâm chỉ sợ vẫn là tràn đầy không phục cùng oán hận. Bất quá, hắn cũng không có để ý những thứ này. Dù sao, đối với hắn mà nói, những thứ này thánh địa chi chủ cùng thánh tử đều chẳng qua là trên con đường tu hành khách qua đường thôi. Nhưng bao che cho con Lâm gia tộc trưởng Lâm Huyền làm sao có thể như thế dễ dàng liền tha thứ tam lớn thánh địa? Hắn lạnh rên một tiếng, ánh mắt như lao, đâm thẳng ba đại thánh chủ. A, vẹn vẹn chính là như vậy. Các ngươi tam đại thánh địa ba vị thánh tử thế nhưng là tuyên bố phải gọi ta cùng chúng ta Lâm gia toàn bộ hủy diệt a. Các ngươi cứ như vậy hời hợt nghĩ sơ lược. Tam đại thánh chủ nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Bọn hắn biết Lâm Huyền đây là đối bọn hắn trừng phạt không hài lòng, muốn thêm một bước truy cứu. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ không khỏi cảm thấy một hồi bối rối. Dù sao, bọn hắn phía trước chính xác đối với Lâm Huyền cùng Lâm gia có chỗ mạo phạm, bây giờ muốn bù đắp cũng đích xác chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lâm Huyền huynh đệ, chúng ta thật sự biết lỗi rồi. Chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào để đền bù lần này sai lầm. Tam đại thánh chủ vội vàng nói, thanh âm của bọn hắn bên trong mang theo vẻ run rẩy cùng sợ hãi. Lâm Huyền lạnh lùng liếc bọn hắn một cái, nói, bất kỳ giá nào. Vậy các ngươi liền nói một chút nhìn, các ngươi có thể bỏ ra cái giá gì để đền bù lần này sai lầm? Tam đại thánh chủ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Trong lòng bọn họ tin tưởng, Lâm Huyền thực lực cùng địa vị đều ở xa bọn hắn phía trên, bọn hắn có thể lấy đồ ra, ở trong mắt Lâm Huyền chỉ sợ cũng chỉ là một chút đồ vật không đáng kể. Nhưng mà, liền tại bọn hắn lâm vào lúng túng lúc, Tam đại thánh tử đột nhiên mở miệng, "Lâm Huyền, chúng ta nguyện ý giao ra tất cả thánh khí cùng tài nguyên, chỉ cầu ngươi có thể buông tha chúng ta một mạng." Tiếng nói của bọn họ vừa ra, Tam đại thánh chủ sắc mặt lập tức trở nên xanh xám. Bọn hắn biết, Tam đại thánh tử đây là tại dùng toàn bộ thánh địa tài nguyên đem đổi lấy tính mạng của mình. Nhưng cứ như vậy, Tam đại thánh địa sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí có thể không gượng dậy nổi. Nhưng mà, đối mặt Lâm Huyền lửa giận cùng uy nghiêm, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể nhắm mắt gật đầu đáp ứng. "Đúng vậy, Lâm Huyền huynh đệ, chúng ta nguyện ý giao ra tất cả thánh khí cùng tài nguyên, chỉ cầu ngài có thể dơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta một ngựa." "Thánh khí?" Lâm Huyền cười lạnh một tiếng, trong giọng nói để lộ ra khinh thường cùng khinh miệt, "Chỉ là thánh khí mà thôi, chúng ta Lâm gia sẽ thiếu. Bất quá thịt mỗi cũng là thịt, đã các ngươi nguyện ý lấy ra, vậy ta liền không khách khí. Các ngươi tam đại thánh địa thánh khí cùng thánh cấp tài nguyên, toàn bộ lấy tới á hạn các ngươi 3 phút, bây giờ lập tức đi làm." Lâm Huyền tiếng nói rơi xuống, Tam đại thánh chủ sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Trong lòng bọn họ tin tưởng, Lâm Huyền đây là đang cố ý nhục nhã bọn hắn. Trong mắt bọn hắn vô cùng chân quý thánh khí, ở trong mắt Lâm Huyền lại chỉ là mà thôi, cái này khiến bọn hắn cảm thấy một hồi khuất nhục cùng phẫn nộ. Nhưng mà, nổi giận thì nổi giận, bọn hắn cũng không dám phản kháng chút nào. Dù sao, Lâm Huyền thực lực cùng uy nghiêm còn tại đó, bọn hắn căn bản không dám chút nào làm trái. Thế là, Tam đại thánh chủ chỉ có thể cố nén quyết tâm bên trong khuất nhục cùng phẫn nộ, cung kính đáp, "Là, Lâm Huyền huynh đệ, chúng ta này liền đi làm." Nói xong, bọn hắn quay người rời đi, nhưng trong lòng thì tràn ngập sự không cam lòng cùng oán hận. Bọn hắn biết, lần này không chỉ có tổn thất số lớn thánh khí cùng tài nguyên, càng quan trọng chính là tôn nghiêm của bọn hắn cùng địa vị cũng tại trước mặt Lâm Huyền bị triệt để trả đạp. Nhưng mà, đây hết thảy kẻ đầu têu, ba đại thánh tử, bây giờ lại là sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Bọn hắn vốn cho là giao ra thánh khí cùng tài nguyên liền có thể giữ được tính mạng, lại không nghĩ rằng Lâm Huyền căn bản không đem bọn hắn để vào mắt. Bây giờ, bọn hắn không chỉ có đã mất đi tất cả dựa dẫm, còn gặp phải Lâm Huyền lúc nào cũng có thể hạ xuống lửa giận. Sau 3 phút, Tam đại thánh chủ mang theo số lớn thánh khí cùng tài nguyên trở về, cung kính giao cho Lâm Huyền. Lâm Huyền chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền để bọn thủ hạ tiếp nhận. Hắn cũng không có nhìn nhiều những cái được gọi là thánh khí, bởi vì những thứ này trong mắt hắn, chính xác chỉ là đồ vật không đáng kể. Sau đó, Lâm Huyền tiếp tục cười nói, "Chỉ những thứ này, ngươi phải biết, huyết mới là thành ý a." Trong tươi cười của hắn để lộ ra một loại sâu không lường được ý vị, để cho Tam đại thánh chủ trong lòng run lên. Bọn hắn lập tức biết rõ, Lâm Huyền đối bọn hắn trừng phạt còn chưa kết thúc, mà những thứ này thánh khí cùng tài nguyên chỉ là bắt đầu. Tam đại thánh chủ nhìn nhau, trong mắt đều thoáng qua một tia quyết tuyệt. Bọn hắn biết, nếu như muốn lắng lại Lâm Huyền lửa giận, bọn hắn nhất thiết phải trả giá giá lớn hơn. Thế là, bọn hắn hít sâu một hơi, cung kính nói, "Lâm Huyền huynh đệ, chúng ta biết ý của ngài." Chương 92. Kết quả chương 92, kết quả tiếp theo một cái chớp mắt, tràng diện chợt trở nên kinh tâm động phách. Tam đại thánh chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng tàn nhẫn, trong mắt của bọn hắn lập lòe quyết tuyệt cùng điên cuồng. Chỉ thấy ba người trên tay bỗng nhiên bộc phát ra ba đạo sáng chói sóng năng lượng, những năng lượng này sóng tựa như tia chớp vạch phá không khí, thẳng đến Tam đại thánh tử mà đi. Đám người trong tiếng kinh hô, Tam đại thánh tử trên đầu trong nháy mắt xuất hiện ba đạo nhìn thấy mà giật mình huyết động. Máu tươi bắn tung tóe, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng, nhưng sinh mệnh hào quang lại tại trong nháy mắt dập tắt. Ba đại thánh tử cứ như vậy chết ở cha mình trong tay. Trang diện hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt mọi người cũng vì đó rung động. Bọn hắn không nghĩ tới, Tam đại thánh chủ vậy mà lại tàn nhẫn như vậy, vì bảo toàn thánh địa cùng tự thân lợi ích, vậy mà không tiếp tự tay giết chết con của mình. Loại này quyết tuyệt cùng điên cuồng, để cho tại chỗ mỗi người đều cảm thấy sợ mất mật. Lâm Huyền cũng là khẽ nhíu mày, hắn nhìn xem Tam đại thánh chủ trong ánh mắt để lộ ra một hơi khí lạnh. Hắn không nghĩ tới, cái này Tam đại thánh chủ vậy mà lại làm ra như thế cực đoan lựa chọn. Nhưng hắn cũng biết, đây là bọn hắn vì bảo toàn thánh địa cùng tự thân lợi ích làm ra hành động bất đắc dĩ. Rất tốt, các ngươi không có uổng phí ta đối với các ngươi một phần tâm ý. Lâm Huyền lạnh lùng nói, trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Hắn biết, cái này Tam đại thánh chủ mặc dù tàn nhẫn, nhưng cũng có nỗi khổ tâm riêng của bọn hắn cùng bất đắc dĩ. Mà chính hắn cũng có mục tiêu trọng yếu hơn cần phải đi thực hiện. Tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều sợ ngây người, bọn hắn đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình cùng lỗ tai. Cho tới nay, Tam đại thánh địa cũng là cao cao tại thượng, không người dám trêu tồn tại, bọn hắn thánh chủ càng là uy trấn một phương, không người dám tại khiêu chiến. Mà bây giờ, ba vị này ngày bình thường uy nghiêm không ai bị nổi thánh chủ, vậy mà tại trước mặt Lâm Huyền ăn nói ghép nép như thế, thậm chí không tiếp tự tay giết chết con của mình, còn đem thánh địa thánh khí cùng rất nhiều quý báu tài nguyên cũng giao ra ngoài. Đây quả thực vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, để cho bọn hắn cảm thấy một hồi sợ mất mật. Mọi người nhao nhao nghị luận lên, một mặt kinh hãi nhìn xem Lâm Huyền. Trong lòng bọn họ tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò, cái Lâm gia đến cùng này là lai lịch gì? Lại có thể để cho Tam đại thánh địa e sợ như thế? Mà cái này Lâm gia tộc trưởng Lâm Huyền, đến tột cùng là thực lực gì? Lại có thể ép Tam đại thánh chủ làm ra như thế cực đoan lựa chọn? Đối với Tam đại thánh chủ quân pháp bất vị thân cách làm, Lâm Huyền nhàn nhạt cười cười, gật đầu một cái, biểu thị khen ngợi. Hắn thật sâu nhìn ba người một mắt, nói, "Đã các ngươi đã biểu hiện ra đầy đủ thành ý, vậy chuyện này liền đến chỗ này thì ngưng." Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm. Tam đại thánh chủ nghe vậy, trong lòng lập tức thở dài một hơi, bọn hắn biết, chính mình lần này xem như trốn qua một kiếp. Lâm Huyền đại nhân, chúng ta cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không lại khi dễ Lâm gia. Tam đại thánh chủ đội vàng tỏ thái độ, thanh âm của bọn hắn bên trong mang theo vẻ run rẩy, hiển nhiên là lòng còn sợ hãi. Lâm Huyền khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn tại Tam đại thánh địa trên thân mọi người đảo qua, cuối cùng rơi vào những cái kia còn sống thánh địa tu sĩ trên thân. Hắn lạnh nhạt nói, ta hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay giáo huấn, không cần làm ra bất luận cái gì khiêu khích chúng ta Lâm gia hành vi. Bằng không, lần tiếp theo, ta tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Tam đại thánh địa đám người nghe vậy, trong lòng cũng là run lên, bọn hắn biết, Lâm Huyền đây là đang cho bọn hắn gõ vang cảnh báo. Bọn hắn liền vội vàng gật đầu xưng là, biểu thị nhất định sẽ nhớ kỹ trong lòng. Lâm Huyền thấy thế, cũng không có nói thêm gì nữa. Hắn quay người rời đi, lưu lại Tam đại thánh địa mọi người tại chỗ. Bọn hắn nhìn xem Lâm Huyền bóng lưng rời đi, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Bọn hắn biết, từ hôm nay trở đi, Lâm gia trở thành trong lòng bọn họ không thể vượt qua núi cao, mà Lâm Huyền cũng trở thành bọn hắn vĩnh viễn ngưỡng vọng tồn tại. Đợi cho Lâm Huyền dẫn dắt Lâm Viêm bốn người sau khi rời đi, Tam đại thánh địa thánh chủ sắc mặt âm trầm giống như trước bao táp mây đen, trong lòng bọn họ phẫn nộ cùng không cam lòng giống như bị đè nén núi lửa, lúc nào cũng có thể bộc phát. Nhưng mà, bọn hắn biết rõ Lâm Huyền thực lực cùng uy nghiêm, không dám phản kháng chút nào. Thế là, bọn hắn đối với mình Tam đại thánh địa tu sĩ, âm thanh băng lãnh mà kiên định ra lệnh, kể từ hôm nay, không thể trêu chọc Ô Đan thành Lâm gia bất kỳ người nào, cho dù là tôi tớ, cũng muốn cẩn thận đối đãi. Đối với bất luận cái gì họ Lâm người, đều phải bảo trì kính sợ cùng tôn trọng. Dám can đảm lần nữa khiêu khích Lâm gia người, giết không tha, thánh địa cũng không giữ được các ngươi. Tam đại thánh địa các tu sĩ nghe vậy, trong lòng lập tức run lên. Bọn hắn biết, thánh chủ nhóm đây là tại đối bọn hắn phát ra nghiêm khắc cảnh cáo, cũng là tại đối với Lâm gia biểu đạt ra tuyệt đối thần phục. Trong lòng bọn họ mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không dám chút nào làm trái. Từ đây, Ô Đan thành Lâm gia trở thành Tam đại thánh địa các tu sĩ trong lòng cấm kỵ. Bọn hắn cũng không còn dám chút nào khiêu khích cùng mạo phạm, đối với Lâm gia mỗi người đều cẩn thận từng ly từng tí, cung kính có thừa. Mà Lâm gia cũng bởi vì Lâm Huyền uy danh cùng thực lực, tại tu hành giới bên trong địa vị càng thêm củng cố, không ai dám trêu chọc. Sự kiện này cũng đã trở thành trong giới tu hành một đoạn truyền kỳ giai thoại, khiến mọi người nói chuyện say sưa. Mà Lâm Huyền tên cũng bị vĩnh viễn khắc ở tu hành giới trong dòng sông lịch sử, trở thành một đời nhân vật truyền kỳ. Sự kiện này sau, Tam đại thánh địa quả nhiên cũng không còn đi tìm Lâm gia phiền phức, mà Lâm gia địa vị cũng bởi vậy lấy được tiến một bước củng cố cùng đề thăng. Lâm Huyền uy danh cùng thực lực cũng tại toàn bộ trong giới tu hành truyền đi xôn xao, trở thành một đời nhân vật truyền kỳ. Từ nay về sau, Lâm gia danh tiếng tại toàn bộ trong giới tu hành truyền đi xôn xao, mà Lâm Huyền cũng đã trở thành đám người ngước nhìn cùng tính ý đối tượng. Thủ đoạn cùng thực lực của hắn làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rung động cùng kính sợ, cũng không còn dám mạo phạm chút nào cùng khiêu khích. Chương 93. Kích động Lâm gia chương 93, kích động Lâm gia làm Lâm Huyền mang theo Lâm Viêm bốn người trở lại Lâm gia lúc, Lâm gia trong đại sảnh sớm đã là một mảnh trang nghiêm. Bên trong đại sảnh tất cả Lâm gia trưởng lão cũng chờ đợi đã lâu, bọn họ đều là Lâm gia người nói chuyện, mặc dù thời khắc này thực lực lộ ra yếu ớt, nhưng ở Lâm Huyền dốc lòng bồi dưỡng phía dưới, bọn hắn tương lai tiềm năng không thể đánh giá. Nhìn thấy Lâm Huyền trở về, tất cả trưởng lão nhao nhao đứng dậy chào đón, trên mặt của bọn hắn đều tràn đầy tôn kính cùng vui sướng. Lâm Huyền xem như tộc trưởng Lâm gia, không chỉ có thực lực cường đại, càng là đối với Lâm gia tử đệ quan tâm đầy đủ, hắn trở về làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy yên tâm. "Tộc trưởng, ngài trở về." Một vị trưởng lão đi lên phía trước, cung kính nói. Lâm Huyền gật đầu một cái, mỉm cười quét mắt một vòng bên trong đại sảnh đám người, nói: "Tất cả mọi người khổ cực, lần này ra ngoài có chút thu hoạch, ta sẽ mau chóng sắp xếp người tới dạy bảo các ngươi mới pháp môn tu luyện." Tất cả trưởng lão nghe vậy, lập tức mừng rỡ. Bọn hắn biết, Lâm Huyền mỗi lần ra ngoài đều sẽ có thu hoạch, mà những thu hoạch này thường thường cũng có thể làm cho Lâm gia thực lực nhận được tăng lên cực lớn. Đa tạ tộc trưởng. Tất cả trưởng lão cùng kêu lên nói, thanh âm của bọn hắn bên trong tràn đầy cảm kích cùng tính ý kể từ Lâm Huyền đem Lâm Viêm bốn người đưa đến Thiên Võ Tông sau trong vòng mấy tháng, Lâm gia trong đại sảnh một mực quanh quẩn các trưởng lão tràn ngập hiếu kỳ cùng ân cần hỏi tiếng. Trong khoảng thời gian này, Lâm Huyền một mực tại bên ngoài xử lý đủ loại sự vụ, mà Lâm Viêm bốn người xem như thân tín của hắn, tự nhiên là đứng mũi chịu sào mà bị các trưởng lão vây lại. Đối mặt các trưởng lão bên thai không dứt vấn đề, Lâm Viêm bốn người kiên nhẫn giải đáp lấy. Bọn hắn cặn kẽ miêu tả Lâm Huyền như thế nào huyết tẩy Thiên Võ Tông, đem cái kia đã từng uy chấn một phương tông môn triệt để hủy diệt, lại là như thế nào xâm nhập bí cảnh, không chỉ có tự thân thực lực tăng nhiều, còn mang về rất nhiều chân quý tài nguyên cùng bí bảo. Cuối cùng, bọn hắn càng là giảng thuật Lâm Huyền như thế nào lấy lôi đình thủ đoạn, để cho tam đại thánh địa loại này quái vật khổng lồ đều cúi đầu xưng thần, cung kính đối đại Lâm gia. Những kinh nghiệm này nghe phảng phất là chuyện ngàn lẻ một đêm, nhưng Lâm Viêm bốn người nói chắc như đinh đóng cột, để cho các trưởng lão không thể không tin. Bọn hắn nghe những câu chuyện này, trên mặt đã lộ ra chấn kinh cùng kính ý biểu lộ, trong lòng đối với Lâm Huyền sùng bái và kính ngưỡng càng là đạt đến độ cao mới. Tộc trưởng thực sự là thật lợi hại, lại có thể làm đến loại tình trạng này. Một vị trưởng lão cảm thán nói. Đúng vậy à, chúng ta Lâm gia có tộc trưởng dạng này anh minh lãnh tụ, lo gì không hưng vượng phát đạt. Một vị trưởng lão khác phụ hòa nói. Lâm Viêm bốn người nhìn xem các trưởng lão bộ dáng kích động, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng tự hào. Bọn hắn biết, đây hết thể cũng là Lâm Huyền công lao, là hắn dùng thực lực cùng trí tuệ vì Lâm gia giành được huy hoàng như vậy thành tựu. Theo thời gian trôi qua, Lâm Huyền sự tích tại Lâm gia nội bộ truyền đi càng lúc càng rộng, trở thành mỗi một cái Lâm gia tử đệ kiêu ngạo cùng tín ngưỡng. Mà Lâm Huyền bản thân cũng ở đây chút kinh nghiệm bên trong không ngừng trưởng thành cùng cường đại, vì Lâm gia tương lai đặt kiên cố hơn thật cơ sở. Tại tất cả trưởng lão vây quanh, Lâm Huyền nhanh chân đi tiến Lâm gia đại sảnh. Hắn vung tay lên, một cỗ bảng bạc linh khí từ tay hắn bên trong tuôn ra, sau đó tam đại thánh địa đưa lên tài nguyên liền từng cái hiện ra tại mọi người trước mắt. Những tư nguyên này rực rỡ muôn màu, có chân quý linh dược, quáng thạch chân quý, còn có đủ loại cao cấp pháp môn tu luyện cùng bí tịch. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lâm gia đại sảnh đều không chứa nổi, tài nguyên chồng chất như núi, trực tiếp chật ních toàn bộ Lâm gia. Nhìn xem trước mắt một màn này, ánh mắt mọi người đều rung động. Bọn hắn trợn to hai mắt, há to miệng, phản phất không thể tin được nhìn thấy trước mắt hết thảy. Các trưởng lão càng là kích động đến toàn thân run rẩy, bọn hắn càng không ngừng cảm khái, trong mồm thỉnh thoảng bốc lên cảm khái thanh âm, chấn động vô cùng. Này, đây đều là sự thật sao? Chúng ta Lâm gia lại có nhiều tài nguyên như vậy? Một vị trưởng lão run giọng nói. Đúng vậy à, đây đều là Tam Đại Thánh Địa đưa lên bồi thường, hiện tại cũng thuộc về chúng ta Lâm gia. Một vị trưởng lão khác kích động nói bổ sung. Lâm Huyền mỉm cười nhìn đám người, hắn biết những tư nguyên này đối với Lâm gia tới nói ý vị như thế nào. Những tư nguyên này không chỉ có thể để cho Lâm gia thực lực nhận được tăng lên cực lớn, còn có thể để cho mỗi một cái Lâm gia tử đệ đều có cơ hội lấy được tốt hơn tu luyện cùng phát triển. Từ hôm nay trở đi, chúng ta phải thêm đại gia tộc tu luyện cường độ, để cho mỗi một cái Lâm gia tử đệ đều có thể nhận được tốt nhất bồi dưỡng. Lâm Huyền cao giọng nói, những tư nguyên này chính là chúng ta cơ sở, chúng ta phải biết quý trọng cùng lợi dụng bọn chúng. Tất cả trưởng lão nhao nhao gật đầu nói phải, bọn hắn biết Lâm Huyền nói rất đúng. Kế tiếp thời kỳ, Lâm gia bắt đầu đại quy mô tu luyện cùng để thăng kế hoạch. Mỗi một cái Lâm gia tử đệ đều tràn đầy đấu chí cùng lòng tin, bọn hắn biết tại Lâm Huyền dẫn dắt phía dưới, Lâm gia tương lai đem càng thêm huy hoàng. Mà những cái kia đã từng đối với Lâm gia chẳng thèm ngó tới thế lực, khi nhìn đến Lâm gia thực lực hôm nay cùng nội tình sau, cũng đều nhao nhao thu liễm phong mang, không còn dám dễ dàng trêu chọc. Lâm gia danh tiếng cùng địa vị tại tu hành giới bên trong dần dần lên cao, trở thành người người kính ý tồn tại. Lâm Huyền lớn tiếng gọi ra Lâm gia bảo khố quản sự người Lâm Chiến tên, bên trong đại sảnh đám người nhao nhao ghé mắt nhìn lại. Lâm Chiến bước nhanh về phía trước, khắp khuôn mặt là kích động cùng cung kính thần sắc. Lâm Huyền nhìn xem Lâm Chiến, khẽ cười nói, "Lâm Chiến, những tư nguyên này liền từ ngươi đến phân phối, ai chức trách của ngươi là bảo đảm bọn chúng nhận được hợp lý lợi dụng, mau chóng để thằng chúng ta Lâm gia thực lực tổng hợp." Lâm Chiến nghe vậy, kích động đến cơ hồ muốn nước mắt chảy ròng. Hắn không nghĩ tới Lâm Huyền tộc trưởng vậy mà tín nhiệm hắn như thế, đem chân quý như vậy tài nguyên giao cho hắn bảo quản cùng phân phối. Đây đối với hắn tới nói, không chỉ có là một phần lớn lao vinh dự, càng là một phần trách nhiệm nặng nề. "Tộc trưởng, ta nhất định sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngài." Lâm Chiến trịnh trọng cam kết, "Ta sẽ tận hết khả năng, bảo đảm mỗi một phần tài nguyên đều chiếm được hợp lý nhất lợi dụng, vì Lâm gia phồn vinh hưng thịnh cống hiến một phần của ta sức mạnh." Lâm Huyền gật đầu một cái, đối với Lâm Chiến trả lời biểu thị hài lòng. Hắn biết Lâm Chiến cho tới nay đều tận chức tận trách, đối với Lâm gia trung thành tuyệt đối. Lần này đem tài nguyên giao cho hắn đến phân phối, cũng là đối với hắn năng lực cùng trung thành khẳng định. Kế tiếp thời kỳ, Lâm Chiến bắt đầu công việc lưu đủ lên. Hắn cẩn thận nghiên cứu mỗi một phần tài nguyên thuộc tính cùng công dụng, căn cứ vào Lâm gia tử đệ thực lực cùng nhu cầu tiến hành hợp lý phân phối. Đồng thời, hắn cũng tăng cường đối với bảo khố quản lý cùng công tác bảo an, bảo đảm tài nguyên an toàn không sai. Tại Lâm Chiến tỉ mỉ quản lý phía dưới, Lâm gia thực lực lấy được cấp tốc đề thăng. Mỗi một cái Lâm gia tử đệ đều cảm nhận được gia tộc biến hóa, bọn hắn càng thêm cố gắng tu luyện cùng học tập, hy vọng vì Lâm gia tương lai cống hiến lực lượng của mình. Mà Lâm Huyền cũng thời khắc chú ý gia tộc phát triển, hắn biết chỉ có không ngừng tăng lên thực lực mới có thể tại tu hành giới ở trong có chỗ đứng. Hắn tin tưởng tại Lâm Chiến cùng các trưởng lão khác cùng dưới sự cố gắng, Lâm gia nhất định có thể nên đón càng thêm tương lai huy hoàng. Chương 94, Nam vực đệ nhất thế gia. Chương 94, Nam vực đệ nhất thế gia. Theo Lâm Huyền phất tay đem Tam Đại Thánh Địa đưa lên phong phú tài nguyên hiện ra tại Lâm gia trước mắt mọi người, toàn bộ Lâm gia trong nháy mắt sôi trào lên. Đám người vô cùng kích động, trong mắt lập lòe ánh sáng nóng bỏng, bọn hắn biết, những tư nguyên này sẽ vì Lâm gia thực lực mang đến cực lớn bay vọt. Lâm gia các trưởng lão cấp tốc hành động, bọn hắn tổ chức nhân thủ, bắt đầu đều đâu vào đấy phân phối những tư nguyên này. linh dược bị mang đến dược đường, cung cấp các đệ tử tu luyện chữa thương chi dụng, khoáng thạch thì bị luyện khí sư nhóm cầm lấy đi, gen đúc càng cường đại hơn binh khí cùng pháp bảo, mà những cái tiêu cao cấp pháp môn tu luyện cùng bí tịch, tức thì bị chân tàng đứng lên, cung cấp tư chất xuất chúng các đệ tử lĩnh hội học tập. Lâm gia các đệ tử cũng ở đây loại không khí phía dưới trở nên càng thêm chăm chỉ cùng khắc khổ. Bọn hắn biết rõ, bây giờ có nhiều tài nguyên như vậy ủng hộ, chính mình càng hẳn là cố gắng tu luyện, không cô phụ gia tộc mong đợi. Đang lúc mọi người cùng dưới sự cố gắng, Lâm gia thực lực cấp tốc đề thăng. Nguyên bản đã có chút cường đại Lâm gia, bây giờ càng là như hổ thêm cánh, trở thành trong giới tu hành một cỗ lực lượng không thể coi nhẹ. Lâm Huyền nhìn xem đây hết thảy, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn biết, đây hết thảy cũng là Lâm gia đám người cùng cố gắng kết quả, cũng là chính mình dẫn dắt Lâm gia đi về phía huy hoàng chứng kiến. Hắn tin tưởng, chỉ cần Lâm gia đám người đồng tâm hiệp lực, tương lai Lâm gia nhất định đem càng thêm huy hoàng. Tại đại lượng tài nguyên tầm bổ phía dưới, thời gian như thời gian qua nhanh, nháy mắt thoáng qua. Nửa năm sau, Lâm gia thực lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Huyền bảng hệ thống bên trên, Lâm gia bình xét cấp bậc thình lình đã tăng lên tới bát tinh gia tộc, đây là cao độ trước đó chưa từng có, hiện lộ rõ ràng Lâm gia bây giờ huy hoàng cùng cường đại. Tại trong nửa năm này, Lâm gia các đệ tử giống như bọ biển, điên cuồng hấp thu đủ loại tài nguyên. Tu vi của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh, thực lực liên tục tăng lên. Bây giờ, Lâm gia đã có hoàng giả cảnh cường giả, đây là trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ thành tựu. Hoàng giả cảnh cường giả, tại tu hành giới bên trong đã coi như là đỉnh tiêm cao thủ, sự hiện hữu của bọn hắn để cho Lâm gia tại rất nhiều trong thế lực trổ hết tài năng, không người dám khinh thường. Mà Lâm Huyền bản thân, xem như Lâm gia tộc trưởng cùng người dẫn lĩnh, thực lực của hắn càng là thâm bất khả trắc. Hắn không gần như chỉ ở trên việc tu luyện lấy được cực lớn đột phá, càng là tại tâm cảnh cùng lĩnh ngộ bên trên đạt đến độ cao mới. Hắn biết rõ, Lâm gia thành tựu bây giờ chỉ là bắt đầu, tương lai lộ còn rất dài, hắn đem tiếp tục dẫn dắt Lâm gia hướng đi cao hơn đỉnh phong. Theo Lâm gia thực lực tăng lên, thanh danh của bọn hắn cũng tại tu hành giới bên trong truyền đi càng lúc càng rộng. Càng ngày càng nhiều thế lực bắt đầu chủ động cùng Lâm gia kết giao, tìm kiếm hợp tác. Mà những cái kia đã từng đối với Lâm gia chẳng thèm ngó tới thế lực, bây giờ cũng nhao nhao đến đây lấy lòng, hy vọng có thể nhận được Lâm gia che chở cùng dịu dắt. Nhưng mà, Lâm Huyền cũng không có bị những thứ này mặt ngoài phồn hoa làm cho mê hoặc. Hắn biết, cường giả chân chính là những cái kia có thể bảo trì sơ tâm, không ngừng đi về phía trước người. Hắn đem dẫn dắt Lâm gia, tiếp tục tại trên con đường tu hành tìm tòi tiến lên, không ngừng đột phá bản thân, sáng tạo càng thêm tương lai huy hoàng. Nửa năm này đến nay, Nam vực 13 châu phong vân biến ảo, hết thảy đều bởi vì Lâm gia dựng lên. Kể từ Tam đại thánh địa tại Lâm Huyền làm kinh sợ chịu thua, đồng thời biểu hiện ra trước nay chưa có cung kính, toàn bộ Nam vực 13 châu thế lực cách cục liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ, vô luận là thế lực nào, tại gặp phải Lâm gia tử đệ lúc đều biểu hiện cực kỳ cẩn thận cùng cung kính. Cho dù là những cái kia cùng Ô Đan thành Lâm gia cũng không trực tiếp liên hệ thế lực, cũng đều sẽ bởi vì đối phương họ Dừng mà lòng sinh kính sợ. Tại Nam vực, họ Dừng đã trở thành tuyệt đối chí cao vô thượng đại danh tử, không người dám dễ dàng trêu chọc. Đây hết thảy vinh quang cùng huy hoàng đều nguồn gốc từ Lâm gia vị kia vô địch tộc trưởng, Lâm Huyền. Thực lực cùng uy danh của hắn đã truyền khắp toàn bộ Nam vực, trở thành vô số người tu hành trong lòng truyền kỳ. Mọi người đều đang đồn tụng sự tích của hắn, than thở dũng khí cùng trí tuệ của hắn. Lâm gia gia tộc thế lực cũng ở đây trong vòng nửa năm lấy được tăng cường nhanh chóng. Tại Lâm Huyền dẫn dắt phía dưới, Lâm gia không chỉ có củng cố vốn có địa bàn cùng tài nguyên, còn không ngừng hướng ra phía ngoài quyết trường, đem càng nhiều thế lực hơn đặt vào dưới trướng. Bây giờ, Lâm gia đã trở thành Nam vực 13 châu bên trong một cỗ lực lượng không thể coi nhẹ, bất kỳ thế lực nào cũng không dám khinh thường. Mà Lâm Huyền bản thân càng là trở thành Lâm gia thậm chí toàn bộ Nam vực thủ hộ thần. Hắn tồn tại để cho Lâm gia đám tử đệ cảm thấy vô cùng tự hào cùng yên tâm, cũng làm cho thế lực khác đối với Lâm gia tràn đầy kính sợ cùng kiêng kỵ. Nhưng mà, đối với Lâm Huyền tới nói, đây hết thảy cũng chỉ là hắn trên con đường tu hành một cái giai đoạn mà thôi. Hắn biết rõ tu hành không bờ bến, chỉ có không ngừng tiến lên mới có thể truy cầu cảnh giới cao hơn. Bởi vậy, hắn cũng không có bởi vì trước mắt thành tựu mà đắc chí, ngược lại càng thêm cố gắng tu luyện cùng tăng cường chính mình. Tại Lâm Huyền dẫn dắt phía dưới, Lâm gia cũng đem tiếp tục tiến lên, không ngừng sáng tạo càng thêm tương lai huy hoàng. Vô luận là đối mặt dạng gì khiêu chiến cùng khó khăn, bọn hắn đều có lòng tin cùng năng lực đi vượt qua, bởi vì bọn hắn có một cái vô địch tộc trưởng, Lâm Huyền. Bây giờ, Lâm gia đại sảnh đã không còn là ngày xưa như vậy quy mô, nó sớm đã theo Lâm gia mở rộng mà khuyết trường vô số lần. Bây giờ Lâm gia đại sảnh to lớn hùng vĩ, khí thế bằng bạc, đủ để dung nạp ngàn người mà không hiện trên trúc. Toàn bộ Âu Đan Thành cũng đã trở thành Lâm gia lãnh địa, mỗi một tấc đất, mỗi tòa nhà cũng là Lâm gia phồn vinh phát triển chứng kiến. Trong đại sảnh, mấy chục tên hoàng giả cảnh cường giả túc nhiên nhi lập, bọn hắn khí tức cường đại mà thâm thúy, phảng phất có thể lay động đất trời. Những thứ này hoàng giả cảnh cường giả cũng là Lâm gia trụ cột vững vàng, sự hiện hữu của bọn hắn trong để cho Lâm gia tại tu hành giới sừng sững không ngã. Hôm nay bọn hắn để tụ một đường, chờ đợi Lâm Huyền đến. Bởi vì bọn hắn biết Lâm Huyền tộc trưởng có một cái kinh người dự định, trợ giúp bọn hắn những thứ này hoàng giả cảnh cường giả tiến giai đến tôn giả cảnh. Tôn giả cảnh là trong giới tu hành một cái truyền kỳ cảnh giới, vô số người tu hành tha thiết ước mơ. Một khi đạt đến cảnh giới này, liền có thể nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa, trở thành trong giới tu hành chân chính cự đầu. Nhưng mà tiến giai tôn giả cảnh độ khó cũng là cực lớn, cần thiên phú cực cao cùng cơ duyên. Lâm Huyền dự định không thể nghi ngờ làm cho những này hoàng giả cảnh các cường giả kích động không thôi. Bọn hắn biết đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, một khi thành công tiến giai tôn giả cảnh, thực lực của bọn hắn sẽ lấy được bay vọt về trước, vì Lâm gia tương lai mang đến càng thêm huy hoàng phát triển. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng Lâm Huyền thân ảnh xuất hiện ở cửa phòng khách miệng. Sự xuất hiện của hắn lập tức làm cho cả đại sảnh trở nên lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Lâm Huyền mặt mỉm cười, bước chân thong dong, hắn đi đến trong đại sảnh, nhìn chung quanh một vòng đám người, tiếp đó chậm rãi mở miệng. "Hôm nay, ta đem giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, tiến giai tôn giả cảnh." Lâm Huyền âm thanh to mà kiên định, phảng phất có một loại ma lực có thể xuyên thấu nhân tâm. Hoàng giả cảnh các cường giả nghe vậy, lập tức kích động đến nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn biết, giờ khắc này chính là bọn hắn tu hành trong tiếp sống một cái trọng yếu bước ngoặt. Bọn hắn nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hướng Lâm Huyền biểu đạt sâu nhất kính ý cùng cảm kích. Lâm Huyền gật đầu một cái, tiếp đó bắt đầu thi triển thần kỳ của hắn thủ đoạn. Trong lòng bàn tay hắn phóng ra hào quang chói sáng, từng cỗ năng lượng cường đại phun trào mà ra, hướng về hoàng giả cảnh các cường giả dũng mãnh lao tới. Những năng lượng này ẩn chứa Lâm Huyền tu vi và trí tuệ, có thể trợ giúp bọn hắn đột phá bình cảnh, tiến giai tôn giả cảnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại sảnh tràn đầy khí tức cường đại cùng năng lượng ba động. Hoàng giả cảnh các cường giả nhao nhao nhắm mắt cảm ngộ, toàn lực hấp thu Lâm Huyền cho năng lượng. Khí tức của bọn hắn không ngừng kéo lên, thực lực cũng tại phi tốc tăng trưởng. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, cuối cùng có hoàng giả cảnh cường giả thành công tiến cấp tới tôn giả cảnh. Khí tức của bọn hắn trong nháy mắt trở nên thâm bất khả trắc, phản phất có thể cùng thiên địa cộng minh. Những người khác thấy thế, càng thêm kiên định lòng tin, tiếp tục toàn lực xung bảo. Lâm Huyền nhìn xem đây hết thảy, trong lòng tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Hắn biết, những thứ này hoàng giả cảnh cường giả tiến giai, sẽ vì Lâm gia tương lai mang đến lực lượng càng thêm cường đại. Mà hắn cũng đem tiếp tục dẫn dắt Lâm gia hướng đi càng thêm huy hoàng ngày mai. Chương 95. Bát Tinh gia tộc chương 95, Bát Tinh gia tộc theo Lâm gia thực lực bay bọn, Lâm Huyền trong đầu hệ thống âm thanh như tiếng trời vang lên, vì hắn mang đến khả quan tin tức. Lâm gia đông đảo hoàng giả cảnh cường giả thành công tiến giai đến tôn giả cảnh, cái này vừa bay bọn không chỉ có vững chắc Lâm gia địa vị, càng đem hắn tăng lên tới Bát Tinh gia tộc cấp độ. Xem như tộc chủ, Lâm Huyền tự nhiên cũng là được lợi nhiều ít. Đinh. Chúc mừng tộc chủ Lâm gia ổn định tại Bát Tinh gia tộc, thu được ban thưởng Vô thượng tiên quyết, siêu việt đế cấp công pháp, nhất khí hóa tam thành, tiên cấp võ kỹ. Túc chủ tu vi nhận được đại lượng để thăng. Hệ thống khen thưởng vô thượng tiên quyết là một môn siêu việt đế cấp công pháp, thật sâu thúy cùng bao la làm người ta nhìn mà than thở. Bộ công pháp kia ẩn chứa vô tận huyền diệu, mỗi một trang đều tựa như ẩn chứa trong thiên địa huyền bí, để cho Lâm Huyền tại tu luyện trên đường càng chạy càng xa, thực lực không ngừng tăng lên. Mà nhất khí hóa tam thanh nhưng là một môn tiên cấp võ kỹ, độ lớn uy lực của nó đủ để rung động thiên địa. Môn võ kỹ này có thể làm cho Lâm Huyền trong chiến đấu hóa thân thành ba, mỗi cái phân thân cũng có bản thể một bộ phận thực lực, ba liên thủ, uy lực tăng gấp bội. Vô luận là quần chiến vẫn là đơn đấu, môn võ kỹ này cũng có thể làm cho Lâm Huyền chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Theo những phần thưởng này đến, Lâm Huyền tu vi cũng đã nhận được số lớn đề thăng. Khí tức của hắn càng thâm bất khả trắc, thực lực đã viễn siêu cùng giai tu sĩ. Vô luận là linh lực hùng hậu trình độ vẫn là võ kỹ nắm giữ trình độ, đều đạt đến một cái độ cao mới. Thời khắc này Lâm Huyền đã không còn là cái kia mới ra đời thiếu niên, mà là một vị đứng tại tu hành đỉnh phong cường giả. Hắn dẫn theo Lâm gia tại Bát Tinh gia tộc trên đường vững bước tiến lên, trở thành đám người ngưỡng vọng tồn tại. Mà tương lai lộ còn rất dài, Lâm Huyền đem tiếp tục cố gắng tu luyện, tìm kiếm càng nhiều huyền bí, dẫn dắt Lâm gia hướng đi càng thêm tương lai huy hoàng. Lâm Huyền trong ánh mắt lập lòe rung động cùng kích động, biểu tình trên mặt càng là khó mà che giấu nội tâm của hắn cảm xúc. Tiên cấp công pháp, tiên cấp võ kỹ, hai cái này từ ngữ trong lòng hắn quanh quẩn, để cho hắn cảm thấy vô cùng rung động. Hắn biết rõ, dạng này đẳng cấp tại toàn bộ Hoang Cổ Đại Lục cũng là trước nay chưa từng có, không ai bằng. Đế cấp công pháp cùng võ kỹ tại Hoang Cổ Đại Lục đã là tồn tại trong truyền thuyết, bị cho rằng là vô địch tượng trưng. Nhưng mà, bây giờ Lâm Huyền lấy được, lại là vượt qua đế cấp tiên cấp công pháp và võ kỹ, cái này khiến hắn làm sao có thể không kích động, làm sao có thể không rung động. Hắn tưởng tượng lấy, coi là mình tu luyện cái này vô thượng tiên quyết, nắm giữ cái kia tiên cấp võ kỹ nhất khí hóa tam thanh sau đó, thực lực sẽ đạt tới bực nào hoàn cảnh. Đó đúng là chân chính khinh thường quân hùng, vô địch khắp thiên hạ. Lâm Huyền hít một hơi thật sâu, cố gắng bình phục tâm tình kích động của mình. Hắn biết, kỳ ngộ như thế là ngàn năm một thở. Hắn nhất thiết phải chân quý đồng thời thật tốt lợi dụng. Hắn quyết tâm muốn đem hết toàn lực đi tu luyện cái này vô thượng công pháp cùng võ kỹ, để cho chính mình trở nên càng thêm cường đại, dẫn dắt Lâm gia hướng đi càng thêm tương lai huy hoàng. Thời khắc này Lâm Huyền trong lòng tràn đầy chờ mong cùng kiên định. Hắn biết con đường của mình còn rất dài, nhưng có dạng này công pháp cùng võ kỹ xem như trèo trống, hắn tin tưởng mình nhất định có thể đi được càng xa, bay cao hơn. Theo đại lượng linh lực cùng tu vi từ trong hư vô tràn vào trong cơ thể của Lâm Huyền, khí thế của hắn trong nháy mắt kéo lên một mảng lớn. Nguyên bản đã là đại đế tu vi Lâm Huyền, tại Hoang Cổ Đại Lục đã là tồn tại vô địch, mà giờ khắc này, tu vi của hắn vậy mà lần nữa đột phá giới hạn, hướng về tầng thứ cao hơn dạo bước tiến lên. Lâm Huyền cảm thấy trên người mình khí thế đang không ngừng bành trướng, phản phất muốn siêu việt đại đế cảnh giới, bước về phía một cái Hoang Cổ Đại Lục không người biết cảnh giới mới. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn cảm thấy từ nơi sâu xa có một cỗ phong ấn sức mạnh đang ngăn trở hắn đột phá. Cỗ này phong ấn sức mạnh đến từ Hoang Cổ Đại Lục bản thân, tựa hồ khối đại lục này không cách nào chèo chống hắn đột phá đế cấp trở lên cảnh giới. Trong lòng Lâm Huyền một hồi bất đắc dĩ, hắn biết, mặc dù mình tu vi lấy được tăng lên cực lớn, nhưng mà muốn chân chính đột phá đến tầng thứ cao hơn, còn cần tìm kiếm phương pháp khác. Bất quá, dù vậy, Lâm Huyền cũng đã đủ cường đại. Trên người hắn khí thế đã đạt đến một cái cao độ toàn mới, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Hắn biết, bằng vào thực lực bây giờ, hắn đủ để tại Hoang Cổ Đại Lục đi ngang, không người có thể ngang hàng. Lâm Huyền hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội sức mạnh mênh mông. Hắn biết, con đường của mình còn rất dài, nhưng hắn sẽ tiếp tục cố gắng tu luyện, tìm kiếm phương pháp đột phá, thẳng đến đạt đến chân chính đỉnh phong. Lâm gia những mới lên cấp tôn giả cảnh cường giả kia, cảm thụ được trên thân Lâm Huyền cái kia phảng phất diệt thế tầm thường thực lực, kích động trong lòng không thôi. Bọn hắn mặc dù đã tiến cấp tới tôn giả cảnh, nhưng ở trước mặt Lâm Huyền, lại giống như là vẫn là sâu kiến, không cách nào cùng chút nào va chạm. Loại thực lực này chênh lệch, để cho bọn hắn đối với Lâm Huyền tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Bọn hắn biết rõ, Lâm Huyền thực lực sớm đã đạt đến một cái bọn hắn khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Xem như Lâm gia tộc trưởng, Lâm Huyền không chỉ có dẫn dắt Lâm gia đi về phía huy hoàng, càng là dùng thực lực của mình vì Lâm gia xây lên một đạo bền chắc không thể gãy che chắn. Những cường giả này trong lòng tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo, bởi vì bọn họ là Lâm gia một thành viên, có thể tự mình cảm nhận được Lâm Huyền thực lực cường đại kia. Bọn hắn biết, có Lâm Huyền dạng này tộc trưởng, Lâm gia nhất định có thể trong tương lai trên đường đi được càng xa, vươn hơn. Thời khắc này Lâm gia đã không còn là đi qua Lâm gia, mà là trở thành một cái chân chính cường đại gia tộc. Tại Lâm Huyền dẫn dắt phía dưới, bọn hắn đem tiếp tục cố gắng tu luyện, tăng cường chính mình thực lực, vì Lâm gia tương lai cống hiến lực lượng của mình. Mà Lâm Huyền cũng đem tiếp tục dẫn dắt Lâm gia hướng đi càng thêm huy hoàng ngày mai. Các ngươi trước tiên riêng phần mình đi xử lý chính mình sự tình a. Lâm Huyền ra lệnh, thanh âm bên trong để lộ ra một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Theo mới lên cấp tôn giả cảnh các cường giả ai đi đường ấy, trong đình viện chỉ còn lại Lâm Huyền một người. Hắn nằm xuống thân tới, nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được hệ thống khen thưởng tiên cấp công pháp cùng tiên cấp võ kỹ uy năng. Cái kia vô thượng tiên quyết công pháp ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, phản phất có một loại sức mạnh thần kỳ đang không ngừng tư dưỡng nhục thân cùng linh hồn của hắn, để cho hắn cảm nhận được một loại cường đại trước nay chưa từng có. Mà nhất khí hóa tam thanh tiên cấp võ kỹ, càng làm cho hắn cảm thấy rung động. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thực lực của mình tại thời khắc này lấy được bay vọt về chất. Hắn phản phất có thể hóa thân thành ba, mỗi cái phân thân cũng có thực lực cường đại, ba liên thủ, càng là uy lực vô tận. Trong lòng Lâm Huyền tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Hắn biết, mình bây giờ đã cường đại đến một cái cảnh giới toàn mới. Trước kia hắn tại hoang cổ đại lục đã là tồn tại vô địch, nhưng bây giờ hắn cảm giác bản thân có thể một quyền đâm chết 100 cái khi xưa chính mình. Đế cấp phía trên tiên cấp kinh khủng như vậy, trong lòng Lâm Huyền cảm thán không thôi. Hắn biết rõ thực lực như vậy đủ để cho hắn tại hoang cổ đại lục đi ngang, không người có thể ngang hàng. Nhưng mà Lâm Huyền cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn. Hắn biết con đường tu luyện vĩnh vô chỉ cảnh, mình còn có con đường rất dài cần phải đi. Hắn sẽ tiếp tục cố gắng tu luyện, tìm kiếm càng nhiều huyền bí để cho thực lực của mình trở nên mạnh hơn. Thời khắc này Lâm Huyền nằm ở trong đình viện, thưởng thụ lấy thực lực tăng lên mang tới cảm giác vui thích. Trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong cùng kiên định, hắn biết tương lai lộ còn rất dài, nhưng hắn sẽ một mực tiến lên, thẳng đến đạt đến chân chính đỉnh phong. Chương 96. Trung vực người tới chương 96, trung vực người tới. Lâm Huyền lặng lặng nằm ở trong đình viện, cảm thụ được thể nội khí tức liên tục tăng lên, đó là một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác, để cho hắn không khỏi nắm chặt song quyền, trong mắt lập lòe kích động tia sáng. Trong lòng của hắn biết rõ, muốn nhanh chóng tăng cao thực lực, trung thực tu luyện cố nhiên là cơ sở, nhưng hệ thống ban thưởng mới là mấu chốt. Mỗi một lần gia tộc đẳng cấp đề thăng đều có thể mang đến phần thưởng phong phú, loại này bay vọt thức tiến bộ là đơn thuần tu luyện không cách nào so sánh. Bật học phải có bật học giác ngộ, Lâm Huyền biết rõ điểm này. Hắn vẫn chưa đủ tại hiện trạng, mà là không ngừng tìm kiếm đột phá, cố gắng đề thăng gia tộc đẳng cấp, từ đó thu hoạch được càng nhiều hệ thống ban thưởng. Tiểu khen thưởng này không chỉ có để cho tu vi của hắn tăng gọn, còn để cho hắn nắm giữ càng mạnh hơn lớn công pháp và võ kỹ. Lâm Huyền tin tưởng, chỉ cần tiếp tục bảo trì loại tình thế này, không ngừng tăng lên gia tộc đẳng cấp, là hắn có thể thu được càng nhiều ban thưởng, tiến tới thực hiện thực lực bay vọt. Hắn chờ mong con đường tương lai, chờ mong càng nhiều không biết khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Hắn giờ phút này, trong lòng tràn đầy hào tình trang trí, phản phất toàn bộ thế giới đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn tin tưởng, tại tương lai không lâu, hắn sẽ lấy vô địch tư thái, sừng sững ở hoàng cổ đại lục đỉnh phong, trở thành chân chính nhân vật truyền kỳ. Lâm Huyền trong đầu không ngừng tự hỏi như thế nào càng thêm nhanh chóng để thăng gia tộc thực lực. Gia tộc thực lực tăng vọt tốc độ đã khá kinh người, thời gian nửa năm trực tiếp đạt đến bát tinh cấp bậc. Nhưng mà, hắn biết mục tiêu kế tiếp cửu tinh sẽ là khó khăn nhất một đạo cảm. Cửu tinh gia tộc yêu cầu cực cao, cần phải có thật nhiều trí tôn cảnh cùng với cường giả cấp thánh mới có thể đạt đến. Mà trước mắt toàn bộ nam vực trong thánh cảnh, cường giả cấp thánh cũng vẹn vẹn hạn chế tại tam đại thánh địa thánh chủ. Cái này khiến Lâm Huyền ý thức được, trong thời gian ngắn dựa vào thành viên gia tộc tự thân cố gắng rất khó đạt đến cái này một mục tiêu. Nhưng mà Lâm Huyền cũng không tính cứ thế từ bỏ. Hắn biết rõ, khiêu chiến cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Hắn bắt đầu suy xét đủ loại có thể sách lược cùng phương pháp, lấy tìm kiếm đột phá cựu tinh gia tộc thành lũy đường tắt. Hắn đầu tiên nghĩ tới là lợi dụng hệ thống ban thưởng cơ chế. Mỗi lần gia tộc đẳng cấp đề thăng, hệ thống đều biết cho phần thưởng phong phú, bao quát công pháp, võ kỹ cùng tài nguyên các loại. Lâm Huyền dự định tiếp tục cố gắng để thăng gia tộc đẳng cấp, lấy thu hoạch càng có nhiều trợ giúp để thăng gia tộc thực lực ban thưởng. Trừ cái đó ra, Lâm Huyền còn cân nhắc đến bên ngoài tài nguyên lợi dụng. Hắn tính toán điều động thành viên gia tộc ra ngoài tìm kiếm tài nguyên chân quý, hoặc cùng với những cái khác gia tộc, thế lực tiến hành hợp tác, cùng tìm tòi bí cảnh, di tích này địa phương, lấy thu hoạch càng nhiều tài nguyên tu luyện cùng cơ duyên. Đồng thời, Lâm Huyền cũng biết rõ, thành viên gia tộc cá nhân thực lực để thăng cũng là cực kỳ trọng yếu. Hắn kế hoạch gia tăng đối với gia tộc thành viên bồi dưỡng cường độ, cung cấp càng nhiều tu luyện chỉ đạo cùng tài nguyên ủng hộ, trợ giúp bọn hắn càng nhanh mà đột phá tự thân cực hạn, đạt đến cảnh giới cao hơn. Lâm Huyền tin tưởng, chỉ cần bọn hắn đoàn kết một lòng, cùng cố gắng, liền nhất định có thể vượt qua hết thảy khó khăn, thực hiện gia tộc thực lực lần nữa bay vọt. Hắn chờ mong ngày hôm đó đến, chờ mong Lâm gia trở thành nam vực trong thánh cảnh chân chính đỉnh phong gia tộc. Thiên Huyền Thánh Địa, mảnh này đã từng yên tĩnh tưởng hòa tu luyện thánh địa, bây giờ lại như lâm đại địch. Thánh địa bên trong bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, các đệ tử cùng các trưởng lão đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, khẩn trương nhìn chăm chú lên hộ tông đại trận bên ngoài dị biến. Chỉ thấy đại trận bên ngoài, mấy chục tên khí tức cường đại tu sĩ đứng lơ lửng trên không, trên người bọn họ khí tức vậy mà so Thiên Huyền Thánh Địa Thánh Chủ Ngụy Huyên còn cường đại hơn nhiều lắm. Những tu sĩ này cảnh giới đã vượt qua thánh giả cảnh, đạt đến kinh khủng hơn thánh vương cảnh. Thực lực như vậy, đủ để nhẹ nhõm nghiền ép toàn bộ Thiên Huyền Thánh Địa. Tại đám tu sĩ này ở giữa, đứng một cái thiếu niên. Hắn còn quá trẻ, cũng đã có chí tôn cảnh thực lực, cách kia trong truyền thuyết thánh cảnh chỉ vẹn vẹn có cách xa một bước. Thiếu niên ánh mắt lạnh nhạt mà thâm thúy, phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy, hắn tồn tại làm cho cả Thiên Huyền Thánh Địa đều cảm thấy một cô áp lực lớn. Đối mặt bất thình lình tu sĩ, Ngụy Uyên lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng hắn cũng biết rõ bây giờ nhất thiết phải giữ vững tỉnh táo. Hắn nhìn chằm chằm tên thiếu niên kia, trầm giọng hỏi lần nữa, các hạ tất nhiên đi tới ta Thiên Huyền Thánh Địa, sao không nói rõ ý đồ đến, địa mai như vậy, lại có gì ý? Thiếu niên tựa hồ cũng không thèm để ý Ngụy Uyên lửa giận, hắn khinh miệt nở nụ cười, nói rõ ý đồ đến. Tốt ta, đã ngươi không thức thời như thế, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Chúng ta đến từ Trung Vực, nghe Nam Vực Tam Đại Thánh Địa uy danh truyền xa, đặc biệt tới gặp một phen. Không nghĩ tới, cái gọi là thánh địa, thậm chí ngay cả một cái dám xuất trận cùng chúng ta đối thoại người cũng không có, thực sự là làm cho người hết sức thất vọng. Lời vừa nói ra, Thiên Huyền Thánh Địa bên trong lập tức một mảnh xôn xao. Trung Vực, trong truyền thuyết kia tu luyện thánh địa, lại có người vượt qua địa vực đến đây khiêu khích Nam Vực Tam lớn thánh địa. Hơn nữa, vẫn là như thế trắng trợn trào phúng cùng khiêu khích. Ngụy Uyên sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, hắn không nghĩ tới những tu sĩ này lại là đến từ Trung Vực. Trung Vực thực lực viễn siêu Nam Vực, đây là mọi người đều biết sự thật. Bây giờ, Trung Vực tu sĩ vậy mà lớn lối như thế mà đi tới Nam Vực khiêu khích, cái này khiến bọn hắn những thứ này Nam Vực tu sĩ làm sao có thể hạ cơn tức này. Nhưng mà, Ngụy Uyên cũng biết, bây giờ bọn hắn nhất thiết phải giữ vững tỉnh táo. Hắn hít sâu một hơi, thật lực bình phục lửa giận trong lòng, nói, nguyên lai là Trung Vực quý khách, thất kính. Không biết quý khách đường xa mà đến, có gì chỉ giáo? Thiếu niên tựa hồ đối với Ngụy Uyên thái độ có chút ngoài ý muốn, hắn nhíu mày, nói, chỉ giáo không thể nói là, chỉ là nghe nói Nam Vực Tam Đại Thánh Địa cũng là chúa tể một phương, cho nên chúng ta nghĩ đến xem, đến cùng có gì chỗ hơn người. Bất quá, hiện tại xem ra, tựa hồ có chút hữu danh vô thực a. Nói xong, hắn quét mắt một mắt Thiên Huyền Thánh Địa đám người, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Ngụy Uyên lửa giận trong lòng lần nữa bốc lên, nhưng hắn biết bây giờ không thể xúc động. Hắn cưỡng chế lửa giận, nói, tất nhiên quý khách nói như thế, vậy chúng ta Thiên Huyền Thánh Địa tự nhiên không thể để cho ngài thất vọng. Không biết quý khách muốn như thế nào kiến thức thực lực của chúng ta. Thiếu niên nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nói, rất đơn giản, chỉ cần các ngươi có thể tiếp lấy chúng ta ba chiêu, coi như các ngươi có tư cách xưng là thánh địa. Bằng không, cái này cái gọi là thánh địa chi danh, vẫn là sớm làm lấy xuống đi. Chương 97. Thiên Huyền Thánh Địa nguy cơ. Chương 97. Thiên Huyền Thánh Địa nguy cơ. Đối mặt đến từ Trung Vực tu sĩ cuồng vọng khiêu khích, Thiên Huyền Thánh Địa chí tôn cảnh trưởng lão và thánh chủ Ngụy Uyên phẫn nộ tới cực điểm. Sắc mặt tái xanh của bọn hắn, trong mắt lập loè lạnh lùng tia sáng, hiển nhiên là bị vô lễ của đối phương cùng ngạo mạn sở kích giận. Cuồng vọng tiểu nhi, dám coi thường như vậy chúng ta Thiên Huyền Thánh Địa. Một cái chí tôn cảnh trưởng lão phẫn nộ quát, âm thanh giống như lôi đình vang dội trên không trung. Thực sự là cực kỳ buồn cười, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám trong vòng 3 chiêu đánh bại chúng ta tất cả mọi người. Một tên trưởng lão khác cũng giận không kìm được nói. Đối mặt Trung Vực thiếu niên khiêu khích cùng mấy chục tên siêu việt thánh chủ cảnh giới tu sĩ uy hiếp, Thiên Huyền Thánh Địa cao tầng trưởng lão và các đệ tử phẫn nộ tới cực điểm. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được loại vũ nhục này cùng khiêu khích, nhao nhao lớn tiếng gầm hét, biểu đạt bất mãn của mình cùng phẫn nộ. Cuồng vọng, chúng ta Thiên Huyền Thánh Địa há có thể chịu làm nhục như thế? Một cái trưởng lão phẫn nộ quát, thanh âm của hắn giống như lôi đình vang vọng trên không trung, rung động tâm linh của mỗi người. Chúng ta Thiên Huyền Thánh Địa tại Nam Vực luôn luôn là cao cao tại thượng, các ngươi những thứ này rác rưởi dựa vào cái gì khiêu khích chúng ta? Một tên trưởng lão khác cũng giận dữ hét, trong ánh mắt của hắn lập loè lạnh lùng tia sáng, phản phất muốn đem đối phương xé nát đồng dạng. Dưới đây các đệ tử cũng là quần tình xúc động phẫn nộ, bọn hắn nhao nhao phụ họa các trưởng lão gầm thét, âm thanh vang động trời. Bọn hắn xem Thiên Huyền Thánh Địa vì mình nhà, xem những thứ này Trung Vực tu sĩ là địch nhân, bọn hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục cùng khiêu khích hắn nhóm thánh địa. Nhưng mà đối mặt Thiên Huyền Thánh Địa đám người phẫn nộ cùng gầm thét, tên kia Trung Vực thiếu niên lại chỉ là cười lạnh một tiếng, phản phất cũng không thèm để ý hắn liếc qua tức giận Thiên Huyền Thánh Địa đám người, lạnh nhạt nói, một bầy kiến hôi cũng dám ở trước mặt ta gào thét, thực sự là cực kỳ buồn cười. Các ngươi Thiên Huyền Thánh Địa tại Nam Vực có lẽ xem như chúa tể một phương, nhưng ở trong mắt ta, bất quá là một cái chê cười thôi. Hôm nay ta tới đây, chính là muốn để các ngươi biết cái gì mới thật sự là thực lực. Ngụy Uyên xem như thánh chủ, càng là cảm thấy trước nay chưa có phẫn nộ cùng khuất đủ. Hắn thân là Nam Vực chúa tể một phương, lúc nào nhận qua dạng này khiêu khích cùng vũ đủ. Hắn lạnh giọng quát lên, tiểu nhi, ngươi hơi bị quá mức đánh giá cao chính mình. Ta Thiên Huyền Thánh Địa mặc dù không phải Nam Vực tối cường, nhưng cũng không phải ngươi có thể dễ dàng khiêu khích. Nếu là ngươi thật sự muốn kiến thức thực lực của chúng ta, vậy thì cứ việc ra tay đi. Theo Ngụy Uyên tiếng nói rơi xuống, toàn bộ Thiên Huyền Thánh Địa bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Tất cả trưởng lão cùng các đệ tử đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bọn hắn biết, một trận chiến này liên quan đến lấy Thiên Huyền Thánh Địa vinh dự cùng tôn nghiêm, bọn hắn nhất thiết phải toàn lực ứng phó. Nhưng mà, đối mặt Thiên Huyền Thánh Địa đám người phẫn nộ cùng chuẩn bị, tên kia Trung Vực thiếu niên lại chỉ là cười lạnh một tiếng, phảng phất cũng không thèm để ý hắn liếc qua Ngụy Uyên bọn người, lạnh nhạt nói, đã các ngươi muốn như vậy kiến thức thực lực của ta, vậy ta liền thành toán các ngươi. Bất quá, ta cần phải nhắc nhở các ngươi, thực lực của ta cũng không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Nếu không cẩn thận thương tổn tới các ngươi, cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, liền hướng Tiên Huyền Thánh Địa đám người vọt tới. Một cổ khí tức cường đại từ trên người hắn bạo phát đi ra, làm cho cả không gian cũng vì đó chấn động. Thiên Huyền Thánh Địa đám người thấy thế, cũng nhao nhao phóng xuất ra tự thân khí tức, chuẩn bị nên đón bất thình lình công kích. Bọn hắn biết, một trận chiến này chính là bọn hắn Thiên Huyền Thánh Địa trong lịch sử gian nan nhất một trận chiến. Theo thiếu niên xông vào, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm tản ra khí thế cường đại, vượt xa Thiên Huyền Thánh Địa bên trong tất cả vũ khí. Thanh trường kiếm này cơ hồ vượt qua thánh khí phạm chủ, tiếp cận đế khí cấp độ, tản ra nhàn nhạt đế uy làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rung động. Thiên Huyền Thánh Địa đám người nhìn qua thanh trường kiếm kia, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không dám tin. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua vũ khí mạnh mẽ như vậy, cho dù là bọn hắn thánh chủ Ngụy Uyên, vũ khí trong tay cũng chỉ là đạt đến thánh khí đỉnh phong, cùng thanh trường kiếm này so sánh, quả thực là khác biệt một trời một vực. Này, cái này sao có thể? Nam vực làm sao có thể tồn tại vũ khí mạnh mẽ như vậy? Một cái trưởng lão la thất thanh đạo. Thanh trường kiếm này, chỉ sợ đã vượt qua thánh khí phạm chủ, tiếp cận đế khí cấp độ. Một tên trưởng lão khác cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói. Ngụy Uyên xem như thánh chủ, bây giờ cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Hắn có thể cảm nhận được thanh trường kiếm kia bên trên tán phát ra nhàn nhạt đế uy, đó là một loại vượt qua bọn hắn lý giải lực lượng cường đại. Trong lòng của hắn không khỏi bắt đầu lo nghĩ, đối mặt nắm giữ cường đại như thế vũ khí thiếu niên, bọn hắn Thiên Huyền Thánh Địa là không có thể ngăn cản được. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, trên mặt thiếu niên lộ ra lướt qua một cái tà mị nụ cười. Trên người hắn khí thế đột nhiên bộc phát, chí tôn cảnh cửu trọng uy áp để cho tại chỗ đám người tâm sinh sợ hãi. Theo trường kiếm trong tay của hắn khí thế trong nháy mắt mở rộng, một đạo ánh sáng chói mắt xẹt qua chân trời, hướng về Thiên Huyền Thánh Địa hộ tông đại trận mãnh liệt đâm tới. Một kích này phản phất ngưng tụ thiếu niên tất cả sức mạnh, uy lực mạnh, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Mà Thiên Huyền Thánh Địa đám người bây giờ cũng là sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn biết cái này chính là quyết định thắng bại nhất kích. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng được là nguyên bản kiên cố cường hãn hộ tông đại trận, vậy mà tại trong nháy mắt liền tan vỡ. Đạo ánh sáng kia mang giống như là cắt đậu phụ dễ dàng đem đại trận vỡ ra tới, hộ tông đại trận hóa thành từng đạo năng lượng mảnh vụn theo gió phiêu tán. Một màn này để cho Thiên Huyền Thánh Địa đám người chấn kinh đến nói không ra lời. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới cái này hộ tông đại trận vậy mà lại không chịu được như thế nhất kích, mà tên thiếu niên kia lại chỉ là cười nhạt một tiếng, phản phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Này, cái này sao có thể? Một cái trưởng lão thanh em run rẩy nói, chúng ta hộ tông đại trận vậy mà liền bị phá như vậy. Một tên trưởng lão khác cũng là mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ngụy Uyên xem như thánh chủ, bây giờ cũng là sắc mặt trắng bệnh. Hắn biết lần này Thiên Huyền Thánh Địa xem như triệt để mất hết thể diện, mà tên thiếu niên kia cũng tuyệt đối không phải cái gì thông thường trung vực tu sĩ, thực lực của hắn chỉ sợ đã vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Nhưng mà việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. Ngụy Uyên sâu hít một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng chấn kinh cùng sợ hãi, chuẩn bị nên đón chiến đấu kế tiếp. Hắn biết một trận chiến này chính là bọn hắn Thiên Huyền Thánh Địa mấu chốt sinh tử. Nhưng mà mọi người ở đây chấn kinh lúc, thiếu niên kia đã huy động trường kiếm hướng về bọn hắn lao đến. Một đạo kiếm mang sáng chói xẹt qua chân trời, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng về Thiên Huyền Thánh Địa đám người bổ tới. Đối mặt bất thình lình công kích, Thiên Huyền Thánh Địa đám người cũng là phản ứng cấp tốc. Bọn hắn nhao nhao phóng xuất ra tự thân khí tức cùng vũ khí, chuẩn bị nên đón cái này cường đại kiếm mang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Huyền Thánh Địa bên trong năng lượng ba động kịch liệt, đủ loại võ kỹ cùng pháp thuật tia sáng đan vào một chỗ, tạo thành một bức nguy nga hình ảnh. Nhưng mà, khi kiếm mang kia đánh xuống, đám người lại kinh ngạc phát hiện, công kích của bọn họ vậy mà không cách nào ngăn cản kiếm mang kia một chút. Kiếm mang kia giống như là cắt đậu phụ dễ dàng đem bọn hắn công kích bổ ra, tiếp tục hướng về bọn hắn bổ tới. Thiên Huyền Thánh Địa trong lòng mọi người trầm xuống, bọn hắn biết, thanh trường kiếm này uy lực xa không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Đối mặt đối thủ như vậy cùng vũ khí, bọn hắn nhất thiết phải toàn lực ứng phó mới có thể ngăn cản được. Thế là, tại Ngụy Uyên dẫn dắt phía dưới, Thiên Huyền Thánh Địa đám người bắt đầu đem hết toàn lực ngăn cản thiếu niên kia công kích. Bọn hắn biết, trận chiến này sẽ là bọn hắn Thiên Huyền Thánh Địa trong lịch sử gian nan nhất một trận chiến. Chương 98. Bị bại Thiên Huyền Thánh Địa chương 98. Bị bại Thiên Huyền Thánh Địa tại Thiên Huyền Thánh Địa gặp phải sinh tử tồn vong lúc, toàn bộ thánh địa như lâm đại địch. Các đệ tử cùng các trưởng lão nhao nhao thúc giục lực lượng cường đại nhất, ánh mắt của bọn hắn kiên định quyết tuyệt, thề phải thủ hộ gia viên của mình. Màu sắc sặc sỡ vũ khí cường đại hiện lên ở trên không, giống như hoa mỹ pháo đông nở rộ. Những vũ khí này ngưng tụ Thiên Huyền Thánh Địa lòng của mọi người hết cùng mồ hôi, là bọn hắn nhiều năm tu luyện thành quả. Bây giờ, bọn hắn không giữ lại chút nào phóng xuất ra, chỉ vì ngăn cản tên kia chí tôn cảnh cửu trọng thiếu niên. Thánh chủ Ngụy Uyên càng là đứng tại tuyến đầu, hắn toàn thân tản ra khí tức cường đại. Vũ khí trong tay cũng bộc phát ra hào quang chói sáng. Hắn biết, mấu chốt của trận chiến này ở chỗ hắn có thể hay không kiềm chế lại tên thiếu niên kia, cho người khác sáng tạo cơ hội. Thiên Huyền Thánh Địa các đệ tử, các trưởng lão, hôm nay chúng ta gặp phải sinh tử tồn vong chi chiến, nhưng chúng ta phải tin tưởng lực lượng của mình, tin tưởng chúng ta đoàn kết. Ngụy Uyên quát lớn, thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ thánh địa, khích lệ đám người sĩ khí. Theo lời của hắn rơi xuống, Thiên Huyền Thánh Địa đám người càng là sĩ khí đại chấn. Bọn hắn biết, giờ khắc này, bọn hắn không còn là vì một cái người vinh dự mà chiến, mà là vì toàn bộ thánh địa tồn vong mà chiến. Tên thiếu niên kia thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Hắn cũng không thèm để ý Thiên Huyền Thánh Địa đám người phản kháng, ngược lại cảm thấy dạng này càng có tính khiêu chiến. Hắn huy động trường kiếm trong tay, một đạo kiếm mang sáng chói xẹt qua chân trời, hướng về Thiên Huyền Thánh Địa đám người bổ tới. Nhưng mà, đối mặt cái này cường đại công kích, Thiên Huyền Thánh Địa mọi người cũng không có lùi bước. Bọn hắn nhao nhao thúc giục riêng phần mình võ kỹ, đón lấy đạo kiếm mang kia. Trong lúc nhất thời, Toàn bộ Thiên Huyền Thánh Địa bên trong năng lượng ba động kịch liệt, đủ loại võ kỹ tia sáng đan vào một chỗ, tạo thành một bức nguy nga hình ảnh. Trong chiến đấu kịch liệt, Thiên Huyền Thánh Địa đám người cho thấy ngoan cường nghị lực cùng lực lượng đoàn kết. Bọn hắn không ngừng mà ngăn cản thiếu niên công kích, đồng thời cũng tại tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Nhưng mà, tên thiếu niên kia thực lực chính xác vô cùng cường đại. Kiếm mang của hắn giống như là cắt đậu phụ dễ dàng đem Thiên Huyền Thánh Địa đám người công kích bổ ra, tiếp tục hướng về bọn hắn bổ tới. Mỗi một lần công kích đều để Thiên Huyền Thánh Địa đám người cảm thấy kinh hồn táng đảm, nhưng bọn hắn vẫn không có từ bỏ. Chiến đấu kéo dài rất lâu, Thiên Huyền Thánh Địa mọi người đã mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng bọn hắn biết, chỉ cần bọn hắn còn có một hơi thở tại, liền không thể để cho tên thiếu niên kia được như ý, bọn hắn nhất thiết phải kiên trì, thẳng đến một khắc cuối cùng. Tại tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú, thiếu niên cho thấy hắn kinh khủng như vậy khí thế. Hắn đột nhiên đem trường kiếm đâm vào trên trời cao, lập tức, thanh trường kiếm kia phảng phất hóa thành vô số đạo lăng lệ kiếm ảnh, tại trên trời cao ngưng kết thành một đạo kinh khủng kiếm trận. Theo thiếu niên quát khẽ một tiếng, kiếm trận ầm vang rơi xuống, giống như thiên phạt giống như buông xuống tại Thiên Huyền Thánh Địa phía trên. Toàn bộ thánh địa trong nháy mắt bị vô số kiếm ảnh bao phủ, mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa uy lực cường đại, khiến người ta run sợ không thôi. Tại cái này kinh khủng kiếm trận phía dưới, Thiên Huyền Thánh Địa đệ tử cùng các trưởng lão căn bản là không có cách ngăn cản. Bọn hắn nhao nhao bị kiếm ảnh đâm trúng, máu tươi bắn tung tóe. Liên Thánh Chủ Ngụy Uyên cũng ở đây kiếm trận công kích đến nhận lấy trọng thương. Nhưng mà, để cho người ta kinh ngạc chính là, mặc dù những thứ này kiếm ảnh uy lực mạnh mẽ, nhưng thiếu niên lực khống chế lại vừa đúng. Hắn không có hạ sát thủ, chỉ là đem tất cả người trọng thương, lưu lại tính mạng của bọn hắn. Một màn này để cho Thiên Huyền Thánh Địa đám người cảm thấy chấn kinh cùng sợ hãi. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, gã thiếu niên này vậy mà nắm giữ thực lực cường đại như vậy cùng lực khống chế. Bọn hắn cảm thấy vô cùng khuất nhục cùng phẫn nộ, nhưng cùng lúc cũng càng thêm kiên định muốn chiến thắng gã thiếu niên này quyết tâm. Đáng giận, cuối cùng là người nào? Vậy mà nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Một cái trưởng lao tức giận quát, chúng ta Thiên Huyền Thánh Địa lúc nào nhận qua khuất nhục như vậy? Mối thù hôm nay, nhất định đem gấp trăm lần hoàn trả. Một người đệ tử khác trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định. Ngụy Uyên xem như thánh chủ, bây giờ cũng là sắc mặt xanh xám. Hắn biết, một trận chiến này bọn hắn bị bại triệt để, nhưng cũng làm cho bọn hắn nhận thức được thiếu sót của mình. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống phẫn nộ trong lòng cùng khuất nhục, chuẩn bị dẫn dắt Thiên Huyền Thánh Địa đám người một lần nữa tỉnh lại. Hôm nay bại trận, là chúng ta Thiên Huyền Thánh Địa sỉ nhục. Nhưng chúng ta phải nhớ kỹ phần này khuất nhục, đem hắn hóa thành động lực, cố gắng tu luyện, tăng cường chính mình thực lực. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm trở về hôm nay mặt mũi. Ngụy Uyên trầm giọng nói. Tất cả Thiên Huyền Thánh Địa tu sĩ khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung cái kia giống như thiên thần tầm thường thiếu niên. Rung động trong lòng bọn họ tột đỉnh, chưa bao giờ thấy qua tồn tại mạnh mẽ như vậy. Thiếu niên vẹn vẹn nhẹ nhàng nhất kích, liền đủ để miểu sát bọn hắn toàn bộ Thiên Huyền Thánh Địa, phần thực lực này đơn giản vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Liên Thánh Chủ Ngụy Uyên, tại trước mặt thiếu niên này cũng lộ ra vô lực như thế, không cách nào chống cự cái kia kinh khủng kiếm trận. Trong lòng mọi người tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi, bọn hắn biết, lần này Thiên Huyền Thánh Địa xem như triệt để cắm. Đối mặt cường địch như vậy, bọn hắn căn bản không có trả tay chi lực. Nhưng mà, mọi người ở đây cảm thấy đang lúc tuyệt vọng, thiếu niên lại thu hồi trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng quét mắt bọn hắn. Các ngươi Thiên Huyền Thánh Địa, không gì hơn cái này. Thiếu niên lạnh nhạt nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng kinh miệt. Câu nói này như dao đâm vào Thiên Huyền Thánh Địa trong lòng của mọi người, bọn hắn cảm thấy một hồi khuất nhục cùng phẫn nộ. Nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng biết rõ thực lực của mình cùng thiếu niên này chênh lệch rất xa, không cách nào phản bác. Ngụy Uyên xem như thánh chủ, bây giờ cũng là sắc mặt trắng bệch. Trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng biết bây giờ không phải xúc động thời điểm. Hắn kiềm chế tức giận trong lòng, chật vật bò dậy hướng thiếu niên hỏi, xin hỏi ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Trong lúc bất tri bất giác, Ngụy Uyên ngự khi đã trở nên mười phần tôn kính, hắn không dám khiêu khích thiếu niên, cũng lại không có trước đây hăng hái. Chương 99. Đại biến chương 99, đại biến đối mặt Ngụy Uyên hỏi thăm, thiếu niên trào phúng nở nụ cười, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, nam vực thánh địa thực lực cũng liền như thế, các trưởng lão, ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn không cần thiết tìm bọn hắn a. Phía sau hắn các tu sĩ nghe vậy, nhao nhao lắc đầu cười khổ, một vị trong đó nhìn như đức cao vọng trọng trưởng lão mở miệng giải thích, thiếu chủ, thịt mỗi cũng là thịt. Đại biến sắp đến, chúng ta nhất thiết phải lôi kéo hết thể có thể lôi kéo sức mạnh. Mặc dù Thiên Huyền Thánh Địa tại Nam Vực có lẽ chỉ tính một phương thế lực, nhưng ở cái này đại biến thời điểm, bọn hắn lực lượng có lẽ cũng có thể đưa đến một chút tác dụng. Thiên Huyền Thánh Địa đám người nghe không hiểu ra sao, Ngụy Uyên nhịn không được mở miệng hỏi, đại biến? Cái gì đại biến? Thiếu niên liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, các ngươi loại địa phương nhỏ này người, tự nhiên không biết sắp phát sinh đại sự. Hoang cổ đại lục sắp nên đón một hồi trước nay chưa có đại cải cách, đến lúc đó toàn bộ trung vực đều biết chịu ảnh hưởng. Chúng ta sở ra xem như trung vực đại tộc, tự nhiên muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Huyền Thánh Địa đám người nghe vậy, khiếp sợ trong lòng không thôi. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hoang cổ đại lục vậy mà sắp phát sinh lớn như vậy biến đổi, mà bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Thiếu niên sao cũng được như bay, hắn đi đến hậu phương, nhìn qua Thiên Huyền Thánh Địa đám người, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hắn khinh miệt nói, liên loại thế lực này, chúng ta trung vực không biết tồn tại bao nhiêu, cái gọi là thánh địa cũng liền tại Nam vực bực này tiến ngâu chi địa làm mưa làm gió thôi. Nói xong, hắn quay người đối với sau lưng các tu sĩ phân phó nói, trưởng lão, các ngươi đi cùng bọn hắn nói đi, ta không cùng kẻ yếu nói chuyện. Trong lời nói tràn đầy đối với Thiên Huyền Thánh Địa khinh thường cùng khinh miệt. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, mặc dù cảm thấy thiếu chủ thái độ có chút quá phận, nhưng cũng không thể tránh được. Bọn hắn biết thiếu chủ tính cách, từ trước đến nay cao ngạo tự phụ, đối với kẻ yếu chính xác không có bao nhiêu kiên nhẫn. Thế là, một vị trưởng lão đi lên phía trước, đối với Ngụy Uyên bọn người chắp tay, tận lực bảo trì lễ phép nói, Ngụy Uyên Thánh chủ, cùng với Thiên Huyền Thánh địa các vị, thiếu chủ của chúng ta trẻ tuổi nóng tính, xin đừng trách móc. Chúng ta lần này đến đây, đúng là có chuyện quan trọng thương lượng. Liên quan tới Hoang Cổ Đại Lục sắp phát sinh đại biến, chúng ta hy vọng có thể cùng các ngươi liên thủ, cùng ứng đối tương lai khiêu chiến. Ngụy Uyên bọn người mặc dù bất mãn trong lòng thiếu niên thái độ, nhưng nghe đến trưởng lão lời nói sau, cũng không nhịn được cảm thấy một tia hiếu kỳ cùng gấp gáp. Bọn hắn biết, trung vực thực lực xa không phải nam vực có thể so sánh, nếu như Hoang Cổ Đại Lục thật sự xảy ra đại biến, như vậy nam vực cũng tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Ngụy Uyên sâu hít một hơi, trầm giọng nói, tất nhiên Sở gia thiếu chủ cùng các vị trưởng lão đi tới chúng ta Thiên Huyền Thánh địa, cái kia không ngại ở thêm mấy ngày, để chúng ta tận tình địa chủ hữu nghị. Đồng thời, cũng thỉnh thiếu chủ cùng các trưởng lão vì chúng ta giải hoặc, để chúng ta hiểu rõ càng nhiều liên quan tới Hoang Cổ Đại Lục đại biến sự tình. Các trưởng lão khẽ gật đầu, xem như đáp ứng Ngụy Uyên thỉnh cầu. Hắn biết, mặc dù Thiên Huyền Thánh địa thực lực không tốt, nhưng ở cái này đại biến thời điểm, hiểu nhiều một chút tin tức lúc nào cũng tốt. Hơn nữa, hắn cũng nghĩ xem cái này nam vực tiểu đến tột cùng có thể có cái gì đáng giá hắn lưu ý chỗ. Ngụy Uyên cùng tất cả trưởng lão mang theo trung vực Sở gia thiếu chủ cùng các trưởng lão tiến nhập Thiên Huyền Thánh địa tông chủ đại điện. Dọc theo đường, Thiên Huyền Thánh địa các đệ tử nhao nhao ngừng chân quan sát, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy phẫn nộ cùng địch ý, đặc biệt là khi ánh mắt của bọn hắn rơi vào Sở gia thiếu chủ trên thân lúc, càng là giống như hỏa diễm giống như cực nóng. Vị này Sở gia thiếu chủ thực lực cường đại đến đáng sợ, vừa mới nhất kích liền đủ để cho toàn bộ Thiên Huyền Thánh địa lâm vào tuyệt vọng. Hơn nữa hắn còn làm nhục như vậy bọn hắn Thiên Huyền Thánh địa, cái này khiến các đệ tử đều cảm thấy phẫn nộ cùng quất đủ. Nhưng mà, Sở gia thiếu chủ lại chỉ là cười lạnh một tiếng, đối với bọn hắn phẫn nộ ánh mắt không thèm để ý chút nào. Hừ, một đám hạng người vô năng, cũng chỉ sẽ không có thể cuồng nộ thôi. Sở gia thiếu chủ khinh miệt nói, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Thiên Huyền Thánh địa các đệ tử nghe vậy, càng là tức giận không thôi. Bọn hắn nắm chặt nắm đấm, hận không thể lập tức xông lên phía trước cùng Sở gia thiếu chủ một trận chiến. Nhưng mà, bọn hắn cũng biết thực lực của mình cùng Sở gia thiếu chủ chênh lệch rất xa, chỉ có thể đem phẫn nộ kiềm chế ở trong lòng. Ngụy Uyên cùng tất cả trưởng lão nhóm đối với các đệ tử phẫn nộ cảm xúc cũng là lòng dạ biết rõ. Bọn hắn biết chuyện lần này đối với Thiên Huyền Thánh địa tới nói là một cái đả kích khổng lồ, nhưng cũng là một cái khó được kỳ ngộ. Nếu như có thể mượn cơ hội này cùng Sở gia thiết lập quan hệ hợp tác, có lẽ có thể vì Thiên Huyền Thánh địa mang đến một tia chuyển cơ. Thế là, bọn hắn bước nhanh hơn, mang theo Sở gia đám người tiến nhập tông chủ đại điện. Ở trong đại điện, Song Vương bắt đầu xâm nhập trò chuyện cùng hợp tác thương thảo. Mặc dù bầu không khí vẫn như cũ khẩn trương, nhưng Song Vương đều biết, cái này chính là bọn hắn tương lai phát triển trọng yếu một bước. Đi tới Thiên Huyền Thánh địa tông chủ trong đại điện, Sở gia thiếu chủ không khách khí chút nào trực tiếp ngồi lên thủ vị, đó là ngày bình thường đức cao vọng trọng thánh chủ Ngụy Uyên chỗ ngồi. Động tác của hắn phách lối lại tùy ý, hoàn toàn không có đem Thiên Huyền Thánh địa người thả ở trong mắt. Ngụy Uyên cùng tất cả trưởng lão đứng ở một bên, sắc mặt xanh xám. Trong lòng bọn họ vô cùng phẫn nộ, nhưng trở ngại Sở gia thiếu chủ thực lực cường đại, lại chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Bọn hắn trợn mắt nhìn Sở gia thiếu chủ ngồi ở chủ vị, còn bệnh lên chân bắt chéo, một bộ dương dương đắc ý bộ dáng, trong lòng càng là biệt khuất không thôi. Thiên Huyền Thánh địa các đệ tử cũng là tức giận bất bình, bọn hắn xì xào bàn tán, thấp giọng mắng Sở gia thiếu chủ phách lối hành vi. Nhưng mà, Sở gia thiếu chủ lại giống như là không có nghe được, vẫn như cũng làm theo ý mình, thậm chí còn đắc ý quét mắt một vòng trong đại điện đám người, phảng phất tại khiêu khích hắn nhóm danh giới cuối cùng. Ngụy Uyên cưỡng chế lửa giận trong lòng, hắn biết bây giờ không thể xúc động. Hắn hít sâu một hơi, đi ra phía trước, tận lực bảo trì lễ phép nói, "Sở gia thiếu chủ, chúng ta biết ngài thực lực cường đại, nhưng ở đây dù sao cũng là chúng ta Thiên Huyền Thánh địa tông chủ đại điện, ngài trực tiếp như vậy ngồi trên thủ vị, chỉ sợ có chút không ổn à?" Sở gia thiếu chủ nghe vậy, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Không thích hợp. Ta cảm thấy rất thỏa a, các ngươi Thiên Huyền Thánh địa bất quá là một cái địa phương nhỏ, ta Sở gia thế nhưng là trung được đại tộc, ta ngồi trên cái này thủ vị có vấn đề gì không?" Lời của hắn tràn đầy ngạo mạn cùng khinh thường, để cho Thiên Huyền Thánh địa người càng thêm phẫn nộ. Nhưng mà, bọn hắn cũng biết bây giờ không thể cùng hắn cứng đối cứng, chỉ có thể tạm thời nén giận. Thế là, một hồi vốn nên là bình đẳng trao đổi hội nghị, tại Sở gia thiếu chủ phách lối hành vi phía dưới trở nên dương cung bạc kiếm. Thiên Huyền Thánh địa người mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực này, chờ mong có thể mau chóng kết thúc trận hội nghị này, tìm về bọn hắn vốn có tôn nghiêm cùng địa vị. Chương 100. Vương ngoại ma tộc chương 100, vương ngoại ma tộc đối mặt Sở gia thiếu chủ hùng hổ do người, Thiên Huyền Thánh địa đám người mặc dù phẫn nộ, nhưng bất đắc dĩ thực lực cách xa, chỉ có thể cố nén nội tâm lửa giận, tìm một cái vị trí ngồi xuống. Sở gia trưởng lão thấy thế, liền dẫn đầu mở miệng nói ra, đã như vậy, chúng ta trước tiên giới thiệu chính mình a. Nhưng mà, tiếng nói của hắn không rơi, thiếu niên Sở Phong liền vượt lên trước mở miệng nói, ta chính là trung vực Sở gia thiếu chủ Sở Phong, chúng ta Sở gia là trung vực 8 gia tộc lớn nhất một trong. Các ngươi có thể đối với trung vực thế lực phân bố còn không hiểu rất rõ, để cho ta tới cho các ngươi phổ cập một chút đi. Tại trung vực, thánh cảnh cấp bậc thực lực chia làm thánh giả, thánh vương cùng thánh hoàng. Mà các ngươi Thiên Huyền Thánh địa thánh chủ, chỉ sợ chỉ là rác rưởi nhất thánh giả mà thôi. Chúng ta Sở gia, xem như trung vực đỉnh phong thế lực, đồng thời cũng là toàn bộ Hoang Cổ Đại Lục đỉnh phong thế lực một trong, trong tộc Thánh Hoàng cảnh cường giả cũng là hai chữ số. Mà chúng ta tộc trưởng, càng là đạt đến nửa bước đại đế kinh khủng cảnh giới. Thực lực của hắn, đủ để hủy thiên diệt địa. Sở Phong trong giọng nói tràn đầy tự hào cùng phách lối, hắn phảng phất tại dùng một loại nhìn xuống sâu kiến tư thái đối đãi Thiên Huyền Thánh địa đám người. Thiên Huyền Thánh địa đám người nghe vậy, trong lòng càng là vô cùng phẫn nộ, nhưng cùng lúc cũng không nhịn được cảm thấy một hồi bất lực. Bọn hắn biết, cùng Sở gia loại này quái vật khổng lồ so sánh, bọn hắn Thiên Huyền Thánh địa chính xác giống như sâu kiến nhỏ bé. Nhưng mà, mọi người ở đây cảm thấy đang lúc tuyệt vọng, Ngụy Uyên lại rất hít một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, Sở gia thiếu chủ, thực lực của ngươi chính xác cường đại, chúng ta Thiên Huyền Thánh Địa cũng tự hiểu không bằng. Nhưng mà, chúng ta cũng có tôn nghiêm của mình cùng tiêu ngạo. Ngươi có lẽ có thể xem thường chúng ta, xin cứ ngươi không nên vũ nhục chúng ta toàn bộ thánh địa. Chúng ta mặc dù thực lực không đủ, nhưng cũng tại cố gắng tu luyện, hy vọng có thể có một ngày có thể cùng các ngươi trung vực cường giả bình khởi bình tọa. Sở Phong nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói, cố gắng tu luyện, bình khởi bình tọa. Các ngươi loại địa phương nhỏ này người, thật đúng là ngây thơ phải được cười. Bất quá, đã các ngươi nguyện ý nghe, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết một sự thật đã trên thế giới này, thực lực quyết định hết thảy. Không có thực lực, liền không có tôn nghiêm, liền không có địa vị. Các ngươi nếu muốn cùng chúng ta bình khởi bình tọa, vậy trước tiên lấy ra đủ thực lực đến đây đi. Sở Phong lời nói giống như một cái trọng truy, hung hăng đập vào Thiên Huyền Thánh Địa lòng của mọi người bên trên. Trên mặt bọn họ vẻ khiếp sợ khó mà che giấu, phản phất thấy được cường đại trước nay chưa từng có sức mạnh. Trong mắt bọn hắn, trung vực tám gia tộc lớn nhất giống như thần thoại một dạng tồn tại, mà bọn hắn thánh chủ, ngày bình thường cao cao tại thượng, không người có thể địch tồn tại, tại Sở Phong trong miệng cũng chỉ là tiểu đảo đồ ăn. Loại tương phản to lớn này để cho bọn hắn nhất thời không thể nào tiếp thu được. Sở Phong thực lực càng làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Một người liền có thể diệt bọn hắn toàn bộ Thiên Huyền Thánh Địa, loại lực lượng này đơn giản cường đại đến thái quá. Bọn hắn bắt đầu hoài nghi, chính mình nhiều năm tu luyện như vậy, phải chăng chỉ là tại nhìn bầu trời qua đáy giếng, đối với cường giả chân chính thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà, chấn kinh cùng sợ hãi đi qua, Thiên Huyền Thánh Địa trong lòng mọi người dâng lên một cỗ không chịu thua sức mạnh. Bọn hắn biết, cùng Sở gia loại này quái vật khổng lồ so sánh, bọn hắn chính xác giống như con kiến hơi nhỏ bé. Nhưng mà, bọn hắn cũng có sự kiêu ngạo của mình cùng tôn nghiêm, bọn hắn sẽ không vì vậy mà từ bỏ cố gắng. Thiên Huyền Thánh Địa đám người thì hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng khổ tâm. Bọn hắn biết, muốn chân chính thay đổi hiện trạng, chỉ có cố gắng tu luyện, tăng cường chính mình thực lực. Chỉ có dạng này, mới có thể tại cái này cường giả vi tôn trong thế giới đặt chân. Sở gia trưởng lão nhìn xem có chút đắc ý thiếu chủ Sở Phong, khẽ khẽ lắc đầu, trong giọng nói để lộ ra một tia bất đắc dĩ, hắn mở miệng nói ra, "Sở Phong, không nên vô cùng tự phụ. Hôm nay chúng ta tới đây, cũng không phải là vì khoe khoang thực lực của chúng ta, mà là có chuyện trọng yếu hơn muốn thương nghị." Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt chuyển hướng Thiên Huyền Thánh Địa đám người, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, "Chúng ta hôm nay đến đây, là vì đối kháng tương lai chỉ vẹn vẹn có mấy năm đại địch. Căn cứ vào chúng ta tại trung vực đánh chết một chút giải giáp ma tộc lấy được tin tức, Hoang Cổ Đại Lục sẽ tại 2 năm sau đó nên đón vực ngoại ma tộc công kích. Đây là một hồi đại chiến trước đó chưa từng có, chúng ta trung vực các đại thế lực cũng đã bắt đầu làm chuẩn bị, chúng ta Sở gia cũng không ngoại lệ." Ngụy Uyên nghe được Sở gia trưởng lão mà nói, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, hắn kinh hãi nói, "Ma tộc? Chúng ta Nam vực một đoạn thời gian trước cũng vừa đánh chết một tôn thánh vương cảnh ma tộc, cái kia ma tộc đã từng gieo họa chúng ta Nam vực vô số tu sĩ, cho Nam vực mang đến sâu nặng tai nạn. Bây giờ ngài vậy mà nói ma tộc muốn ngóc đầu trở lại, này, cái này sao có thể?" Sở gia trưởng lão trầm giọng nói, "Ngụy Uyên thánh chủ, chuyện này chắc chắn 100%. Nguyên bản Hoang Cổ Đại Lục bên trên ma tộc quả thật bị chúng ta đánh giết đến còn thừa lác đác, cơ hồ không có sống sót không gian. Nhưng ngay tại nửa năm gần đây, tất cả ma tộc đều đột nhiên xông ra, giống như là từ trong địa ngục thức tỉnh. Chúng ta trung vực đã cùng ma tộc xảy ra nhiều lần kịch chiến, tổn thất nặng nề. Hơn nữa, chúng ta còn chiếm được một cái tin tức kinh người, đó chính là 2 năm sau ma tộc sẽ phát động toàn lực, tính toán triệt để phá hủy chúng ta Hoang Cổ Đại Lục." Ngụy Uyên sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn biết rõ ma tộc mạnh mẽ và tàn nhẫn. Nếu như toàn bộ Hoang Cổ Đại Lục đều sắp đối mặt ma tộc công kích, đó không thể nghi ngờ là một hồi chưa từng có tai nạn. Hắn suy tư phút chốc, trầm giọng hỏi, "Sở gia trưởng lão, vậy chúng ta Nam vực phải nên làm như thế nào? Chúng ta Thiên Huyền Thánh Địa mặc dù thực lực không tốt, nhưng cũng nguyện ý vì bảo vệ gia viên tận một phần lực." Sở gia trưởng lão gật đầu một cái, tán thưởng nói, "Ngụy Uyên thánh chủ, giúp khí cùng quyết tâm của ngươi để cho ta rất vui mừng. Chúng ta trung vực đã quyết định liên hợp tất cả thế lực cùng đối kháng ma tộc, Nam vực tự nhiên cũng không thể chí thân sự ngoại. Ta hy vọng các ngươi Thiên Huyền Thánh Địa có thể cùng chúng ta Sở gia hợp tác, cùng vì bảo vệ Hoang Cổ Đại Lục mà cố gắng." Ngụy Uyên sâu hít một hơi, kiên định nói, "Sở gia trưởng lão, xin ngài yên tâm, chúng ta Thiên Huyền Thánh Địa nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Từ giờ trở đi, chúng ta chính là đồng minh. Vô luận đối mặt bao lớn khó khăn, chúng ta đều biết kẻ vai chiến đấu, thẳng đến kẻ thắng lợi cuối cùng." Sở gia trưởng lão vui mừng cười cười, hắn biết, có Thiên Huyền Thánh Địa gia nhập vào, bọn hắn lực lượng lại tăng mạnh mấy phần. Nghe đến đó, Thiên Huyền Thánh Địa trong lòng của mọi người không khỏi dâng lên một cỗ nhiệt huyết. Bọn hắn biết, đây là bọn hắn vì Nam vực, vì toàn bộ Hoang Cổ Đại Lục làm ra cống hiến cơ hội. Mặc dù thực lực của bọn hắn cùng Sở gia so sánh còn có chênh lệch rất lớn, nhưng bọn hắn cũng nguyện ý vì bảo vệ gia viên mà liều mạng đem hết toàn lực. Hắn biết, Thiên Huyền Thánh Địa mặc dù thực lực không mạnh, nhưng bọn hắn quyết tâm cùng dũng khí lại là đáng giá tán thưởng. Có sự gia nhập của bọn hắn, tương lai chiến đấu có lẽ có thể đủ nhiều một phần phần thắng. Chương 101. Phách lối Sở Phong chương 101, phách lối Sở Phong từ trên thủ vị đi xuống, khắp khuôn mặt là thần sắc không kiên nhẫn. Hắn quét mắt một vòng Thiên Huyền Thánh Địa đám người, nhếch miệng lên vẻ khinh thường ý cười, khinh miệt nói, "Trưởng lão, cùng đám phế vật này nói nhiều như vậy làm gì a? Liên bọn hắn chút thực lực ấy, đến lúc đó đại chiến đừng cản trở cũng không tệ rồi. Thật không biết phụ thân tại sao muốn đem ta phái tới Nam vực, Đông vực, Bắc vực, Tây vực thực lực đều so Nam vực mạnh hơn nhiều, cái này Nam vực thật là khiến người ta vô vị a." Lời của hắn tràn đầy ngạo mạn cùng khinh thường, phản phất Nam vực tất cả mọi người là không đáng giá nhắc tới sâu kiến. Thiên Huyền Thánh Địa đám người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra phẫn nộ cùng khuất nhục thần sắc, nhưng bọn hắn cũng biết, thời khắc này phẫn nộ cũng không thể thay đổi gì, chỉ có thực lực mới là nói chuyện sức mạnh. Sở gia trưởng lao thấy thế, nhíu mày, thấp giọng khiển trách, "Sở Phong, không được vô lễ. Chúng ta lần này đến đây là vì hợp tác, mà không phải tới khiêu khích." Nam vực mặc dù thực lực tổng hợp hơi yếu, nhưng cũng có hắn chỗ đặc biệt. Hơn nữa, tương lai đại chiến cần toàn bộ hoang cổ thế lực của đại lục cùng hợp tác, chúng ta không nên khinh thị bất kỳ một cái nào minh hữu. Sở Phong nhếch miệng, tựa hồ cũng không tán đồng trưởng lão mà nói, nhưng hắn cũng không có lại xuất lời khiêu khích. Trong lòng của hắn đối với lần này được phái tới Nam vực nhiệm vụ vẫn như cũ tràn đầy bất mãn cùng phàn nàn, cảm thấy đây là đối với hắn thực lực một loại lãng phí. Nhưng mà, hắn cũng không biết chính là, Nam vực mặc dù thực lực tổng hợp hơi yếu, nhưng cũng có đặc biệt nội tình cùng tiềm lực. Trong tương lai trong đại chiến, Nam vực tu sĩ có lẽ có thể phát huy ra không tưởng tượng được sức mạnh, trở thành chống cự ma tộc trọng yếu sức mạnh. Mà giờ khắc này khinh thị cùng ngạ mạn, có lẽ sẽ trở thành bọn hắn tương lai hối hận nguyên nhân. Nhưng vô luận như thế nào, Sở Phong cùng Sở gia trưởng lao xuất hiện, đã để Thiên Huyền Thánh Địa đám người ý thức được sắp đến đại chiến nghiêm trọng tính chất. Bọn hắn biết, chính mình nhất thiết phải càng thêm cố gắng tu luyện, tăng cường chính mình thực lực, mới có thể tại trong trận đại chiến này còn sống sót, bảo vệ gia viên của mình. Sở Phong không kiên nhẫn phất phất tay, cắt đứt trưởng lão mà nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng ngạ mạn. Hắn thúc giục nói, "Tốt tốt, biết trưởng lão. Bây giờ chúng ta nhanh đi khắc lượng lớn thánh địa à, đem cái kia hai đại thánh địa cũng giải quyết chung, hy vọng cái kia hai đại thánh địa sẽ không quá nhàm chán." Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Ngụy Uyên, trong mắt lóe lên một tia không nhịn được tia sáng, thúc giục nói, "Ngụy Uyên, nhanh chóng mang bọn ta đi khắc lượng lớn thánh địa, đừng lãng phí thời gian." Ngụy Uyên nghe vậy, trong lòng mặc dù bất mãn, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Hắn biết Sở gia ở địa vị và thực lực, cũng rõ ràng chính mình Thiên Huyền Thánh Địa cùng Sở gia chênh lệch. Bây giờ, hắn chỉ có thể nhịn khí thôn âm thanh, tận lực thỏa mãn Sở Phong yêu cầu. Thế là, hắn cung kính hồi đáp, "Là, Sở thiếu chủ. Ta này liền mang ngài đi tới khắc lượng lớn thánh địa." Nói xong, hắn quay người đối với Thiên Huyền Thánh Địa đám người phân phó nói, "Các ngươi chờ đợi ở đây, ta cùng với Sở gia trưởng lão, Sở thiếu chủ đi tới khắc lượng lớn thánh địa." Đám người gật đầu hẳn là, đưa mắt nhìn Ngụy Uyên cùng Sở gia một đoàn người rời đi đại điện. Trong lòng bọn họ biết rõ, lần này Sở gia đến, có lẽ sẽ cho Nam vực mang đến một chút biến hóa, mà bọn hắn Thiên Huyền Thánh Địa cũng sẽ tại trong trạng biến hóa này đóng vai trọng yếu nhân vật. Sở Phong một đoàn người rất nhanh rời đi Thiên Huyền Thánh Địa, đi đến khắc lượng lớn thánh địa. Mục đích của bọn hắn rõ ràng, chính là muốn đem Nam vực Tam Đại Thánh Địa đều thu vào dưới trướng, vì sắp đến đại chiến chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà, bọn hắn phải chăng có thể đã được như nguyện, còn cần nhìn Nam vực các đại thánh địa thái độ cùng thực lực. Tại Sở Phong một đoàn người sau khi rời đi, Ngụy Uyên tại đội ngũ bên trong, biểu tình trên mặt có vẻ hơi phức tạp. Nội tâm của hắn, kỳ thực cũng không hề hoàn toàn thần phục với Sở gia như thế, ngược lại tới một mức độ nào đó, đối với Sở Phong thái độ phách lối cảm thấy bất mãn. Nhưng mà, hắn cũng biết, chính mình Tiên Huyền Thánh Địa cùng Sở gia chênh lệch, để cho hắn không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Bây giờ, nhưng trong lòng của hắn dâng lên một cố nhìn có chút hạ hệ cảm xúc. Hắn nghĩ, tất nhiên Sở gia cường thế như vậy mà muốn thu phục Nam vực Tam lớn thánh địa, như vậy khác hai đại thánh địa cũng nhất định sẽ gặp bọn hắn đối đãi giống vậy. Nói không chừng, những thánh địa lại so với bọn hắn kia Thiên Huyền Thánh Địa càng thêm chật vật, càng thêm không chịu nổi. Ý nghĩ thế này, kỳ thực là một loại bản thân an ủi. Ngụy Uyên hy vọng thông qua nhìn thấy khác thánh địa quân cảnh, để giảm bớt trong lòng mình cảm giác nhục nhã. Hắn biết, cách làm này có lẽ có chút ngây thơ, có chút không đạo đức, nhưng ở trước mắt hắn tình huống phía dưới, đây cũng là hắn có thể tìm được duy nhất an ủi. Nhưng mà, Ngụy Uyên cũng biết, loại này nhìn có chút hạ hệ tâm tính cũng không thể thay đổi gì. Hắn nhất thiết phải đối mặt thực tế, cố gắng tăng cường chính mình thực lực, mới có thể trong tương lai trong đại chiến bảo toàn chính mình, bảo toàn Thiên Huyền Thánh Địa. Thế là, hắn hít sâu một hơi, đem tâm tình trong lòng đè xuống, cùng Sở gia trước mọi người hướng về Thiên Nguyên Thánh Địa. Giờ này khắc này, Thiên Nguyên Thánh Địa bên trong một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Cứ việc nửa năm trước thánh địa tao ngộ một hồi từ Lâm gia tộc trưởng Lâm Huyền đưa tới phong ba, đã mất đi nguyên bản thánh tử tần thủ, nhưng tất cả những thứ này tựa hồ cũng không đối với thánh địa tạo thành đả kích chí mạng. Thánh địa bên trong cường giả đứng đầu nhất nhóm vẫn như cũ củng cố lấy bọn hắn địa vị, thực lực cũng không chịu đến bao nhiêu tổn thương. Tại thánh chủ Anh Minh dưới sự lãnh đạo, Thiên Nguyên Thánh Địa cấp tốc từ lần kia trong sự kiện khôi phục lại, tiếp tục duy trì ở nam vực địa vị bá chủ. Thánh địa bên trong tài nguyên tu luyện vẫn như cũ phong phú, các đệ tử tu luyện nhiệt tình cũng chưa từng hạ thấp, ngược lại bởi vì lần kia sự kiện mà trở nên càng thêm cố gắng. Đương nhiên, thánh địa bên trong không khí cũng bởi vậy trở nên càng thêm đoàn kết cùng cứng cỏi. Các đệ tử biết rõ, chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể để thánh địa càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Mà thánh địa đám cấp cao cũng tại hăng hái tìm kiếm mới thánh tử nhân tuyển, hy vọng có thể bồi dưỡng được càng xuất sắc hơn đệ tử, tới kế thừa thánh địa tương lai. Cứ việc ngoại giới đối với Thiên Nguyên Thánh Địa cách nhìn có lẽ bởi vì lần kia sự kiện mà có chỗ thay đổi, nhưng ở thánh địa nội bộ, các đệ tử vẫn như cũ duy trì đối với thánh địa trung thành cùng tín ngưỡng. Bọn hắn tin tưởng, tại thánh địa cao tầng dẫn dắt phía dưới, bọn hắn nhất định có thể vượt qua hết thảy khó khăn, để cho Thiên Nguyên Thánh Địa tiếp tục tại Nam vực sừng sững không ngã. Mà giờ khắc này Thiên Nguyên Thánh Địa đang lặng lặng chờ đợi tương lai khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Vô luận là đến từ ngoại giới uy hiếp, vẫn là nội bộ biến đổi, bọn hắn đều chuẩn bị kỹ càng, nên đón tương lai đến. Ngay tại Thiên Nguyên Thánh Địa đắm chìm tại vui vẻ phồn vinh bầu không khí bên trong, chúng đệ tử đều tại khắc khổ lúc tu luyện, đột nhiên, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một nhóm tu sĩ mạnh mẽ. Những tu sĩ này không có thu liễm khí tức của mình, mấy chục tên thực lực vượt xa thánh chủ Tần Hiên Viên cường giả, khí tức của bọn hắn như núi lớn trầm trọng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thiên Nguyên Thánh Địa. Cảm nhận được cỗ này cảm giác áp bách mạnh mẽ, Thiên Nguyên Thánh Địa bên trong mọi người nhất thời sắc mặt đại biến. Bọn hắn nhao nhao đã dừng lại trong tay tu luyện, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Địch tập, địch tập. Tiếng kinh hô liên tiếp, toàn bộ thánh địa trong nháy mắt lâm vào trong hỗn loạn. Các đệ tử thất kinh, chạy trốn tứ phía, mà các trưởng lão thì cấp tốc tụ tập cùng một chỗ, thương thảo đối sách. Nhanh, mau mở ra hộ tông đại trận. Thánh chủ Tần Hiên Viên âm thanh tại thánh điệu bên trong vang lên, hắn bây giờ cũng cảm nhận được cỗ khí tức mạnh mẽ kia, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn biết, cỗ lực lượng này tuyệt đối không phải bọn hắn có thể dễ dàng ứng đối. Theo Tần Hiên Viên mệnh lệnh được đưa ra, thánh điệu bên trong hộ tông đại trận cấp tốc khởi động. Từng đạo tia sáng từ trận pháp các ngõ ngách dâng lên, hội tụ thành một đạo kiên cố màn sáng, đem toàn bộ thánh địa bao phủ ở bên trong. Nhưng mà, đối diện với mấy cái này thực lực cường đại tu sĩ, hộ tông đại trận phải chăng có thể ngăn cản được, vẫn là một cái ẩn số. Thiên Nguyên thánh địa bên trong đám người chỉ có thể khẩn trương nhìn chăm chú lên bầu trời, cầu nguyện có thể bình an trải qua nguy cơ lần này. Chương 102. Ngụy Uyên tâm tư chương 102, Ngụy Uyên tâm tư tại trong bọn này tu sĩ mạnh mẽ, Thiên Huyền thánh địa thánh chủ Ngụy Uyên thân ảnh lộ ra càng nổi bật. Đối với vị này nam vực cường giả đỉnh cao, toàn bộ Thiên Nguyên thánh địa tu sĩ đều rất tin tưởng, một mắt liền có thể nhận ra. Bọn hắn bây giờ trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng không hiểu, lo lắng giận dữ hét: "Ngụy Thánh chủ, ngươi đây là muốn làm gì? Những người này là từ đâu tới? Trên người bọn họ khí tức vì sao cường đại như thế?" Thánh chủ Tần Hiên Viên sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, trong âm thanh của hắn tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ. Hắn biết rõ Ngụy Uyên tính khí, nếu như cho hắn cơ hội, hắn thật sự sẽ không chút do dự diệt bọn hắn Thiên Nguyên thánh địa. Bây giờ, trong lòng Tần Hiên Viên tràn đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, hắn biết mình cùng Thiên Nguyên thánh địa đang gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Sở Phong hướng Ngụy Uyên ném đi một ánh mắt, ra hiệu hắn tiến lên thương lượng. Ngụy Uyên mỉm cười, đi ra phía trước, hướng về phía Thiên Nguyên Thánh Địa đám người lớn tiếng nói: "Các vị, những thứ này chính là đến từ trung vực Sở gia các tiền bối cùng với Sở gia thiếu chủ. Bọn hắn thực lực cường đại vô cùng, nghe các ngươi Thiên Nguyên Thánh Địa tự xưng là nam vực vô địch, đặc biệt đến đây lĩnh giáo một phen." Ngụy Uyên lạnh lùng nhìn về phía dưới đám người, nhếch miệng lên một vòng nụ cười trào phúng. Hắn không có trả lời Tần Hiên Viên vấn đề, mà là lạnh nhạt nói: "Tần Hiên Viên, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Các ngươi Thiên Nguyên Thánh Địa mặc dù cường đại, nhưng ở trước mặt cố lực lượng này, cũng chỉ là sâu kiến mà thôi." Nghe được Ngụy Uyên lời nói, Tần Hiên Viên cùng chúng đệ tử đều tức giận rít gào lên. Thời khắc này Thiên Nguyên Thánh Địa đã lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong. Hắn dừng một chút, ánh mắt khiêu khích đảo qua Tần Hiên Viên bọn người, tiếp tục nói: "Các ngươi Thiên Nguyên Thánh Địa không phải tự xưng vô địch sao? Vậy thì đi ra đánh một trận, để cho trung vực Sở ra xem các ngươi một chút phong thái, cũng làm cho nam vực thế lực khác biết, người nào mới thật sự là bá chủ." Ngụy Uyên trong lời nói tràn đầy khích bác ly gián ý vị, hắn rõ ràng muốn xem Thiên Nguyên Thánh Địa bị đánh, để cho bọn hắn cũng mất hết mặt mũi. Cứ như vậy, bọn hắn Thiên Huyền Thánh Địa lúc trước khuất nhục trước mặt, cũng sẽ không lộ ra lung túng như vậy. Thiên Nguyên Thánh Địa đám người nghe vậy, lập tức lên cơn giận dữ. Bọn hắn xem như nam vực thế lực cấp độ bá chủ, lúc nào nhận qua dạng này khiêu khích cùng vũ nhục. Nhưng mà, đối mặt trung vực Sở ra những thứ này thực lực cường đại tu sĩ, bọn hắn cũng không thể không cẩn thận làm việc. Thần Hiên Viên trầm mặt, trong lòng nhanh chóng cân nhắc lợi và hại. Hắn biết, bây giờ nếu là tùy tiện ra tay, rất có thể sẽ cho thánh địa mang đến tai họa ngập đầu. Nhưng nếu là lùi bước không tiến, thánh địa mặt mũi lại đem hạ tổn. Đang lúc Tần Hiên Viên còn tại cân nhắc lợi hại, suy xét ứng đối ra sao thế cuộc trước mắt lúc, Sở gia thiếu chủ Sở Phong đã mất kiên trì. Hắn bước đi lên đến đây, trên mặt lộ ra lạnh lùng vẻ trào phúng. "Lão giả, ngươi còn tại lễ mề cái gì?" Sở Phong khinh thường nói, "Mau đem các ngươi cái kia cái gọi là hộ tông đại trận mở ra, hôm nay bổn thiếu chủ tâm tính tốt, không muốn đối với các ngươi bọn này nam vực phế vật độc thủ." Thức thời liền ngoan ngoãn nghe lời, "Để chúng ta đi vào ngồi một chút." Sở Phong lời nói tràn đầy ngạo mạn cùng kinh miệt, phản phất tại bọn hắn Sở gia thực lực cường đại trước mặt, toàn bộ Thiên Nguyên Thánh Địa đều không đáng nhắc lên. Hắn hoàn toàn không có đem Tần Hiên Viên bọn người để vào mắt, thậm chí lười nhắc cùng bọn hắn động thủ. Nhưng mà, dạng này khiêu khích cùng vũ nhục, lại làm cho Thiên Nguyên Thánh Địa đám người càng thêm phẫn nộ. Bọn hắn thân là nam vực thế lực cấp độ bá chủ, lúc nào nhận qua khuất nhục như vậy? Bây giờ, trong lòng bọn họ lửa giận đã thiêu đốt tới cực điểm, hắn không thể lập tức xông lên phía trước cùng Sở Phong bọn người liều mạng. Tần Hiên Viên sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Hắn biết, thời khắc này lùi bước sẽ chỉ làm Sở Phong bọn người càng phách lối hơn, cũng biết nhượng Thánh Địa mất hết mặt mũi. Thế là, hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, trầm giọng nói: "Sở Phong, ngươi hơi bị quá mức khoa trương. Chúng ta Thiên Nguyên Thánh Địa mặc dù không phải trung vực thế lực lớn, nhưng cũng không phải mặc người chém giết cừu non. Ngươi muốn tiến chúng ta Thánh Địa ngồi một chút, vậy trước tiên hỏi một chút trong tay chúng ta kiếm có đáp ứng hay không?" Sở Phong thái độ phách lối trong nháy mắt đốt lên toàn bộ Thiên Nguyên Thánh Địa lửa giận. Cho tới nay, xem như nam vực đỉnh tiêm thế lực, Thiên Nguyên Thánh Địa đều lấy thực lực cường đại cùng uy nghiêm chứ danh, chưa bao giờ bị khuất nhục như thế. Những cái kia không rõ chân tướng đệ tử cùng các trưởng lão, bây giờ cũng không kiềm chế được nữa lửa giận trong lòng, nhao nhao giống giận gào thét: "Tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì? Giá tại chúng ta Thiên Nguyên Thánh Địa lớn lối như thế." Một cái đệ tử trẻ tuổi phẫn nộ quát, trên mặt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn: "Ngươi tại chó sủa cái gì? Đây là chúng ta Thiên Nguyên Thánh Địa địa bàn, há lại cho ngươi dương ai?" Một vị trưởng lão khác cũng nổi giận nói, trong âm thanh của hắn để lộ ra bất mãn mãnh liệt cùng phẫn nộ: "Ngươi dựa vào cái gì phách lối như vậy? Chúng ta Thiên Nguyên Thánh Địa cũng không phải mặc người chém giết quả hờ mềm." Lại có đệ tử lớn tiếng phản bác, thanh âm của bọn hắn hội tụ thành một cỗ cường đại tiếng gầm, quanh quẩn tại Thiên Nguyên Thánh Địa bầu trời. Đối mặt đám người giận dữ mắng mỏ cùng phản bác, Sở Phong lại không thèm để ý chút nào, hắn cười lạnh một tiếng, nói: "Hừ, một đám nam vực phế vật cũng dám cùng ta gọi rầm rĩ, thực sự là được cười. Hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút trung vực Sở gia lợi hại." Nói xong, hắn vất tay ra hiệu sau lưng Sở gia tu sĩ chuẩn bị động thủ. Những thứ này sở ra tu sĩ cũng là thực lực cường đại trung vực tu sĩ, bọn hắn bây giờ cũng kích động, muốn xem thoáng qua thực lực của mình. Theo hắn vừa nói xong, toàn bộ Thiên Nguyên Thánh Địa đều bạo phát ra giống giận rung trời âm thanh. Các đệ tử nhao nhao rút ra trường kiếm, chỉ hướng Sở Phong bọn người, biểu thị muốn cùng bọn họ một trận chiến đến cùng. Bọn hắn biết, thời khắc này lùi bước sẽ chỉ làm thánh địa càng thêm mất mặt, chỉ có liều chết đánh một trận tử chiến, mới có thể giữ gìn thánh địa tôn nghiêm cùng vinh dự. Theo hắn vừa nói xong, toàn bộ Thiên Nguyên Thánh Địa đều trở nên sôi trào. Các đệ tử nhao nhao giống giận, biểu thị muốn cùng Sở ra một trận chiến đến cùng. Bọn hắn biết, thời khắc này lùi bước sẽ chỉ làm thánh địa mất hết thể diện, chỉ có liều chết đánh một trận tử chiến, mới có thể giữ gìn thánh địa tôn nghiêm cùng vinh dự. Chương 103. Khích Bác Ly Gián chương 103, Khích Bác Ly Gián đối mặt Thiên Nguyên Thánh Địa rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử điên cuồng tiếng giống giận dữ, Sở Phong chỉ là bất đắc dĩ cười cười, rêu cợt nói, nguyên bản buồn thiếu chủ hôm nay tâm tình hảo, muốn cho các ngươi ít bị đau khổ một chút, xem ra các ngươi đám phế vật này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cái kia buồn thiếu chủ chỉ có thể động thủ a. Tiếng nói vừa ra, Sở Phong khí thế trên người chợt bộc phát, chí tôn cảnh cửu trọng khí tức cường đại trong nháy mắt tràn ngập ra, ép tới đám người không thở nổi. Khí thế của hắn thậm chí so thánh chủ Tần Hiên Biên còn cường đại hơn, phảng phất một tòa sơn nhạc nguy nga, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Toàn bộ Thiên Nguyên Thánh Địa trong nháy mắt lâm vào trong lúc khiếp sợ, đám người khó có thể tin nhìn xem Sở Phong, trẻ tuổi như vậy chí tôn cảnh cửu trọng, đây quả thực là chuyện ngàn lẻ một đêm. Hơn nữa, từ Sở Phong khí tức đến xem, thực lực của hắn tựa hồ còn xa không chỉ như vậy. Tần Hiên Biên sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn có thể cảm nhận được trên thân Sở Phong cố khí tức mạnh mẽ kia, đây đúng là một cái đối thủ cường đại. Trong lòng của hắn không khỏi bắt đầu lo lắng, nếu là thật độc thủ, bọn hắn Thiên Nguyên Thánh Địa là không có thể ngăn cản được Sở Phong đám người công kích. Nhưng mà, thời khắc này Thiên Nguyên Thánh Địa đã không có đường lui có thể nói. Bọn hắn nhất thiết phải đem hết toàn lực, mới có thể giữ gìn thánh địa tôn nghiêm cùng vinh dự. Thế là, Tần Hiên Viên hít sâu một hơi, đem thể nội chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, chuẩn bị nên đón sắp đến đại chiến. Mà Sở Phong nhưng là cười lạnh, hắn cũng không có lập tức độc thủ, mà là muốn nhìn một chút Thiên Nguyên Thánh Địa phản ứng của mọi người. Hắn thấy, những thứ này nam vực phế vật căn bản không đáng giá nhắc tới, hắn chỉ cần hơi xem thoáng qua thực lực của mình, liền có thể để cho bọn hắn ngoan ngoãn đầu hàng. Nhưng mà, hắn cũng không có nghĩ tới là Thiên Nguyên Thánh Địa mọi người cũng không có bởi vì khí thế cường đại của hắn mà lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định bọn hắn chiến ý. Bọn hắn biết, thời khắc này lùi bước sẽ chỉ làm Sở Phong bọn người càng phách lối hơn, chỉ có liều chết đánh một trận tử chiến, mới có thể giữ gìn thánh địa tôn nghiêm cùng vinh dự. Ở một bên Ngụy Uyên, nhìn xem Sở Phong cùng Thiên Nguyên Thánh Địa đám người rằng co tràn diện, nhưng trong lòng thì nín một cỗ cuồng hỉ. Hắn âm thầm nghĩ tới, Thiên Nguyên Thánh Địa, các ngươi cũng có hôm nay a. Bình thường lúc nào cũng tự xưng là nam vực vô địch, ưa thích cố làm ra vẻ, bây giờ rốt cuộc phải bị đánh, thực sự là đại khoái nhân tâm. Ha ha ha. Ngụy Uyên cho tới nay đều đối Thiên Nguyên Thánh Địa trong lòng còn có bất mãn, cho rằng bọn họ quá mức ngang ngược cản rỡ, không đem hắn Thiên Huyền Thánh Địa để vào mắt. Bây giờ nhìn thấy Sở Phong cường thế như vậy mà áp chế lại Thiên Nguyên Thánh Địa, hắn tự nhiên là nhạc kiến kỳ thành, thậm chí ở trong lòng vì Sở Phong góp phần trợ uy, chờ mong nhìn thấy Thiên Nguyên Thánh Địa đám người bị hung hăng giáo huấn một lần chẳng diện. Tại trận này hết sức căng thẳng trong xung đột, mỗi người đều bởi vì ích lợi của mình cùng vinh dự mà chiến đấu. Gặp Thiên Nguyên Thánh Địa đám người vẫn như cũ không biết hối cải, khăng khăng muốn cùng Sở ra một trận chiến, Sở Phong lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn hiểu được, có ít người là cần thông qua thực lực tới để cho bọn hắn nhận rõ thực tế. Thế là, hắn không cần phải nhiều lời nữa, đột nhiên hướng về Thiên Nguyên Thánh Địa xông vào mà đi. Đang hướng đâm quá trình bên trong, Sở Phong trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này tản ra khí tức cường đại, vượt qua thông thường thanh khí, đến gần vô hạn đế khí cấp độ. Thân kiếm tản ra quang mang nhàn nhạt, phản phất tận chứa vô tận năng lượng, để cho người ta một mắt liền có thể cảm nhận được bất phàm của nó. Khi thanh trường kiếm này xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Nguyên Thánh Địa đều kinh hãi. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua vũ khí mạnh mẽ như vậy, cho dù là bọn hắn thánh địa bên trong tất cả thanh khí, tại trước mặt thanh trường kiếm này đều lộ ra kém như thế. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, thanh trường kiếm này đến tột cùng ẩn chứa sức mạnh như thế nào. Mà một bên Ngụy Uyên thấy cảnh này, trong lòng cuồng hỉ càng là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hắn nhìn có chút hạ hê nhìn xem Thiên Nguyên Thánh Địa đám người thất kinh dáng vẻ, phản phất đã thấy bọn hắn sắp bị Sở Phong hung hăng giáo huấn tràn diện. Nhưng mà, đối với Sở Phong tới nói, hắn cũng không có thời gian đi để ý tới Ngụy Uyên cười trên nỗi đau của người khác. Trong mắt của hắn chỉ có phía trước Thiên Nguyên Thánh Địa, hắn phải dùng thanh trường kiếm này, làm cho những này người biết rõ cái gì mới thật sự là thực lực. Theo Sở Phong xung vào, toàn bộ thiên địa đều tựa như vì đó run rẩy. Tốc độ của hắn cực nhanh, phản phất một tia chớp xẹt qua phía chân trời. Mà trường kiếm trong tay càng là tản mát ra hào quang sáng chói, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Tại thời khắc này, Sở Phong đã không còn là đơn thuần một người, mà là đại biểu cho trung vực Sở gia uy nghiêm và thực lực. Hắn muốn để nam vực tất cả thế lực đều biết, trung vực Sở gia là không thể khiêu chiến bá chủ, bất luận cái gì có can đảm khiêu khích hắn nhóm người, đều đem trả giá đánh đổi nặng nề. Toàn bộ Thiên Nguyên Thánh Địa đang cảm thụ đến Sở Phong cái kia cố cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí tức sau, đều lâm vào trước nay chưa có khủng hoảng cùng trong tuyệt vọng. Bọn hắn vốn cho là, xem như nam vực đỉnh tiêm thế lực, cho dù đối mặt trung vực cường giả, cũng có thể có lực đánh một trận. Nhưng mà, bây giờ bọn hắn mới chính thức ý thức được, mình cùng Sở Phong chênh lệch rốt cuộc lớn bao nhiêu. Những cái kia từng tại trong Thiên Nguyên Thánh Địa bên trong uy phong lẫm lẫm trưởng lão và các đệ tử, bây giờ đều mặt xám như tro, phảng phất bị quét đi tất cả sinh cơ cùng sức sống. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên, lại có thể nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Thánh chủ Tần Hiên Viên càng là một mặt tử sắc, hắn thân là thánh giả cảnh cường giả, nguyên bản tại nam vực là không người có thể địch tồn tại. Nhưng mà, bây giờ hắn lại phát hiện, mình tại trước mặt Sở Phong thậm chí ngay cả khí thế cũng không sánh nổi. Loại kia cảm giác bất lực cùng cảm giác bị thất bại, để cho hắn cơ hồ muốn sụp đổ. Sở Phong cũng không có bởi vì Thiên Nguyên Thánh Địa khủng hoảng mà dừng bước lại, hắn lạnh lùng nhìn xem mọi người trước mắt, phản phất tại nhìn một đám dê lợi làm thịt. Hắn biết, thời khắc này Thiên Nguyên Thánh Địa đã mất đi dũng khí chống cự, hắn chỉ cần nhẹ nhàng vung lên kiếm, liền có thể đem cái này một số người toàn bộ đánh bại. Nhưng mà, hắn cũng không có vội vã động thủ, mà là muốn cho cái này một số người một cái cơ hội. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh băng lãnh mà uy nghiêm, các ngươi bây giờ đầu hàng còn kịp, bằng không một khi động thủ, tự gánh lấy hậu quả. Sở Phong tiếng nói vừa ra, một bên quan chiến Ngụy Huyền đột nhiên gấp, hắn chỉ sợ Sở Phong thật sự đem Thiên Nguyên Thánh Địa cho đầu hàng, như thế Thiên Huyền Thánh Địa tại Nam vực danh tiếng liền càng thêm lung túng. Thế là, hắn vội vàng đứng dậy, cao giọng mở miệng nói, đường đường Thiên Nguyên Thánh Địa, có thể nào chịu đến loại này uy hiếp? Chúng ta thân là Nam vực đỉnh tiêm thế lực, cho tới nay cũng là vinh quang cùng tôn nghiêm tượng trưng. Hôm nay nếu là đầu hàng, vậy chúng ta danh dự đem không còn sót lại chút gì, về sau còn thế nào tại Nam vực đặt chân, như thế nào xem như thánh địa tới dẫn dắt đám người. Ngụy Uyên càng nói càng kích động, phản phất đã quên đi mình cùng Sở Phong ở giữa thực lực sai biệt, chỉ muốn như thế nào kích động Thiên Nguyên Thánh Địa tâm tình của mọi người. Hắn tiếp tục nói, các vị trưởng lão, các đệ tử, Thiên Nguyên Thánh Địa trải qua vô số mưa gió, chưa bao giờ hướng bất kỳ thế lực nào cúi đầu. Hôm nay nếu là khuất phục tại cái này Sở Phong dưới sự uy hiếp, vậy chúng ta mặt mũi đều đứt sạch. Chúng ta sẽ trở thành Nam vực chê cười, bị tất cả mọi người chế nhạo. Chẳng lẽ các ngươi thật sự nguyện ý nhìn thấy kết quả như vậy sao? Ngụy Uyên lời nói mặc dù sục sôi, nhưng lại tràn đầy ích kỷ cùng đạo đức giả. Hắn chỉ là vì giữ gìn Thiên Huyền Thánh Địa danh tiếng, mà không để ý Thiên Nguyên Thánh Địa chết sống. Nhưng mà, hắn lời nói lại tại trình độ nhất định kích phát Thiên Nguyên Thánh Địa đám người đấu trí. Bọn hắn mặc dù biết thực lực sai biệt cách xa, nhưng cũng không nguyện ý cứ như vậy dễ dàng đầu hàng. Thế là, tại Ngụy Uyên kích động phía dưới, Thiên Nguyên Thánh Địa tâm tình của mọi người lần nữa bị nhen lửa. Bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị cùng Sở Phong một trận chiến đến cùng. Mà Sở Phong nhưng là lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, trong lòng đã có quyết đoán. Hắn biết, hôm nay chàng mâu thuẫn này không cách nào tránh khỏi. Chương 104. Ngụy Uyên âm hiểm chương 104, Ngụy Uyên âm hiểm Tần Hiên Viên khí huyết dâng lên, hắn cảm nhận được trước nay chưa có khuất nhục cùng phẫn nộ. Thân là Thiên Nguyên Thánh Địa Thánh chủ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày gặp phải địch nhân mạnh mẽ như vậy, càng không nghĩ tới chính mình thánh địa sẽ phải gánh chịu trọng thương như thế. Hắn biết rõ, bây giờ chỉ có đái linh thánh địa đám người phấn khởi phản kháng, mới có thể có một chút hy vọng sống. Thế là, hắn hét lớn một tiếng, Thiên Nguyên Thánh Địa, theo ta trọng trấn giết địch. Thanh âm bên trong tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Theo lời của hắn rơi xuống, Thiên Nguyên Thánh Địa đám người cũng nhao nhao phân chấn, bọn hắn biết, bây giờ đã không có đường lui có thể nói, chỉ có liều chết đánh một trận tử chiến, mới có thể giữ gìn thánh địa tôn nghiêm cùng vinh dự. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị thời điểm xung phong, Sở Phong lại làm ra một cái làm cho người không tưởng tượng được động tác. Hắn đem trong tay trường kiếm hướng về trên bầu trời quăng ra, lập tức, một cỗ khí thế kinh khủng từ trên trường kiếm tản mắt ra, phảng phất muốn xé rách toàn bộ bầu trời. Ngay sau đó, một cái khí thế kinh khủng kiếm trận tùy theo xuất hiện tại trên trời cao. Cái kiếm trận này từ vô số chuôi hư ảo trường kiếm tạo thành, bọn chúng quanh quẩn trên không trung bay múa, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Ngụy Uyên thấy cảnh này, trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý, hắn biết, cái kiếm trận này là Sở Phong một trong những tuyệt kỹ, uy lực vô tận. Hắn tin tưởng, tại kiếm trận công kích đến, Thiên Nguyên Thánh Địa nhất định không cách nào ngăn cản. Nhưng mà, nụ cười của hắn còn không có kéo dài bao lâu, liền thấy kiếm ảnh đầy trời từ trên bầu trời hạ xuống. Những thứ này kiếm ảnh tốc độ nhanh đến kinh người, phản phất có thể xuyên thấu hết thảy trở ngại. Tại công kích đến của bọn nó, Thiên Nguyên Thánh Địa hộ tông đại trận giống như là giấy dán, trong nháy mắt phá diệt. Nhìn xem một màn này, Ngụy Uyên nụ cười cứng ở trên mặt. Hắn không thể tin được, kế hoạch của mình vậy mà lại dễ dàng như vậy bị Sở Phong đánh bỡ. Mà Thiên Nguyên Thánh Địa đám người nhưng là trợn mắt hốt mồm, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua mạnh mẽ như vậy công kích, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Tần Hiên Viên nhưng là sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem Sở Phong, hắn biết, tên địch nhân này so với bọn hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Nhưng hắn cũng biết rõ, bây giờ đã không có đường lui có thể nói. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị đái linh thánh địa đám người tiến hành sau cùng chống cự. Sở Phong cười lạnh giễu cợt nói, các ngươi Nam vực thánh địa thật đúng là bên trong hầm cầu tảng đá vừa thối vừa cứng a, đã như vậy, bên kia để các ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta Sở gia cường đại a. Trong giọng nói của hắn tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt, rõ ràng đối với Thiên Nguyên Thánh Địa chống cự cũng không để vào mắt. Tại Sở Phong xem ra, những thứ này Nam vực tu sĩ cùng hắn đến từ trung vực Sở gia so sánh, đơn giản liền như là sâu kiến đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Phong trường kiếm lần nữa hướng về trên bầu trời đâm một phát, một đạo chói mắt kiếm quang xông thẳng lên trời, phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều vỡ ra tới. Theo kiếm quang bốc lên, một cái to lớn hơn, khí thế càng kinh khủng hơn kiếm trận xuất hiện lần nữa. Cái kiếm trận này so trước đó càng đáng sợ hơn, vô số hư ảo trường kiếm trên không trung tung bay, tản mát ra lăng lệ vô song khí tức. Bọn chúng phảng phất có linh tính đồng dạng, tại Sở Phong dưới thao túng, hướng về toàn bộ Thiên Nguyên Thánh Địa tất cả tu sĩ đâm tới. Vạn Thiên kiếm ảnh giống như mưa to chút xuống, mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Thiên Nguyên Thánh Địa hộ tông đại trận lúc trước trong công kích đã phá diệt, bọn hắn giờ phút này căn bản không có bất kỳ cái gì thủ đoạn phòng ngự để ngăn cản cái này đáng sợ kiếm trận. Tần Hiên Viên sắc mặt trắng bệch, hắn đem hết toàn lực muốn ngăn cản những thứ này kiếm ảnh, nhưng lại phát hiện mình sức mạnh ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này căn bản không có thể nhất kích. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia kiếm ảnh xuyên thấu thánh địa thân thể của mọi người, mang đi từng cái hoạt bát sinh mệnh. Toàn bộ Thiên Nguyên Thánh Địa lâm vào trước nay chưa có trong tuyệt vọng, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô liên tiếp. Những cái kia đã từng uy phong lẫm lẫm trưởng lão và các đệ tử, bây giờ cũng giống như dê đợi làm thịt đồng dạng, tại Sở Phong bên dưới kiếm trận không hề có lực hoàn thủ. Nhìn thấy Sở Phong lần nữa thôi động kiếm trận, Vạn Thiên kiếm ảnh như mưa cuồng giống như chút xuống, đem Thiên Nguyên Thánh Địa đám người đẩy vào tuyệt cảnh, Ngụy Uyên một mặt kích động. Hắn nhìn có chút hạ hê hô lớn, đến rồi đến rồi. Chính là như vậy. Tới a. Ha 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 ha. Trong tiếng cười của hắn đầy đắc ý cùng quái ý, phản phất đã thấy Thiên Nguyên Thánh Địa đám người kết quả bi thảm. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn, chính mình không cùng Sở Phong là địch, bằng không thời khắc này hạ chẳng chỉ sợ cũng phải cùng Thiên Nguyên Thánh Địa một dạng thế thảm. Đồng thời, hắn cũng đối Sở Phong thực lực cảm thấy chấn kinh cùng e ngại. Hắn hiểu được, dạng này cường giả căn bản không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Trong lòng của hắn âm thầm thề, về sau nhất định muốn càng cẩn thận e dè hơn, tránh đắc tội cường địch như vậy. Nhưng mà, hắn cười trên nỗi đau của người khác cũng không có kéo dài quá lâu, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, Sở Phong ánh mắt tựa hồ rơi vào trên người hắn. Ánh mắt kia để lộ ra lãnh ý cùng sát ý, để cho trong lòng của hắn run lên. Hắn lập tức biết rõ, chính mình có lẽ cũng đã trở thành Sở Phong mục tiêu. Hắn vội vàng thu liễm lại nụ cười, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Sở Phong có thể buông tha hắn. Hắn biết mình không có tư cách cùng Sở Phong là địch, chỉ có thể gửi hy vọng ở Sở Phong có thể buông tha hắn cái này một ngựa. Nhưng mà, Sở Phong lại không có để ý tới cầu nguyện của hắn. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngụy Uyên, sau đó tiếp tục thôi động kiếm trận, đối với Thiên Nguyên Thánh Địa đám người bày ra càng thêm công kích mãnh liệt. Sở Phong thôi động kiếm trận, Vạn Thiên kiếm ảnh như mưa cũng giống như chút xuống, trong nháy mắt đem Thiên Nguyên Thánh Địa đám người trọng thương. Cùng tại Thiên Huyền Thánh Địa lúc một dạng, hắn cũng không có trực tiếp đánh giết cái này một số người, mà là để cho bọn hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khắc sâu cảm nhận được thực lực của hắn cùng với trung vực sở ra cường đại. Nhìn xem từng cái trong ngày xưa cao cao tại thượng trưởng lão và đệ tử bây giờ giống như chó nhà có tang giống như ngã trên mặt đất, trong lòng Sở Phong cũng không có chút nào thương hại. Hắn lạnh lùng nói, đây chính là các ngươi đối địch với ta hạ tràng. Nhớ kỹ, trung vực sở ra không phải là các ngươi có thể trêu chọc. Thời khắc này Tiên Nguyên Thánh Địa mọi người đã hoàn toàn mất đi đấu trí, trong lòng bọn họ tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bọn hắn biết, sau ngày hôm nay, Thiên Nguyên Thánh Địa sẽ biến thành thế lực khác cho cười. Chương 105. Vút mông ngựa chương 105, vút mông ngựa giờ này khắc này, toàn bộ Thiên Nguyên Thánh Địa tất cả tu sĩ tất cả đều ngã xuống trên đất, bọn hắn miệng phun máu tươi, hấp hối. Rõ ràng, bọn hắn bị trọng thương so trước đó Thiên Huyền Thánh Địa tu sĩ càng nghiêm trọng hơn. Đây là bởi vì Thiên Nguyên Thánh Địa các tu sĩ cho tới nay đều tự cao tự đại, so Thiên Huyền Thánh Địa tu sĩ càng thêm kiêu ngạo tự mãn, bởi vậy tại đối mặt Sở Phong lúc công kích, ý chí chống cự của bọn hắn cũng tương đối yếu kém. Một bên Ngụy Uyên thấy cảnh này, trong lòng mừng thầm. Hắn cố gắng mỉm cười, trên mặt lại khó nén vẻ đắc ý nhìn thấy đã từng cùng chính mình ngồi ngang hàng Thiên Nguyên Thánh Địa bây giờ rơi vào kết quả như vậy, nội tâm của hắn cảm thấy một hồi không hiểu thỏa mãn. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn, chính mình không có đắc tội Sở Phong, bằng không hôm nay nằm ở nơi này, chỉ sợ sẽ là bọn hắn Thiên Huyền Thánh Địa người. Nhưng mà, Ngụy Uyên cũng biết rõ, Sở Phong thực lực xa không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Chuyện hôm nay, để cho hắn đối với trung vực Sở gia cường đại có càng thêm khắc sâu nhận biết. Hắn biết, chính mình nhất thiết phải chú ý cẩn thận, không thể cùng cường địch như vậy là địch. Mà đối với Thiên Nguyên Thánh Địa mọi người mà nói, cái nhục ngày hôm nay trở thành trong lòng bọn họ bình biến đau. Bọn hắn khi xưa kiêu ngạo cùng tự tôn tại Sở Phong dưới kiếm bị nghiền nát đến nát bấy. Bọn hắn biết, từ nay về sau, bọn hắn sẽ không còn là nam bực đỉnh tiêm thế lực, mà là sẽ trở thành thế lực khác cười nhạo và khi dễ đối tượng. Nhưng mà, đây hết thể cũng là chính bọn hắn lựa chọn. Nếu như bọn hắn trước đây có thể thả xuống kiêu ngạo cùng tự tôn, cùng Sở Phong sống chung hòa bình, có lẽ liền sẽ không có kết quả như vậy. Nhưng tiếc là, trên thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn, bọn hắn chỉ có thể tự gánh chịu phần này quả đắng. Sở Phong cúi đầu, ánh mắt khinh thường đảo qua những cái kia nằm trên mặt đất hấp hối tu sĩ, nhếch miệng lên một vòng rêu cợt được cong. Hắn nhún vai, lạnh nhạt nói, các ngươi nam vực tu sĩ thật đúng là lòng cao hơn trời à, nhất định phải chịu đau khổ mới bằng lòng nghe thật hay lời nói. Lời nói này tràn đầy đối với nam vực tu sĩ khinh miệt cùng khinh thường, phảng phất tại trong mắt bọn họ, những thứ này đã từng cao cao tại thượng tu sĩ bây giờ chỉ là một đám cần bị thuần phục giá thú. Tân Hiên Viên, vị này Thiên Nguyên Thánh Địa Thánh Chủ, bây giờ sắc mặt nặng nề. Hắn nhìn xem Sở Phong, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Hắn trầm giọng hỏi, "Sở thiếu chủ, Ngụy Uyên, các ngươi đến tụt cùng muốn làm gì?" Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ run rẩy, hiển nhiên là bị Sở Phong thực lực cùng thủ đoạn trấn nhiếp. Hắn hiểu được, mình cùng Sở Phong chênh lệch không chỉ là trên thực lực, càng là tầm mắt cùng cách cục bên trên. Sở Phong liếc mắt nhìn Ngụy Uyên, ra hiệu hắn mở miệng nói chuyện. Ngụy Uyên thấy thế, trong lòng vui mừng, biết là thời điểm bày ra bản thân trung thành. Hắn đi lên phía trước, sắc mặt nghiêm túc nói với mọi người, "Các vị, Sở thiếu chủ lần này đến đây Nam Bực, kỳ thực là tới cứu vớt chúng ta. Các ngươi có thể còn không biết, ngay tại trước đây không lâu, chúng ta Nam Vực gặp phải một hồi chưa từng có nguy cơ, nếu như không phải Sở thiếu chủ kịp thời xuất hiện, chỉ sợ chừng 2 năm nữa, chúng ta liền chết như thế nào cũng không biết." Nói đến đây, Ngụy Uyên cố ý dừng lại một chút, ngắm nhìn một phía, phát hiện tất cả mọi người bị hắn lời nói hấp dẫn, trên mặt đã lộ ra tươi cười đắc ý. Hắn tiếp tục nói, "Đối mặt lớn như thế ân nhân, các ngươi Thiên Nguyên Thánh Địa lại còn dám khiêu khích, quả nhiên là to gan lớn mật a. Các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, Sở thiếu chủ cũng không có hạ tử thủ, bằng không các ngươi Thiên Nguyên Thánh Địa hôm nay liền muốn từ Nam Vực xóa tên." Sở Phong nghe Ngụy Uyên lời nói, trong lòng mười phần hưởng thụ. Hắn mỉm cười gật đầu, đối với Ngụy Uyên ban đầu biểu thị tán thưởng. Hắn biết, Ngụy Uyên lời nói này không chỉ có là tại hướng Thiên Nguyên Thánh Địa thị uy, càng là tại hướng toàn bộ Nam Vực bày ra thực lực cùng địa vị của hắn. Mà hắn cũng vui vẻ tại nhìn thấy hiệu quả như vậy. Lúc này Thiên Nguyên Thánh Địa đám người đã là sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này. Trong lòng bọn họ tràn đầy hối hận cùng sợ hãi, sớm biết Sở Phong cường đại như thế, bọn hắn tuyệt sẽ không lựa chọn đối đầu. Nhưng bây giờ, hối hận đã không kịp, bọn hắn chỉ có thể khẩn cầu Sở Phong có thể buông tha bọn hắn một ngựa. Bọn hắn nhìn xem Sở Phong cái kia lạnh nhạt mà cường đại thân ảnh, trong lòng hiểu rồi một cái đạo lý, tại trong cái này cường giả vi tôn thế giới, chỉ có thuận theo đại thế mới có thể cầu được một chút hy vọng sống. Cái gì? Cứu vớt chúng ta? Xảy ra chuyện gì? Ma tộc chi uy hiếp không phải đã giải quyết sao? Tần Hiên Viên nghe được Ngụy Uyên lời nói, trong lòng dâng lên một hồi kinh nghi cùng bất an. Hắn vội vàng từ dưới đất khó khăn bò lên, cứ việc bản thân bị trọng thương, nhưng hắn vẫn là cố gắng duy trì thánh chủ uy nghiêm, lăng không tiến lên nên đón Sở Phong cùng Ngụy Uyên bọn người. Sở Phong nhìn xem Tần Hiên Viên cái kia lo lắng và thần tình nghi hoặc, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Hắn cũng không có trực tiếp trả lời Tần Hiên Viên vấn đề, mà là lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng ma tộc uy hiếp giải quyết? Ngươi cho rằng nam vực gối cao không lo sao? Thực sự là được cười. Tần Hiên Viên bị Sở Phong lời nói đến mức sững sờ, hắn chau mày, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Hắn biết Sở Phong không phải bắn tên không đích người, tất nhiên hắn nói như vậy, cái kia nhất định là có nguyên nhân. Thế là hắn hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, "Sở thiếu chủ, còn xin chỉ rõ, chúng ta nam vực đến cùng gặp phải cái uy hiếp gì?" Sở Phong nhìn xem Tần Hiên Viên cái kia vội vàng lại sợ hai ánh mắt, trong lòng một hồi quái ý, hắn cố ý thừa nước đục thả câu, không có trực tiếp trả lời, mà là quay người đối với Ngụy Uyên nói, "Ngụy Uyên, ngươi tới nói á đem ngươi biết đều nói cho bọn hắn." Ngụy Uyên nghe vậy, trong lòng vui mừng. Hắn đã sớm suy nghĩ xong muốn tại trước mặt Sở Phong biểu hiện tốt một chút một phen, bây giờ cuối cùng có cơ hội. Thế là hắn đi lên phía trước, hắn giọng một cái, bắt đầu sinh động như thật mà giải thích hắn biết bí mật. "Các vị, các ngươi như biết, ngay tại không lâu sau đó, chúng ta Nam vực thậm chí là toàn bộ Hoang Cổ Đại Lục đều sẽ lâm vào trong một hồi chưa từng có hạo kiếp." Ngụy Uyên ra vẻ thần bí nói, "Tràng hạo kiếp kia, so trước đó thánh cảnh ma tộc xâm lấn còn muốn đáng sợ. Nếu như không phải Sở thiếu chủ kịp thời xuất hiện, sợ là chúng ta Nam vực liền chết như thế nào cũng không biết." Thần Hiên Viên bọn người nghe đến đó, trong lòng tất cả giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới vẫn còn có so thánh cảnh ma tộc xâm lấn đáng sợ hơn uy hiếp tồn tại. Bọn hắn không khỏi bắt đầu hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì uy hiếp, lại có thể làm cho cả Nam vực đều lâm vào trong nguy cơ. Ngụy Uyên thấy mọi người bị mình hấp dẫn, trong lòng đắc ý không thôi. Hắn tiếp tục thêm dầu thêm mỡ nói, "Sở thiếu chủ không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa mưu trí hơn người. Hắn đã sớm xem thấu những cái kia giấu ở chỗ tối địch nhân, hơn nữa chế định kín đáo kế hoạch tới ứng đối. Nếu như không phải hắn, chúng ta Nam vực sau đó không lâu liền thành những địch nhân kia vật trong túi." Nghe đến đó, Tần Hiên Viên bọn người đối với Sở Phong lòng kính sợ lại nhiều mấy phần. Mà Sở Phong thì đứng ở một bên, lặng lặng nghe Ngụy Uyên giảng thuật. Hắn không cắt đứt Ngụy Uyên mà nói, cũng không có lộ ra bất luận cái gì vẻ mặt đắc ý, hắn chỉ là yên lặng hưởng thụ lấy loại này trưởng không hết thể cảm giác, hưởng thụ lấy Nam vực đám người đối với hắn kính sợ cùng e ngại. Chương 106. Chỉnh chỉnh tề tề chương 106, chỉnh chỉnh tề tề sau đó, Ngụy Uyên sâu hít một hơi, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Hắn trầm giọng nói, "Các vị, kế tiếp ta muốn nói là liên quan đến chúng ta toàn bộ Hoang Cổ Đại Lục sinh tử tồn vong đại sự." Đám người nghe được Ngụy Uyên nghiêm túc như thế ngữ khí, trong lòng cũng là căng thẳng, không tự chủ được tập trung tinh thần. Ngụy Uyên tiếp tục nói, "Căn cứ Sở thiếu chủ nói tới, 2 năm sau, vực ngoại ma tộc sẽ toàn diện xâm lấn chúng ta Hoang Cổ Đại Lục. Những cái kia ma tộc cường đại đến cực hạn, xa xa so với chúng ta phía trước gặp phải những cái kia ma tộc phải cường đại vô số lần. Đến lúc đó, toàn bộ Hoang Cổ Đại Lục đều biết sinh linh đồ thán, vô số sinh linh sẽ chết oan chết uổng." Lời vừa nói ra, mọi người đều là chấn kinh thất sắc. Bọn hắn không nghĩ tới, vẫn còn có đáng sợ như vậy uy hiếp tồn tại. Vực ngoại ma tộc toàn diện xâm lấn, đây quả thực là một hồi tai họa ngập đầu a. Tần Hiên Viên xem như Thiên Nguyên Thánh Địa thánh chủ, lúc này cũng là sắc mặt trắng bệch. Hắn biết rõ ma tộc đáng sợ, cũng biết do nếu như vực ngoại ma tộc thật sự toàn diện xâm lấn, bọn hắn Nam vực thậm chí toàn bộ Hoang Cổ Đại Lục đều sắp đối mặt như thế nào tai nạn. Sở Phong đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn xem đám người. Hắn biết, chính mình lời nói này đã đầy đủ chấn nhiếp nhân tâm. Hắn muốn, chính là loại hiệu quả này. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho những thứ này Nam vực các tu sĩ thật sự hiểu, thần phục với trung vực Sở gia, là bọn hắn đường ra duy nhất. Lúc này, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Ngụy Uyên âm thanh đang vang vọng. Hắn tiếp tục nói, "Sở thiếu chủ lần này đến đây Nam vực, chính là vì sớm chuẩn bị sẵn sàng ứng đối 2 năm sau ma tộc xâm lấn. Hắn cần chúng ta Nam vực sức mạnh, cần chúng ta ủng hộ. Mà thân phục với trung vực Sở gia, chính là chúng ta biểu đạt ủng hộ phương thức tốt nhất." Nghe đến đó, đám người cuối cùng hiểu rồi Sở Phong dụng ý, trong lòng bọn họ mặc dù còn có lo nghĩ cùng không cam lòng, nhưng đối mặt đáng sợ như vậy uy hiếp, bọn hắn cũng không thể không một lần nữa cân nhắc lập trường của mình. Sở Phong thấy thế, nhếch miệng lên một vòng nụ cười hài lòng. Hắn biết, mình đã thành công đem những thứ này Nam vực các tu sĩ kéo đến mình trên chiến tuyến. Kế tiếp, hắn chỉ cần dẫn dắt bọn hắn cùng nhau đối mặt cái kia sắp đến tai họa ngập đầu là được rồi. Đến nỗi những thứ này Nam vực tu sĩ trong tương lai trên chiến trường tác dụng, vậy dĩ nhiên mà lại chính là làm bia lỡ đạn. Nghe xong Ngụy Uyên giảng thuật, Tần Hiên Viên cuối cùng tin. Hắn hiểu được, giống Sở gia loại này quái vật khổng lồ, hoàn toàn không cần thiết lừa gạt bọn hắn những thứ này Nam vực tu sĩ. Nếu như Sở gia muốn diệt bọn hắn, đơn giản dễ như trở bàn tay, căn bản muốn không cần phí hết tâm tư bịa đặt hoang luôn. Bởi vậy, Tần Hiên Viên tin tưởng không nghi ngờ, 2 năm sau đó, càng cường đại hơn vực ngoại ma tộc sẽ xâm lấn Hoang Cổ Đại Lục, đây là bọn hắn gặp phải một hồi chưa từng có hạo kiếp. Trong lòng của hắn dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, đồng thời cũng đối Sở Phong cùng Sở gia tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Hắn hít một hơi thật sâu, bình phục một chút nội tâm rung động, tiếp đó cung kính đối với Sở Phong nói, "Sở thiếu chủ, phía trước là chúng ta có mắt không trọng, mạo phạm ngài, còn xin ngài đại nhân có đại lượng, không cần cùng chúng ta chấp nhận. Từ giờ trở đi, chúng ta Thiên Nguyên Thánh Địa nguyện ý thần phục với trung vực Sở gia, toàn lực ủng hộ ngài đối kháng vực ngoại ma tộc. Sở Phong nhàn nhạt liếc Tần Hiên Viên một cái, nhếch miệng lên một vòng nụ cười hài lòng. Hắn biết, mục đích của mình đã đạt đến. Hắn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là gật đầu một cái, biểu thị đón nhận Tần Hiên Viên thần phục. Ma tu sĩ khác nhóm, nhìn thấy Tần Hiên Viên người thánh chủ này đều lựa chọn thần phục, bọn hắn tự nhiên cũng không dám lại có bất kỳ dị nghị gì. Nhao nhao biểu thị nguyện ý đi theo Sở Phong, cùng đối kháng vực ngoại ma tộc. Ngụy Uyên gặp Sở Phong đã triệt để thu phục Thiên Nguyên Thánh Địa, trong lòng rất là vui vẻ. Hắn vội vàng đi lên trước, trên mặt chất đầy nụ cười, đối với Sở Phong nói, "Sở thiếu chủ, kế tiếp chúng ta liền đi tới Thiên Bảo Thánh Địa a, cái này thánh địa thế nhưng là so với chúng ta hai cái thánh địa còn muốn kiêu ngạo, bọn hắn không coi ai ra gì, mười phần phách lối. Ta tin tưởng, Sở thiếu chủ đến lúc đó nhất định sẽ thật tốt giáo huấn bọn hắn." Sở Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hắn đã sớm nghe nói qua Thiên Bảo Thánh Địa danh tiếng, biết bọn hắn cho tới nay đều tự cao tự đại, đối với những khác thánh địa chẳng thèm ngó tới. Bây giờ xem ra, cái này thánh địa chính xác cần thật tốt gõ một phen, mới có thể để cho bọn hắn biết rõ ai mới là phiến đại lục này chân chính chúa tể. Sở Phong lườm Ngụy Uyên một mắt, trong lòng hiểu rõ. Hắn hiểu được Ngụy Uyên ý tưởng nội tâm, đơn giản là muốn nhờ lực lượng của mình, để cho các thánh địa cũng nếm thử đau khổ, xuất một chút trong lòng ác khí. Nhưng Sở Phong cũng không thèm để ý những thứ này, bởi vì cái này cũng chính hợp tâm ý của hắn. Hắn muốn chinh phục toàn bộ Nam vực, vì đó sử dụng, tự nhiên muốn đem Tam đại thánh địa đều đánh cái lượn, để cho bọn hắn hoàn toàn thần phục. Thế là, Sở Phong cười nhạt một tiếng, đối với Ngụy Uyên nói, "Ngụy Uyên, ngươi yên tâm đi, ta nếu đã tới, cũng sẽ không dễ dàng buông tha bất kỳ một cái nào thánh địa. Thiên Bảo Thánh Địa đã như vậy phách lối, vậy ta liền để bọn hắn biết cái gì gọi là chân chính lợi hại." Ngụy Uyên nghe vậy, mừng rỡ trong lòng. Hắn liền vội vàng gật đầu phụ hòa nói, "Sở thiếu chủ anh minh, Thiên Bảo Thánh Địa những tên kia, đúng là nên thật tốt giáo huấn một phen. Có Sở thiếu chủ ra tay, bọn hắn chắc chắn túi đầu nghe theo, không còn dám lỗ mãng." Sở Phong không nói thêm gì nữa, chỉ là cười lạnh, trong ánh mắt để lộ ra kiên định quyết tâm. Hắn biết, muốn chân chính chinh phục Nam vực, nhất định phải thể hiện ra đủ thực lực cùng thủ đoạn. Mà Thiên Bảo Thánh Địa chính là hắn hiện ra thực lực võ đài tốt nhất. Tần Hiên Viên đứng ở một bên, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Ngụy Uyên, nghi ngờ trong lòng dần dần hóa thành hiểu ra. Hắn hồi tưởng lại phía trước Ngụy Uyên tại Thiên Nguyên Thánh Địa lúc đủ loại khích bác ly gián cử chỉ, bây giờ cuối cùng hiểu rồi nguyên do trong đó. Thì ra, Ngụy Uyên sở dĩ làm như vậy, là bởi vì chính hắn Thiên Huyền Thánh Địa cũng từng chịu đựng Sở Phong đánh đập. Trong lòng Tần Hiên Viên không khỏi dâng lên một cỗ tâm tình phức tạp. Hắn vừa đối với Ngụy Uyên tư tâm cảm thấy bất mãn, cũng đối Sở Phong cường thế thủ đoạn cảm thấy kiêng kỵ. Hắn hiểu được, Ngụy Uyên muốn để cho bọn hắn Thiên Bảo Thánh Địa cũng kinh nghiệm loại kia mất hết mặt mũi cảm giác, đơn giản là muốn trong thống khổ tìm kiếm một tia cân bằng cùng an ủi. Nhưng mà, Tần Hiên Viên cũng biết, hiện tại bọn hắn đã không có đường lui có thể nói. Đối mặt Sở Phong dạng này cường giả, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn thần phục hoặc diệt vong. Mà thần phục, dường như là bọn hắn bây giờ lựa chọn duy nhất. Thế là, Tần Hiên Viên hít sâu một hơi, bình phục tâm tình trong lòng. Hắn đi đến Sở Phong trước mặt, cung kính thi lễ một cái, nói: "Sở thiếu chủ, chúng ta Thiên Bảo Thánh Địa nguyện ý thần phục với trung vực Sở gia, nghe theo ngài hiệu lệnh, chúng ta nguyện ý một trận đi tới Thiên Bảo Thánh Địa." Sở Phong nghe vậy, nhàn nhạt liếc Tần Hiên Viên một cái, nhếch miệng lên một vòng nụ cười hài lòng. Mà Ngụy Uyên thì đứng ở một bên, trong lòng âm thầm đắc ý, hắn biết, mục đích của mình đã đạt đến. Mặc dù hắn đã từng chịu đựng Sở Phong đánh đập, nhưng bây giờ nhìn thấy Thiên Bảo Thánh Địa cũng bước vào chính mình theo gót, trong lòng của hắn vậy mà dâng lên một tia không hiểu khoái cảm. Nhưng mà, hắn cũng không có ý thức được, thứ khoái cảm này chỉ là tạm thời. Tại trước mặt Sở Phong dạng này cường giả, bọn hắn những thứ này thánh địa đều chẳng qua là quân cờ mà thôi. Còn chân chính có thể trưởng không chính mình vận mệnh, chỉ có những cái kia đứng tại đỉnh phong cường giả. Thế là, Sở Phong gật đầu một cái, đối với Ngụy Uyên cùng Tần Hiên Viên nói, "Hảo, vậy chúng ta liền đi Thiên Bảo Thánh Địa. Ngươi phía trước dẫn đường, chúng ta này liền xuất phát." Ngụy Uyên cùng Tần Hiên Viên nghe vậy, trong lòng vui mừng, đội vàng hẳn là. Chương 107. Quen thuộc sáo lộ chương 107, quen thuộc sáo lộ trên đường, Tần Hiên Viên rốt cuộc tìm được cơ hội tới gần Ngụy Uyên, ánh mắt của hắn bất thiện nhìn chằm chằm Ngụy Uyên, trong giọng nói mang theo vài phần chất vấn cùng bất mãn, "Ngụy Uyên, ngươi vì cái gì không nói cho chúng ta biết trước Sở Phong thực lực? Có phải hay không liền nghĩ xem chúng ta Thiên Nguyên Thánh Địa bị đánh cho tan tác, nhận hết khuất đủ? Chẳng lẽ các ngươi Thiên Huyền Thánh Địa bị Sở Phong đánh thảm hại hơn sao?" Ngụy Uyên nghe vậy, trên mặt lại không có bất luận cái gì lúng túng hoặc bất an, ngược lại cười hì hì ôm Tần Hiên Viên bà bay, một bộ hai anh em tốt bộ dáng. Hắn thoải mái mà nói, "Thần huynh, lời này của ngươi nói thì không đúng. Chúng ta cũng là Nam vực Thánh Địa, hẳn là đồng khí liên chi mới đúng. Lại nói, bị đánh mấy cái cũng sẽ không người chết, đúng không? Ngươi ngẫm lại xem, nếu như một cái thánh địa mất mặt, cái kia đúng là mất mặt. Nhưng mà ba cái thánh địa đều mất mặt, vậy thì không phải là mất mặt vấn đề, chỉ có thể nói rõ đối thủ thực lực quá mạnh, chúng ta tài nghệ không bằng người." Tần Hiên Viên bị Ngụy Uyên lời nói này nói đến sững sờ, hắn không nghĩ tới Ngụy Uyên sẽ như thế thản nhiên đối mặt vấn đề này. Trong lòng của hắn mặc dù vẫn có bất mãn, nhưng cũng bị Ngụy Uyên lời nói đến mức có chút không phản bắt được. Ngụy Uyên gặp Tần Hiên Viên không nói gì nữa, liền tiếp theo cười nói, "Tần huynh, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Kỳ thực, Sở Phong thiếu chủ thực lực chính xác cường đại, chúng ta Nam vực không người có thể địch. Nhưng mà, cái này cũng không đại biểu chúng ta liền như vậy khuất phục tại hắn. Tương phản, chúng ta hẳn là mượn cơ hội này, học tập cho giỏi, tăng cường chính mình thực lực. Đợi đến có một ngày, chúng ta cũng có thể giống như hắn cường đại, khi đó, ai còn dám khi dễ chúng ta?" Tần Hiên Viên nghe xong Ngụy Uyên lời nói, trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn hiểu được, Ngụy Uyên mặc dù nhìn như cười đùa tí tưởng, nhưng kỳ thật trong lòng cũng có tính toán của mình cùng ý nghĩ. Hắn không còn xoắn xuýt tại trước đây ân oán, mà là bắt đầu suy xét như thế nào tại trong cuộc sống tương lai tăng cường chính mình thực lực, vì Nam vực làm vẻ vang. Nghe được Ngụy Uyên giảng giải, Tần Hiên Viên trầm mặc phút chốc, gật đầu một cái, xem như nhận đồng Ngụy Uyên thuyết pháp. Trong lòng của hắn biết rõ, Ngụy Uyên xem như thiên huyền thánh địa người, tại gặp Sở Phong đả kích sau, quả thật có thể muốn để cho các thánh địa cũng nếm thử đồng dạng tư vị. Mà bây giờ, tam đại thánh địa đều thần phục với Sở Phong, cũng coi như là chỉnh chỉnh tề tề. Tần Hiên Viên thở dài, bất mãn trong lòng cùng oán niệm cũng tiêu tán không ít. Hắn hiểu được, tại trong cái này cường giả vi tôn thế giới, thực lực mới là trọng yếu nhất. Cùng xoắn suýt tại quá khứ ân oán, không bằng cố gắng tăng cường chính mình thực lực, vì tương lai quật khởi đánh xuống cơ sở. Thế là, Tần Hiên Viên cùng Ngụy Uyên đi xong bay, không cần phải nhiều lời nữa. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về phía trước, đó là Thiên Bảo Thánh Địa phương hướng. Bọn hắn biết, con đường sau đó còn rất dài, khiêu chiến cũng còn rất nhiều. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn cũng đã làm ra lựa chọn, đó chính là thần phục với Sở Phong, theo hắn bước chân, cùng đối mặt tương lai khiêu chiến. Mà Sở Phong thì xa xa đi theo phía sau bọn họ, nhìn xem bóng lưng của hai người, trong lòng không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn biết, mình đã thành công thu phục hai cái này thánh địa tâm, con đường sau đó sẽ càng thêm thông thuận. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong mấy mắt, Sở Phong dẫn theo đội ngũ khổng lồ, cùng Ngụy Uyên cùng Tần Hiên Viên cùng nhau đi tới Thiên Bảo Thánh Địa trước cửa. Thiên Bảo Thánh Địa bây giờ hiện ra một mảnh vui vẻ phồn bình cảnh tượng, cùng với những cái khác hai đại thánh địa ban sơ tình huống không có sai biệt. Thánh địa bên trong các đệ tử đều đang cố gắng tu luyện, trên mặt của bọn hắn tràn đầy tươi cười đắc ý, để lộ ra thánh địa đặc hữu tự hào cùng cảm giác ưu việt. Ngụy Uyên cùng Tần Hiên Viên liếc nhau, hai người trên mặt đồng thời lộ ra giảo hoạt mà lão luyện nụ cười. Trong lòng bọn họ biết rõ, đây chính là bọn hắn mong đợi chẳng diện, tam đại thánh địa tại Nam vực trải qua thời gian dài cũng là tuyệt đối chúa tể, trong lòng bọn họ kiêu ngạo, tự hào cùng cảm giác ưu việt sớm đã thâm căn cố đế, trở thành thánh địa không thể phân chia một bộ phận. Tại Nam vực, bọn hắn tự nhận là trí cao vô thượng tồn tại, không ai bằng. Nhưng mà, cảm giác ưu việt này sẽ tại trước mặt Sở Phong cường thế lộ ra yếu ớt như thế không chịu nổi. Sở Phong sẽ lấy lôi đỉnh thủ đoạn chinh phục tam lớn thánh địa, để cho bọn hắn không thể không thấp đầu cao ngạo, thần phục với dưới chân của hắn. Loại này cực lớn chênh lệch, đối với tam đại thánh địa đệ tử cùng các trưởng lão tới nói, không thể nghi ngờ là một lần đả kích nặng nề. Nhưng Ngụy Uyên cùng Tần Hiên Viên lại thích thú. Bọn hắn nhìn xem Thiên Bảo Thánh Địa các đệ tử trên mặt kinh ngạc, phẫn nộ cùng không cam lòng, trong lòng lại cảm thấy một hồi khoái ý. Bọn hắn biết, đây chính là Sở Phong mong muốn hiệu quả, không chỉ có muốn chinh phục tam lớn thánh địa, còn muốn phá hủy bọn hắn cảm giác ưu việt, để cho bọn hắn biết rõ trên thế giới này còn có mạnh mẽ hơn bọn họ tồn tại. Chính là cái mùi này, chính là con đường cũ này. Ngụy Uyên thấp giọng cười nói, Sở Phong thiếu chủ thực sự là am hiểu sâu nhân tâm a, hắn biết như thế nào đả kích đối thủ lòng tự trọng, để cho bọn hắn tâm phục khẩu phục. Tần Hiên Viên cũng gật đầu đồng ý nói, không tệ, Sở Phong thiếu chủ thủ đoạn chính xác cao minh. Hắn không chỉ có nắm giữ thực lực cường đại, còn có hơn người trí tuệ. Ta tin tưởng, dưới sự hướng dẫn của hắn, chúng ta Nam vực nhất định sẽ nên đón mới huy hoàng. Hai người nói, trên mặt đều lộ ra tươi cười đắc ý. Bọn hắn biết, mình đã đứng ở chính xác một bên, đi theo Sở Phong dạng này cường giả, con đường tương lai nhất định sẽ càng thêm rộng lớn cùng quang minh. Chương 108. Không biết sống chết chương 108, không biết sống chết cảm nhận được bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy chục danh khí thế cường đại đến cực hạn tu sĩ. Thiên Bảo Thánh Địa Thánh Chủ Chu Nguyên Bảo sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Ngụy Uyên cùng Tần Hiên Viên, nhìn thấy trên mặt bọn họ cái kia thâm ý nụ cười, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Mở ra hộ tông đại trận, có biến. Chu Nguyên Bảo đội vàng giận dữ hét. Hắn biết, trước mắt tình thế không thể lạc quan, nhất thiết phải lập tức khai thác phương sách tới ứng đối có thể xuất hiện nguy cơ. Theo Chu Nguyên Bảo mệnh lệnh, Thiên Bảo Thánh Địa bên trong hộ tông đại trận lần nữa bị khởi động. Từng đạo tia sáng từ trận pháp các ngõ ngách dâng lên, xen lẫn thành một đạo kiên cố năng lượng che chắn, đem toàn bộ thánh địa bao phủ ở bên trong. Cái này hộ tông đại trận cùng Thiên Huyền Thánh Địa cùng Thiên Nguyên Thánh Địa ngang nhau đẳng cấp, uy lực to lớn vô cùng. Nó không chỉ có thể chống cự ngoại giới công kích, còn có thể bên trong bảo hộ thánh địa đệ tử cùng các trưởng lão không bị thương tổn. Nhưng mà, Chu Nguyên Bảo cũng không có vì vậy mà buông lòng xuống. Hắn nhìn chằm chằm bầu trời những tu sĩ kia, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác. Hắn biết, những tu sĩ này xuất hiện tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, bọn hắn rất có thể là kẻ đến không thiện. Mà giờ khắc này Ngụy Uyên cùng Tần Hiên Biên, lại là mặt mỉm cười, phảng phất hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của bọn hắn. Bọn hắn nhìn xem Thiên Bảo Thánh Địa lần nữa khởi động hộ tông đại trận, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Bọn hắn biết, cái này hộ tông đại trận mặc dù cường đại, nhưng ở trước mặt Sở Phong, lại giống như dây giống nhau yếu ớt không chịu nổi. Xem ra Thiên Bảo Thánh Địa cũng là kịp chuẩn bị a. Ngụy Uyên vừa cười vừa nói, bất quá, những thứ này chuẩn bị tại Sở Phong trước mặt thiếu chủ, chỉ sợ cũng là tốn công vô ích. Tần Hiên Viên cũng gật đầu đồng ý nói, không tệ, Sở Phong thiếu chủ thực lực thâm bất khả trắc, những thứ này cái gọi là hộ tông đại trận, căn bản là không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn. Hai người nói, ánh mắt đều chuyển hướng bầu trời những khí thế kia tu sĩ mạnh mẽ. Bọn hắn biết, tình cảnh kế tiếp nhất định sẽ làm cho Thiên Bảo Thánh Địa người triệt để sụp đổ. Theo hộ tông đại trận lần nữa bị kích hoạt, Thiên Bảo Thánh Địa bên trong tất cả tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời cái kia mấy chục danh khí thế bàng bạc tu sĩ. Nhưng mà, bởi vì bọn họ cảnh giới tương đối khá thấp, bọn hắn không cách nào xuyên thấu qua hộ tông đại trận cảm nhận được những tu sĩ này chân chính thực lực. Bởi vậy, số đông Thiên Bảo Thánh Địa tu sĩ vẫn duy trì sự kiêu ngạo của bọn họ cùng tự mãn. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn những tu sĩ kia, trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ, một người trong đó thậm chí rêu cợt nói, ở đâu ra đồ đần, cũng dám tại Nam vực tới chúng ta Thiên Bảo Thánh Địa phách lối, quả thực là tự tìm cái chết. Chu Nguyên Bảo đứng tại chỗ cao, ánh mắt thâm thúy mà nhìn chăm chú lên những tu sĩ kia, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trên người bọn họ tản ra khí tức cường đại cùng kinh khủng áp chế lực. Nhưng mà, hắn cũng không có lập tức biểu lộ ra sự lo lắng của chính mình, bởi vì hắn biết bây giờ còn chưa phải lúc. Lúc này, lại có một chút tu sĩ phụ hòa nói, thánh chủ thực sự là cẩn thận quá mức, tại Nam vực chúng ta Thiên Bảo Thánh địa còn cần cẩn thận như vậy sao? Lại còn mở ra hộ tông đại trận, đây quả thực là đại vu gặp tiểu vu a. Nhưng mà, loại an tĩnh này cùng tự mãn rất nhanh liền bị phá bỡ. Sở Phong không có cho Thiên Bảo Thánh địa quá nhiều người thời gian suy tính, hắn bước nhanh đến phía trước, âm thanh to nói, Thiên Bảo Thánh địa người nghe, trung vực Sở gia Sở Phong đến đây bái phỏng, nhanh chóng mở cửa nghênh đón. Tiếng nói của hắn vừa ra, Thiên Bảo Thánh địa bên trong liền truyền đến rối loạn tưng bừng. Các đệ tử nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán Sở Phong mục đích của chuyến này. Mà một ít trưởng lão cùng cao tầng thì bắt đầu khẩn trương lên, bọn hắn ý thức được, vị này đến từ trung vực Sở gia thiếu chủ, chỉ sợ là kẻ đến không thiện. Rất nhanh, Thiên Bảo Thánh địa môn từ từ mở ra, một vị trưởng lão bộ dáng lão giả đi ra. Ánh mắt của hắn cảnh giác đánh giá Sở Phong bọn người, tiếp đó chắp tay nói, không biết Sở thiếu chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Xin hỏi Sở thiếu chủ, lần này đến đây ta Thiên Bảo Thánh địa, có gì muốn làm? Sở Phong mỉm cười, nói, ta tới đây là vì thu phục các ngươi Thiên Bảo Thánh địa, để các ngươi trở thành ta Sở gia thế lực chi nhánh. Tiếng nói của hắn vừa ra, Thiên Bảo Thánh địa trưởng lão và các đệ tử chính là một mảnh xôn xao. Bọn hắn không nghĩ tới, Sở Phong vậy mà trực tiếp như vậy mà đưa ra yêu cầu như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, Thiên Bảo Thánh địa là nam vực đỉnh tiêm thế lực một trong, làm sao có thể dễ dàng thần phục với người khác. Nhưng mà, Sở Phong lại không có cho bọn hắn quá nhiều cơ hội phản bác. Hắn lạnh nhạt nói, ta biết trong lòng các ngươi không phục, nhưng đây chính là thực tế. Ta Sở gia chính là trung vực đỉnh tiêm thế lực một trong, thực lực cường đại vô cùng. Mà các ngươi nam vực tam lớn thánh địa, trong mắt ta bất quá là sâu kiến mà thôi. Nếu như các ngươi không muốn gặp tai họa ngập đầu, liền ngoan ngoãn thần phục với ta Sở gia a. Làm Thiên Bảo Thánh địa các tu sĩ nghe được Sở gia cái tên này, đồng thời biết được những khí thế này tu sĩ mạnh mẽ đến từ trung vực Sở gia lúc, phản ứng của bọn hắn là cực độ khinh thường cùng trào phúng. Sở gia? Chưa từng nghe qua, ở đâu ra giá thế lực? Một cái tu vi không thấp tu sĩ cười lạnh nói, trên mặt của hắn viết đầy ngạo mạn cùng tự mãn, rõ ràng đối với đến từ trung vực thế lực không có chút nào hiểu rõ, cũng không hề có chút tính nể nào. Cút ngay cho ta a, đây là Thiên Bảo Thánh địa, không phải là các ngươi phách lối chỗ. Một tên tu sĩ khác càng là phách lối quá lớn, thanh âm của hắn tràn đầy khiêu khích cùng ý uy hiếp. Tại những này các tu sĩ xem ra, Thiên Bảo Thánh địa xem như nam vực đỉnh tiêm thế lực, sớm thành thói quen cao cao tại thượng, đối với ngoại giới hết thảy đều chẳng thèm ngó tới. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, tại nam vực không có bất kỳ cái gì thế lực có thể uy hiếp được Thiên Bảo Thánh địa địa vị. Nhưng mà, bọn hắn lại không để ý đến một sự thật, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trung vực xem như giới tu luyện giải đất trung tâm, nó thế lực cường đại xa không phải nam vực có thể so sánh. Mà Sở gia xem như trung vực đỉnh tiêm thế lực một trong, hắn thực lực càng là thâm bất khả trắc. Những tu sĩ này trào phúng và khinh thường, rất nhanh liền đưa tới Sở gia các tu sĩ lạnh lẽo ánh mắt. Bọn hắn nhìn xem những thứ này tự đại nam vực tu sĩ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sát ý. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên, "Im ngay." Thanh âm này đến từ Sở Phong, hắn đứng ở trên không bên trong, ánh mắt như điện, quét nhìn phía dưới Thiên Bảo Thánh địa tu sĩ. Sở Phong âm thanh mặc dù không lớn, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm và cảm giác áp bách. Hắn lạnh lùng nói, "Các ngươi hạng giá áo túi cơm, cũng dám đối với ta Sở gia bất kính, thực sự là không biết sống chết. Hôm nay, ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là thực lực chân chính." Theo Sở Phong tiếng nói rơi xuống, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn bạo phát đi ra, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Thiên Bảo Thánh địa. Những vốn là còn ngang ngược cản rỡ tu sĩ kia, bây giờ đều cảm nhận được cỗ này khí thế kinh khủng, sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình trước đây hành vi là ngu xuẩn cỡ nào cùng lực cười. Bọn hắn vốn cho là Thiên Bảo Thánh địa chính là Nam Vực Thiên, lại không nghĩ rằng, vào hôm nay, cái này thiên cư nhiên bị một cái đến từ trung vực thế lực cho xuyên phá. Nhưng mà, Chu Nguyên Bảo cũng không để ý tới những nghị luận này âm thanh. Trong lòng của hắn tin tưởng, trước mắt những tu sĩ này tuyệt không phải hạng người qua loa, sự xuất hiện của bọn hắn nhất định có thâm ý hơn nữa. Hắn càng rõ ràng hơn là chính mình nhất thiết phải giữ vững tỉnh táo cùng cảnh giác mới có thể ứng đối tiếp xuống cục diện. Ngay tại Thiên Bảo Thánh địa các tu sĩ nghị luận ở mỹ lúc, trên bầu trời những tu sĩ kia đột nhiên động, bọn hắn giống như lưu tinh xẹt qua phía chân trời, trong nháy mắt hướng về Thiên Bảo Thánh địa hộ tông đại trận mà tới. Khí thế cường đại cùng uy áp làm cho cả Thiên Bảo Thánh địa cũng vì đó chấn động. Chu Nguyên Bảo thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn biết khảo nghiệm chân chính tới. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị nên đón trận này không biết khiêu chiến. Mà giờ khắc này Thiên Bảo Thánh địa các tu sĩ cũng cuối cùng ý thức được tình huống tính nghiêm trọng. Bọn hắn nhìn xem những cái kia khí thế bừng bừng tu sĩ, trong lòng kiêu ngạo cùng tự mãn trong nháy mắt tiêu tan vô tung. Bọn hắn bắt đầu biết rõ, chính mình khinh thị lúc trước cùng trào phúng là ngu xuẩn cỡ nào cùng lực cười. Nhưng mà, bây giờ hối hận đã không kịp. Bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở hộ tông đại trận có thể ngăn cản được những tu sĩ này công kích, bảo hộ Thiên Bảo Thánh địa không bị thương tổn. Chương 109. Đồng bệnh tương liên chương 109. Đồng bệnh tương liên nhìn xem Sở gia các tu sĩ không còn kéo dài thời gian, vọt thẳng hướng Thiên Bảo Thánh địa hộ tông đại trận, Ngụy Uyên cùng Tần Hiên Viên trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Trong lòng bọn họ âm thầm gieo họ, sảng khoái a. Cuối cùng có thể nhìn đến Thiên Bảo Thánh địa cũng gặp khuất nhục như thế. Đây quả thực là quá làm cho người ta hưng phấn. Trong lòng hai người tràn đầy chờ mong, bọn hắn không kịp chờ đợi muốn thấy được Thiên Bảo Thánh địa bị Sở gia chinh phục một khắc này. Theo bọn hắn nghĩ, Thiên Bảo Thánh địa cho tới nay cũng là nam vực bá chủ, tự cao tự đại, chưa bao giờ đem mặt khác thế lực để vào mắt. Bây giờ, Sở ra cường thế đến, rốt cuộc phải để cho Thiên Bảo Thánh Điện nếm thử khuất nhục mùi vị. Ngụy Uyên cùng Tần Hiên Viên nhìn nhau nở nụ cười, lẫn nhau trong lòng đều hiểu ý nghĩ của đối phương. Bọn hắn đã từng là khác hai đại thánh địa trưởng lão, đối với Thiên Bảo Thánh Điện ngạo mạn cùng tự đại đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bây giờ, có thể tận mắt chứng kiến Thiên Bảo Thánh Điện hủy diệt, đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một loại cực lớn thỏa mãn cùng khoái ý. Sở Phong thiếu chủ thực sự là anh minh thần võ a. Ngụy Uyên tán thán nói, hắn không chỉ có thực lực tương đại, hơn nữa trí tuệ hơn người, biết như thế nào đả kích địch nhân lòng tự trọng. Lần này chinh phục Thiên Bảo Thánh Điện, nhất định có thể làm cho toàn bộ Nam vực cũng vì đó chấn động. Không tệ. Tần Hiên Viên phụ hòa nói, Sở Phong thiếu chủ thủ đoạn thực sự là cao minh. Hắn không chỉ có chinh phục chúng ta thánh điện, còn để chúng ta cam tâm tình nguyện vì hắn hiệu lực. Bây giờ, Thiên Bảo Thánh Điện cũng đem bước chúng ta theo gót, trở thành sở gia thế lực chi nhánh. Đây thật là để cho người ta chờ mong a. Hai người nói, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trên bầu trời chiến trường. Bọn hắn nhìn thấy sở gia các tu sĩ đã bắt đầu đối với hộ tông đại trận khởi xướng công kích mãnh liệt, mà Thiên Bảo Thánh Điện các tu sĩ nhưng là đem hết toàn lực tiến hành ngăn cản. Nhưng mà, tại sở gia tu sĩ thực lực cường đại trước mặt, hộ tông đại trận tựa hồ cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Một màn này để cho Ngụy Uyên cùng Tần Hiên Viên càng thêm hưng phấn lên. Tam đại thánh địa chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề, muốn mất mặt đại gia liền muốn cùng một chỗ mất mặt. Lần này, Sở Phong chính xác lại không có tự mình động thủ. Hắn đứng ở một bên, ánh mắt lạnh lùng quan sát đến chiến cuộc, trong lòng đã có tính toán. Phía trước hai đại thánh địa cũng là một mình hắn độc chiến, bây giờ đã đầy đủ chứng minh thực lực của hắn, cũng làm cho hắn đối với Nam vực thực lực có rõ ràng hiểu rõ. Bởi vậy, hắn tính toán để cho Sở gia các tu sĩ tới hiện ra một phen phong thái. Sở gia các tu sĩ nhận được mệnh lệnh sau, không chút do dự, lập tức hướng về Thiên Bảo Thánh Địa hộ tông đại trận phóng đi. Bọn hắn khí thế như hồng, tu vi cường hành, mỗi một cái đều tản mát ra khí tức cường đại. Khi sở gia tu sĩ chạm đến hộ tông đại trận trong nháy mắt, làm cho người khiếp sợ một màn xảy ra. Thiên Bảo Thánh Địa vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ tông đại trận, vậy mà giống như là giấy dán, trong nháy mắt hóa thành vô số đạo mạnh vụ, phân tán bốn phía bay xuống. Một màn này để cho tại chỗ tất cả mọi người đều choáng váng, bao quát Thiên Bảo Thánh Địa thánh chủ Chu Nguyên Bảo. Chu Nguyên Bảo sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ tông đại trận, vậy mà lại không chịu được như thế nhất kích. Trong lòng của hắn biết rõ, lần này Thiên Bảo Thánh Địa là thật sự gặp đại phiền toái. Mà sở ra các tu sĩ nhưng là mười phần bình tĩnh, yếu ớt như thế hộ tông đại trận trong mắt bọn hắn chính là chuyện cười, căn bản không có gì có thể đắc ý. Ngụy Uyên cùng Tần Hiên Viên cũng là ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm tán thưởng Sở Phong trí tuệ cùng can đảm. Bọn hắn biết, Sở Phong sở dĩ làm như vậy, không chỉ có là vì hiện ra sở ra thực lực, càng là vì để cho Thiên Bảo Thánh Địa người triệt để tâm phục khẩu phục. Thời khắc này Thiên Bảo Thánh Địa đã là hỗn loạn tương mừng, các tu sĩ vạn phần hoảng sợ, không biết làm sao. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có cục diện như vậy xuất hiện, cũng chưa từng nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thánh địa vậy mà lại không chịu được như thế nhất kích. Mà Sở Phong nhưng là lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, trong ánh mắt của hắn không có bất kỳ cái gì thương hại cùng thông cảm. Hắn biết, đây hết thảy cũng là Thiên Bảo Thánh Địa tự cho mình quá cao, ngạo mạn tự đại kết quả. Bây giờ, bọn hắn nhất thiết phải vì thế trả giá đắt. Chu Nguyên Bảo ngẩng đầu nhìn giữa không trung cái kia mấy chục tên sở gia tu sĩ, kinh hãi trong lòng giống như dợi sông lấp biển không cách nào lắng lại. Hắn từ những tu sĩ này trên thân cảm nhận được một loại cường đại trước nay chưa từng có khí tức, phản phất mỗi một người bọn hắn cũng giống như núi cao nguy nga, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Càng làm cho Chu Nguyên Bảo khiếp sợ là, hắn phát hiện mình vậy mà không cách nào nhìn thấu những tu sĩ này cảnh giới. Cái này tại hắn tu luyện trong kiếp sống là từ không có qua thể nghiệm. Hắn cố gắng ngưng kết thị lực, muốn nhìn trộm một hai, thế nhưng chút tu sĩ khí tức trên thân lại giống như mê vụ, để cho hắn không cách nào nắm lấy. Cuối cùng, tại cẩn thận quan sát hồi lâu sau, Chu Nguyên Bảo hãi nhiên phát hiện, những tu sĩ này trên người cảnh giới khí tức vậy mà vượt xa hắn vị này thánh giả cảnh cường giả. Tu vi của bọn hắn thâm bất khả chắc, mỗi một cái đều giống như đứng ở giới tu luyện đỉnh phong, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Thánh vương cảnh, bọn hắn vậy mà đều là thánh vương cảnh tu sĩ. Chu Nguyên Bảo tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy không dám tin. Hắn biết, thánh vương cảnh là giới tu luyện bên trong một cái cảnh giới cực kỳ cao thâm, có thể bước vào cái cảnh giới này tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là thiên phú dị bẩm, thực lực mạnh mẽ hạng người. Mà trước mắt cái này mấy chục tên sở gia tu sĩ, vậy mà đều là thánh vương cảnh cường giả, đây quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Chu Nguyên Bảo trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác bất lực. Hắn hiểu được, Thiên Bảo Thánh Địa lần này là thật sự gặp đại phiền toái. Đối diện với mấy cái này thánh vương cảnh cường giả, bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì phần thắng. Giờ khắc này, hắn cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là kinh khủng như vậy. Mà Sở Phong nhưng là lạnh lùng nhìn xem Chu Nguyên Bảo phản ứng, nhếch miệng lên một vòng nụ cười trào phúng. Hắn biết, giờ khắc này Chu Nguyên Bảo đã triệt để mất đi những ngày qua phách lối cùng tự mãn, trong lòng hoảng sợ cùng tuyệt vọng giống như nước thủy triều vào tới. Đây chính là hiệu quả hắn mong muốn, hắn muốn để Thiên Bảo Thánh Địa người triệt để biết rõ, đắc tội hắn Sở gia sẽ đối mặt với hậu quả như thế nào. Chương 110. Bất đắc dĩ chương 110, bất đắc dĩ Chu Nguyên Bảo ánh mắt tại Ngụy Uyên cùng Tần Hiên Viên trên thân hai người vừa đi vừa về dao động, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nặng. Hắn biết rõ, hai người này cũng là hai đại thánh chủ, thực lực không tầm thường, nhưng ở trong phía trước cùng Sở Phong đối quyết, lại đều nhận lấy trọng thương. Mà giờ khắc này, bọn hắn vẫn đứng ở Sở gia tu sĩ một bên, trên mặt còn tràn đầy nhìn có chút hả hê nụ cười. Loại tương phản này để cho Chu Nguyên Bảo cảm thấy hết sức kỳ quái, hắn không rõ hai người này tại sao lại đột nhiên chuyển biến lập trường, cùng Sở gia tu sĩ làm bạn. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường, tựa hồ có âm mưu gì đang âm thầm ẩn ngưỡng. Chu Nguyên Bảo hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống bất an trong lòng, hắn biết bây giờ không phải là hốt hoảng thời điểm. Hắn nhất thiết phải tỉnh táo lại, cẩn thận phân tích thế cuộc trước mắt, tìm ra kỳ hoặc trong đó. Hắn lần nữa nhìn về phía Sở Phong cùng những cái kia Sở gia tu sĩ, trong lòng không khỏi nổi lên một trận hàn ý, những thứ này Sở gia tu sĩ thực lực mạnh, viễn siêu tưởng tượng của hắn, mà Sở Phong càng là thâm bất khả trắc. Hắn bỗng nhiên ý thức được, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, Sở Phong liền có chinh phục toàn bộ Nam vực dã tâm, mà Ngụy Uyên cùng Tần Hiên Viên chinh phục, chỉ là hắn trong kế hoạch một vòng. Nghĩ tới đây, Chu Nguyên Bảo không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ. Trong lòng Chu Nguyên Bảo tràn đầy lo nghĩ cùng bất đắc dĩ, hắn biết, Thiên Bảo Thánh địa tương lai đã tràn ngập nguy hiểm, mà hắn có thể làm, cũng chỉ có tận lực kéo dài thời gian, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Sở ra mấy chục tên tu sĩ tại công phá hộ tông đại trận sau, cũng không tiếp tục phát động công kích, mà là lặng lặng đứng lơ lửng trên không, phảng phất là đang thưởng thức Thiên Bảo Thánh địa chúng tu sĩ biểu tình biến hóa. Ánh mắt của bọn hắn lạnh nhạt mà cao ngạo, phảng phất tại nhìn một bầy kiến hôi một dạng kẻ yếu. Sở Phong nhưng là một mặt nhiều hứng thú quan sát đến trên mặt đất Thiên Bảo Thánh địa chúng tu sĩ phản ứng. Hắn nhìn xem bọn hắn từ trên một dây cao cao tại thượng, kiêu ngạo tự mãn, biến thành bây giờ sợ cùng hoảng sợ, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Loại cảm giác này, giống như là nắm trong tay người khác vận mệnh thần linh, nhìn xem bọn hắn tại chính mình khống chế dãy rủa, cầu khẩn. Thiên Bảo Thánh địa các tu sĩ bây giờ đã triệt để mất đi những ngày qua kiêu căng phách lối, bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, phản phất bị sự sợ hãi vô hình bao phủ. Bọn hắn nhìn xem giữa không trung Sở ra tu sĩ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Chu Nguyên Bảo xem như Thiên Bảo Thánh địa thánh chủ, bây giờ cũng là lòng như cho nguội. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình bảo vệ nhiều năm thánh địa, vậy mà lại trong nháy mắt bị một đám ngoại nhân công phá. Trong lòng của hắn phẫn nộ cùng không cam lòng giống như ngọn lửa hừng hực giống như thiêu đốt, nhưng hắn cũng biết, thời khắc này chính mình căn bản là không có cách cùng Sở ra chống lại. Sở Phong nhìn xem Thiên Bảo Thánh địa chúng tu sĩ phản ứng, nhếch miệng lên một vòng nụ cười trào phúng. Hắn biết, mình đã dùng thực lực làm cho những này người hoàn toàn thần phục. Hắn cũng không có vội vã hạ lệnh đồ sát, mà là muốn chậm rãi dạy vào tâm linh của bọn hắn, để cho bọn hắn đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng trải qua quãng đời còn lại. Mà giờ khắc này Ngụy Uyên cùng Tần Hiên Viên nhưng là đứng ở một bên, nhìn xem Sở Phong cùng Sở ra các tu sĩ biểu diễn. Trong lòng của bọn hắn mặc dù cũng có một chút xíu không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Bọn hắn biết, mình đã triệt để mất đi cùng Sở ra chống lại tư cách, chỉ có thể mặc cho Sở Phong bài bố. Toàn bộ Thiên Bảo Thánh địa tại thời khắc này phảng phất lâm vào trong tĩnh mịch, chỉ có Sở Phong cùng Sở ra các tu sĩ tiếng cười trong không khí quanh quẩn, lộ ra phá lệ the thé cùng phách lối. Nhưng cứ như vậy, Sở Phong bình tĩnh thái độ lại làm cho Ngụy Uyên cùng Tần Hiên Viên hai người cảm thấy mười phần cấp bách. Bọn hắn biết rõ Thiên Bảo Thánh địa các tu sĩ tính cách cao ngạo, tuyệt sẽ không dễ dàng thần phục với người khác. Bởi vậy, bọn hắn vội vàng chạy đến Sở Phong trước mặt, trên mặt chất đầy nụ cười lấy lòng. Ngụy Uyên trước tiên mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng, "Sở Phong thiếu chủ, những thứ này Thiên Bảo Thánh địa các tu sĩ giống như bên trong hầm cầu tảng đá, vừa thối vừa cứng. Ngài nhất định muốn hung hăng giáo huấn bọn hắn một chút, bằng không thì bọn họ sẽ không dễ dàng thần phục a." Tần Hiên Viên ngay sau đó phụ họa nói, "Đúng vậy a, Sở Phong thiếu chủ. Đối phó Thiên Bảo Thánh địa bọn gia hỏa này, khẳng định muốn so đánh chúng ta hung ác mới được. Bọn hắn là kiêu ngạo nhất, không đem bọn hắn đánh ngã, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không cúi đầu." Sở Phong nghe lời của hai người, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Hắn lườm hai người một mắt, lạnh nhạt nói, "Ý của các ngươi, ta hiểu rồi. Bất quá, đối phó Thiên Bảo Thánh địa người, ta có phương thức của ta. Các ngươi chỉ cần ở một bên nhìn xem liền tốt, không cần nhiều lời." Ngụy Uyên cùng Tần Hiên Viên liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được một tia bất đắc dĩ. Bọn hắn biết Sở Phong tính cách, tất nhiên hắn nói như vậy, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể ở một bên quan chiến. Bất quá, trong lòng bọn họ vẫn là âm thầm chờ mong Sở Phong có thể hung hăng dạy dỗ một chút những cái kia Thiên Bảo Thánh địa tu sĩ, để cho bọn hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cứ như vậy, Sở Phong một thân một mình đi về phía Thiên Bảo Thánh địa các tu sĩ. Thân ảnh của hắn trong mắt mọi người lộ ra càng cao lớn, phản phất một tòa không thể vượt qua sơn nhạc. Mà những Thiên Bảo Thánh địa tu sĩ kia, nhưng là một mặt cảnh giác nhìn xem hắn, tựa hồ tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Sở Phong nhìn xem trước mặt đội vàng lấy lòng Ngụy Uyên cùng Tần Hiên Biên, trong lòng không khỏi cười lạnh. Hai người này ngược lại là thông minh, biết bây giờ hẳn là đứng tại phía bên mình, nhưng bọn hắn tâm tư, Sở Phong há có thể không biết. Hắn nhàn nhạt lườm hai người một mắt, nói, "Các ngươi cho là ta là đang vui đùa sao? Đối phó Thiên Bảo Thánh địa, ta tự có chừng mực. Hai người các ngươi, vẫn là hảo hảo ở tại một bên hãy chờ xem." Ngụy Uyên cùng Tần Hiên Biên nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ. Bọn hắn biết Sở Phong không phải bọn hắn có thể tùy ý phỏng đoán, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được có chút lo lắng. Thiên Bảo Thánh địa dù sao cũng là nam vực thế lực lớn nhất, nhưng nếu không thể triệt để chinh phục, chỉ sợ sau này sẽ lưu lại tai họa ngầm. Tần Hiên Biên nhịn không được lại mở miệng nói, "Sở Phong thiếu chủ, Thiên Bảo Thánh địa tu sĩ chính xác kiêu ngạo, ta lo lắng bọn hắn khẩu phục tâm không phục a." Sở Phong cười lạnh, nói, "Khẩu phục tâm không phục. Vậy thì đánh tới bọn hắn tâm phục khẩu phục mới thôi. Bất quá, trước đó, ta còn muốn cho bọn hắn một cái cơ hội." Nói xong, Sở Phong quay người nhìn về phía Thiên Bảo Thánh địa chúng tu sĩ, lớn tiếng nói, "Các ngươi Thiên Bảo Thánh địa tự xưng là nam vực đệ nhất, nhưng hôm nay lại thua ở trong tay ta Sở gia. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần các ngươi chịu thần phục với ta Sở gia, ta liền tha các ngươi một mạng. Bằng không, hôm nay chính là Thiên Bảo Thánh địa là ngày diệt môn." Thiên Bảo Thánh địa chúng tu sĩ nghe vậy, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ phẫn nộ. Nhưng phẫn nộ ngoài, bọn hắn cũng cảm nhận được Sở Phong trong giọng nói mạnh đại uy áp. Bọn hắn biết, Sở Phong cũng không phải là đang mở cho đùa, mà là thật sự có thể diệt đi toàn bộ Thiên Bảo Thánh địa. Chu Nguyên Bảo xem như thánh chủ, bây giờ cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Hắn thật sâu liếc Sở Phong một cái, trong lòng biết rõ, người tuổi trẻ trước mắt này, tuyệt không phải bọn hắn có thể dễ dàng đối phó. Ngụy Uyên cùng Tần Hiên Viên thấy cảnh này, trong lòng cũng là âm thầm chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới Sở Phong vậy mà lại đưa ra lựa chọn như vậy, nhưng cùng lúc cũng biết rõ, đây là Sở Phong tại bày ra thực lực của mình cùng uy nghiêm, để cho Thiên Bảo Thánh Địa chúng tu sĩ hoàn toàn thần phục. Thời khắc này Thiên Bảo Thánh Địa, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Chúng tu sĩ đều đang do dự nên lựa chọn như thế nào, mà Sở Phong nhưng là im lặng chờ đợi bọn hắn trả lời chắc chắn. Chương 111, ước hiếp. Chương 111, ước hiếp. Nghe được Sở Phong lời nói, Ngụy Uyên cùng Tần Hiên Viên hai người đều là biến sắc, trong mắt lộ ra sâu đậm lo lắng. Bọn hắn vội vàng liếc nhau, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Nhanh như vậy liền đi đến thần phục câu. Thiên Bảo Thánh Địa các tu sĩ lại còn không có bất kỳ cái gì một người thụ thương, chớ đừng nhắc tới bị thương nặng. Trong lòng Ngụy Uyên lo lắng, nhịn không được mở miệng nói, "Sở Phong thiếu chủ, này, điều này tựa hồ có chút không ổn đâu. Thiên Bảo Thánh Địa các tu sĩ còn chưa chịu đến vốn có giáo huấn, bọn hắn làm sao có thể dễ dàng thần phục đâu?" Tần Hiên Viên cũng vội vàng phụ họa nói, "Đúng vậy a, Sở Phong thiếu chủ. Thiên Bảo Thánh Địa các tu sĩ từ trước đến nay cao ngạo, chúng ta nhất thiết phải để cho bọn hắn biết lợi hại, bọn hắn mới có thể thực tình thần phục." Sở Phong nhìn xem hai người bọn họ bộ dáng lo lắng, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nghiền ngẫm. Hắn tự nhiên biết rõ hai người này tâm tư, bọn hắn là muốn thấy được Thiên Bảo Thánh Địa các tu sĩ bị thương nặng mới có thể vừa lòng thỏa ý, nhưng Sở Phong cũng sẽ không dựa theo ý nguyện của bọn hắn làm việc. Hắn nhàn nhạt quét hai người một mắt, nói, "Như thế nào? Các ngươi tựa hồ đối với quyết định của ta có chút bất mãn." Ngụy Uyên cùng Tần Hiên Viên nghe vậy, trong lòng run lên, vội vàng lắc đầu phủ nhận. Bọn hắn cũng không dám ở thời điểm này làm tức giận Sở Phong. "Sở Phong thiếu chủ, chúng ta nào dám có bất mãn? Chẳng qua là cảm thấy Thiên Bảo Thánh Địa các tu sĩ tựa hồ còn không có hoàn toàn nhận thức đến sai lầm của mình, có lẽ lại cho bọn hắn một chút giáo huấn sẽ tốt hơn." Ngụy Uyên cẩn thận từng ly từng tí nói. Hắn nhàn nhạt tiếp tục nói, "A, các ngươi cho là nên làm thế nào đâu? Chẳng lẽ muốn để cho ta tự mình ra tay, đem bọn hắn từng cái đánh gần chết, các ngươi mới phát giác được hài lòng không?" Sở Phong cười lạnh một tiếng, nói, "Giáo huấn, ta đã cho bọn hắn đầy đủ giáo huấn. Bây giờ là thời điểm để cho bọn hắn làm ra lựa chọn. Các ngươi không cần nhiều lời, nhìn xem liền tốt." Ngụy Uyên cùng Tần Hiên Viên nghe vậy, lập tức sắc mặt cứng đờ, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Bọn hắn tự nhiên không dám để cho Sở Phong tự mình động thủ, dù sao Sở Phong thực lực thâm bất khả chắc, vạn nhất thật sự ra đòn mạnh, hậu quả kia cũng không phải bọn hắn có thể gánh nổi. Nhưng mà bọn hắn cũng biết Thiên Bảo Thánh Địa các tu sĩ chính xác khó có thể đối phó, nếu như không cho bọn hắn một cái giáo huấn khắc sâu, bọn hắn là không thể nào thực tình thần phục. Ngay tại khoảng hai người khó xử lúc, Sở Phong âm thanh vang lên lần nữa, "Yên tâm đi, ta có tính toán của ta. Đối phó Thiên Bảo Thánh Địa người, không nhất định phải dùng vũ lực. Có đôi khi, để cho bọn hắn tâm phục khẩu phục, so đơn thuần đánh phục càng có hiệu quả." Nói xong, Sở Phong liền quay người hướng Thiên Bảo Thánh Địa các tu sĩ đi đến. Bước tiến của hắn thong dong mà kiên định, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Ngụy Uyên cùng Tần Hiên Viên nhìn xem Sở Phong bóng lưng, trong lòng mặc dù vẫn có chút lo nghĩ, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện Sở Phong có thể thành công thu phục Thiên Bảo Thánh Địa các tu sĩ. Dù sao, bọn hắn bây giờ cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể tin tưởng Sở Phong năng lực. Nói xong, Sở Phong chuyển hướng Thiên Bảo Thánh Địa chúng tu sĩ, ánh mắt như lao, sắc bén lẫm liệt. Hắn chờ đợi bọn hắn trả lời chắc chắn, đồng thời cũng tại bí mật quan sát lấy bọn hắn phản ứng. Thiên Bảo Thánh Địa chúng tu sĩ nhóm bây giờ trong lòng ngũ vị tạp trần, bọn hắn vừa phẫn nộ lại sợ hãi, cũng không cam vừa bất đắc dĩ. Bọn hắn biết, nhóm người mình đã không có bất kỳ đường lui nào, chỉ có thể tiếp nhận Sở Phong điều kiện. Chu Nguyên Bảo xem như thánh chủ, bây giờ cũng là sắc mặt phức tạp. Hắn thật sâu liếc Sở Phong một cái, biết chuyện hôm nay đã không cách nào vãn hồi. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị mở miệng tiếp nhận Sở Phong điều kiện. Nhưng mà, ngay lúc này, Thiên Bảo Thánh Địa bên trong đột nhiên truyền ra một đạo tức giận tiếng quát, "Sở Phong, ngươi không nên quá phận. Chúng ta Thiên Bảo Thánh Địa mặc dù bại, nhưng cũng không phải ngươi có thể tùy ý nhục nhã." Nghe được cái kia tức giận tiếng quát, Ngụy Uyên cùng trong lòng Tần Hiên Viên lập tức kích động lên. Bọn hắn phảng phất thấy được hy vọng ánh rạng đông, cảm thấy lần này cuối cùng có thể chọc giận Sở Phong, để cho Thiên Bảo Thánh Địa tiếp nhận càng nặng nề hơn dạy dỗ. Hai người lẫn nhau, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, phảng phất đã thấy Thiên Bảo Thánh Địa các tu sĩ bị Sở Phong hung hăng giáo huấn thảm trạng. Trong lòng bọn họ âm thầm chờ mong, hy vọng cây gậy quấy phân này có thể đủ nhiều nói vài lời, đem Sở Phong triệt để chọc giận. Nhưng mà, Sở Phong phản ứng lại ngoài dự liệu của bọn họ. Hắn cũng không có bởi vì cái kia tức giận tiếng quát mà nổi giận, ngược lại tỉnh táo quay đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, trong mắt lóe lên một tia ngoạn vị tia sáng. "A, cuối cùng có cái không sợ chết đứng ra sao?" Sở Phong lạnh nhạt nói, trong giọng nói tràn đầy trêu tức. Thiên Bảo Thánh Địa chúng tu sĩ thấy thế, trong lòng cũng là căng thẳng. Bọn hắn biết, cái này đứng ra người sợ rằng phải xui xẻo. Mà cái kia gậy quấy phân heo bây giờ trong lòng cũng là thấp thỏm, nhưng hắn đã đứng dậy, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục nói, "Sở Phong, ngươi không cần quá khoa trương. Chúng ta Thiên Bảo Thánh Địa mặc dù tạm thời bị thua, nhưng cũng không phải ngươi có thể tùy ý khi dễ." "Ước hiếp?" Sở Phong đầu lông mày nhướng một chút, cười lạnh nói, "Ta Sở Phong làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, chưa từng ước hiếp qua các ngươi. Ngược lại là các ngươi Thiên Bảo Thánh Địa, một mực tự xưng là nam vực đệ nhất, lại nhiều lần làm ra một chút làm cho người khinh thường sự tình. Hôm nay ta chỉ là đến đòi cái công đạo, các ngươi nếu là không phục, cứ việc phóng ngựa tới." Sở Phong tiếng nói vừa ra, Thiên Bảo Thánh Địa chúng tu sĩ chính là một hồi xôn xao. Bọn hắn không nghĩ tới Sở Phong vậy mà lại có lý chẳng sợ như thế mà phản bác, trong lòng không khỏi đối với Sở Phong thực lực cùng khí độ sinh ra càng nhiều kiêng kỵ. Mà Ngụy Uyên cùng Tần Hiên Viên nhưng là ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới Sở Phong vậy mà không có nổi giận, ngược lại bình tĩnh như vậy mà phản bác cái kia gậy quấy phân heo. Lần này bọn hắn chờ mong rơi vào khoảng không, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Bất quá, bọn hắn cũng biết Sở Phong thủ đoạn, biết kế tiếp chắc chắn còn sẽ có đặc sắc hơn tiết mục diễn ra. Thế là, bọn hắn liền mang phức tạp tâm tình, tiếp tục quan sát tiếp xuống thế cục phát triển. Chương 112. Thức thời chương 112, thức thời Chu Nguyên Bảo mắt sáng như đuốc, thông minh mà nhìn chằm chằm vào Ngụy Uyên cùng Tần Hiên Viên hai người, trong lòng dần dần dâng lên ngộ ra. Hắn hồi tưởng lại trước đây hết thảy, Ngụy Uyên cùng Tần Hiên Viên phản bội, Sở Phong quật khởi mạnh mẽ, cùng với bây giờ hai người này vội vàng hy vọng nhìn thấy Thiên Bảo Thánh Địa tổn thương thần sắc, hết thảy tựa hồ cũng tại dần dần sâu chuỗi tiếp đi ra. Thì ra là như thế. Chu Nguyên Bảo chấn động trong lòng, cuối cùng nghĩ rõ hết thảy. Hắn hiểu được Ngụy Uyên cùng Tần Hiên Viên sở dĩ biểu hiện như thế, là bởi vì bọn hắn sớm đã âm thầm đối phục Sở Phong, trở thành Sở gia chó săn. Sự phản bội của bọn họ, bất quá là vì phối hợp Sở Phong kế hoạch, để cho Thiên Bảo Thánh Địa lâm vào sâu hơn trong nguy cơ. Nghĩ thông suốt đây hết thảy sau, Chu Nguyên Bảo trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn cảm thấy mình bị thật sâu phản bội, những thứ này đã từng kể vai chiến đấu đồng bạn, vậy mà vì một cái người lợi ích, không tiếc bán đứng toàn bộ Thiên Bảo Thánh Địa. Nhưng mà, phẫn nộ ngoài, Chu Nguyên Bảo cũng biết rõ, bây giờ quan trọng nhất là ứng đối ra sao thế cuộc trước mắt. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, ánh mắt kiên định nhìn về phía Sở Phong. "Sở Phong, ngươi mặc dù thực lực cường đại, nhưng muốn chinh phục toàn bộ Thiên Bảo Thánh Địa, chỉ bằng vào vũ lực là không đủ." Chu Nguyên Bảo lạnh giọng nói. Sở Phong nghe vậy, đầu lông mày nhướng một chút, nhiều hứng thú nhìn xem Chu Nguyên Bảo. "A, vậy ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào?" Chu Nguyên Bảo hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Thiên Bảo Thánh Địa truyền thừa ngàn năm, nội tình thâm hậu. Ngươi có lẽ có thể đánh bại chúng ta, nhưng muốn chân chính chinh phục lòng của chúng ta, nhưng tuyệt không phải chuyện dễ. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, bằng không chỉ có thể dẫn tới phiền toái càng lớn." Sở Phong cười lạnh một tiếng, "Phiền toái càng lớn? Ta Sở Phong chưa từng sợ phiền phức. Đến nỗi chinh phục lòng của các ngươi, đó bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Ta chính là có kiên nhẫn cùng thủ đoạn, các ngươi sẽ thần phục." Mà Thiên Bảo Thánh Địa chúng tu sĩ nhưng là bị Chu Nguyên Bảo lời nói xúc động, trong lòng dâng lên một cỗ lực lượng vô danh. Bọn hắn biết, bây giờ còn chưa phải là lúc buông tha, chỉ cần bọn hắn đoàn kết một lòng, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Thế là, Thiên Bảo Thánh Địa chúng tu sĩ nhao nhao trấn tắc tinh thần, chuẩn bị nên đón tiếp xuống khiêu chiến. Bọn hắn biết, cái này chính là một hồi chật vật chiến đấu, nhưng bọn hắn đã làm xong chuẩn bị. Thiên Bảo Thánh Địa các tu sĩ đang chuẩn bị phân chấn tinh thần, liều chết đánh cược một lần, bảo vệ thánh địa vinh quang. Nhưng mà, quyết tâm của bọn hắn lại bị một cái cử động bất ngờ triệt để đánh nát, bọn hắn thánh chủ Tần Hiên Viên, vậy mà quỳ một gối xuống trên mặt đất, hướng Sở Phong biểu thị thần phục. Một màn này, để cho Thiên Bảo Thánh Địa chúng tu sĩ như bị sét đánh, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Bọn hắn thánh chủ, cho tới nay cũng là sự kiêu ngạo của bọn họ cùng dựa vào, bây giờ lại dễ dàng như vậy liền từ bỏ chống cự, lựa chọn thần phục với địch nhân. Tần Hiên Viên quỳ trên mặt đất, ôn quyền nói, "Nhưng kẻ thức thời mới là tuệ kiệt, chúng ta Thiên Bảo Thánh Địa nguyện ý từ bỏ cái kia tôn nghiêm cùng chí tôn thân phận, thần phục với các ngươi Sở gia. Chúng ta tin tưởng, Sở gia nhất định có thể dẫn dắt chúng ta Thiên Bảo Thánh Địa hướng đi càng cao." Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng nghe tại Thiên Bảo Thánh Địa chúng tu sĩ trong hai, lại giống như sấm sét giữa trời quang. Bọn hắn cảm thấy một hồi mãnh liệt quất nhục cùng phẫn nộ, phản phất tín ngưỡng của mình cùng đinh quang đều bị Tần Hiên Viên cái quỷ này cho trà đạp đến nát bấy. Chu Nguyên Bảo đứng ở một bên, ánh mắt phức tạp nhìn xem một màn này. Trong lòng của hắn biết rõ, Ngụy Uyên cùng Tần Hiên Viên cũng đã lựa chọn thần phục, đây là vì Thiên Bảo Thánh Địa sinh tồn mà làm ra hành động bất đắc dĩ. Hắn thật sâu thở dài, biết bây giờ chính mình cũng không có lựa chọn khác. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Sở Phong, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn biết, vì Thiên Bảo Thánh Địa tương lai, hắn cũng nhất thiết phải bỏ đi tôn nghiêm cùng vinh quang, lựa chọn thần phục. Thế là, Chu Nguyên Bảo chậm rãi đi đến Sở Phong trước mặt, thật sâu bái, "Sở Phong thiếu chủ, ta nguyện ý dẫn dắt Thiên Bảo Thánh Địa thần phục với Sở gia." Theo Chu Nguyên Bảo thần phục, Thiên Bảo Thánh Địa chúng tu sĩ cũng nhao nhao cúi đầu, mặc dù trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cũng có đủ, nhưng bọn hắn cũng biết rõ, đây là vì Thiên Bảo Thánh Địa tương lai mà làm ra tất yếu hy sinh. Sở Phong nhìn một màn trước mắt này, nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, hắn biết, mình đã thành công chinh phục Thiên Bảo Thánh Địa, tiếp xuống năm bậc, chính là hắn Sở gia thiên hạ. Sở Phong nhìn xem Chu Nguyên Bảo, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn đỡ dậy Chu Nguyên Bảo, ngữ khí ôn hòa nói, "Thần phục với ta Sở gia, đúng là ngươi làm lựa chọn sáng suốt nhất. Tương lai hoang cổ đại lục sẽ đối mặt với một hồi trước nay chưa có đại kiếp, chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể cùng vượt qua cảnh khó. Ta tin tưởng, có Thiên Bảo Thánh Địa gia nhập vào, chúng ta Sở gia sẽ càng thêm cường đại, cũng càng có năng lực ứng đối tương lai khiêu chiến." Chu Nguyên Bảo nghe Sở Phong lời nói, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Hắn hiểu được, Sở Phong là thật tâm thực lòng mà tiếp nhận Thiên Bảo Thánh Địa, mà không phải đơn giản đem hắn coi là thế lực chi nhánh. Cái này khiến hắn đối với Sở Phong tính ý sâu hơn một tầng. Hắn trịnh trọng chắp tay nói, "Sở Phong thiếu chủ, ta Chu Nguyên Bảo đại biểu Thiên Bảo Thánh Địa, thề sống chết hiệu trùng với Sở gia. Từ nay về sau, Thiên Bảo Thánh Địa chính là Sở gia một phần tử, cùng tiến thôi, cùng sinh tử." Sở Phong gật đầu mỉm cười, đối với Chu Nguyên Bảo tỏ thái độ biểu thị tán thưởng. Hắn biết, có Thiên Bảo Thánh Địa gia nhập vào, thế lực của mình sẽ càng thêm cường đại, cách chinh phục toàn bộ Nam vực mục tiêu cũng càng tới gần một bước. Mà giờ khắc này, đứng ở một bên Ngụy Uyên cùng Tần Hiên Viên lại là sắc mặt phức tạp. Hắn nhóm nhìn xem Sở Phong cùng Chu Nguyên Bảo, trong lòng vừa ước ao vừa đố kỵ. Sở Phong không để ý đến hai người bọn họ, mà là quay đầu đối với Thiên Bảo Thánh Địa chúng tu sĩ nói, "Từ nay về sau, các ngươi chính là ta Sở gia một phần tử. Chỉ cần các ngươi trung thành tuyệt đối, ta Sở gia tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi." Trong cuộc sống tương lai, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, cùng khai sáng thuộc về chúng ta huy hoàng. Thiên Bảo Thánh Địa chúng tu sĩ nghe vậy, nhao nhao kích động vì giảm xuống đất, cùng kêu lên hô to, thể sống chết hiệu chung sở ra. Chung sáng tạo huy hoàng. Tại thời khắc này, Sở Phong hy vọng đạt đến đỉnh điểm. Ngụy Uyên cùng Tần Hiên Viên hai người bây giờ nỗi khổ trong lòng chắc chắn khó mà nói nên lời. Bọn hắn nhìn xem Sở Phong cùng Thiên Bảo Thánh Địa chi ở giữa hài hòa cảnh tượng, lại nhớ tới chính mình hai người chỗ Thiên Huyền Thánh Địa cùng Thiên Nguyên Thánh Địa tại thần phục quá trình bên trong chật vật cùng bạo lực, không khỏi cảm thấy một hồi khuất nhục cùng phẫn nộ. Trong lòng bọn họ tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, đồng dạng là thần phục, vì sao Thiên Bảo Thánh Địa có thể như thế hài hòa mà dung nhập Sở ra thế lực, mà hai người bọn họ lại gặp phải đãi ngộ như thế. Ở trong đó chênh lệch để cho bọn hắn cảm thấy khó mà tiếp thu, phản phất chính mình hai người trở thành trong màn trò chơi này thằng hề. Ngụy Uyên cùng Tần Hiên Viên bắt đầu nghĩ lại hành vi của mình, bọn hắn ý thức được, có lẽ đúng là mình cao ngạo cùng cố chấp, đưa đến kết quả như vậy. Bọn hắn đã từng cho là, bằng vào thực lực của mình cùng địa vị, có thể cùng Sở Phong phân cao thấp, thậm chí có khả năng đem hắn đánh bại. Nhưng mà thực tế lại tàn khốc mà nói cho bọn hắn sai. Thiên Bảo Thánh Địa Chu Nguyên Bảo thì trở thành trong lòng bọn họ so sánh đối tượng. Chu Nguyên Bảo thức thời cùng quả quyết để cho bọn hắn cảm thấy bội phục, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy ghen ghét. Bọn hắn bắt đầu hâm mộ Thiên Bảo Thánh Địa tương lai, phản phất thấy được chính mình hai người thánh địa tại Sở gia che chở cho, cũng có thể hướng đi càng thêm huy hoàng ngày mai. Chương 113. Hòa giải chương 113, hòa giải gặp Thiên Bảo Thánh Địa thức thời như thế, Sở Phong tâm tình đích xác khá hơn một chút. Hắn đứng tại giữa không trung, quan sát phía dưới đám người, trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn tưởng rằng chính mình nhân cách mị lực hấp dẫn Thiên Bảo Thánh Địa, thế là âm thanh to mà kiêu ngạo mà nói, "Bây giờ, các ngươi Nam vực Tam đại đỉnh tiêm thế lực, cũng chính là Tam lớn thánh địa, đã toàn bộ thần phục với ta Sở gia. Ta muốn nói cho các ngươi, 2 năm sau, vực ngoại ma tộc sẽ xâm lấn Hoang Cổ đại lục, đến lúc đó, toàn bộ đại lục đều sắp lâm vào trong một hồi trước nay chưa có hạo kiếp. Chỉ có đi theo ta Sở gia, các ngươi Thiên Bảo Thánh Địa mới có cơ hội tại trong trường hạo kiếp này còn sống sót. Đây là các ngươi Thiên Bảo Thánh Địa may mắn, cũng là các ngươi lựa chọn sản xuất." Nghe được Sở Phong lời nói, Thiên Bảo Thánh Địa các tu sĩ ánh mắt đều là chấn động. Bọn hắn biết rõ Sở Phong thực lực, hiểu hơn hắn hoàn toàn có năng lực hủy diệt toàn bộ Thiên Bảo Thánh Địa, bởi vậy đối với lời của hắn không chút nghi ngờ. Trong lòng may mắn chi tình tự nhiên sinh ra, bọn hắn may mắn bản thân có thể tại đại chiến sắp tiến đến, tìm được một cái thế lực mạnh mẽ như vậy xem như dựa vào. Thiên Bảo Thánh Địa các tu sĩ nhao nhao cúi đầu, biểu thị đối với Sở Phong thần phục. Bọn hắn biết, đây là trước mắt lựa chọn tốt nhất, cũng là bọn hắn sinh tồn được cơ hội duy nhất. Tại vực ngoại ma tộc sắp xâm lấn dưới nguy cơ, đi theo Sở gia, có lẽ có thể vì bọn họ mang đến một chút hy vọng sống. Sở Phong thấy thế, trong lòng thỏa mãn gật đầu một cái. Hắn biết, mình đã thành công thu phục Thiên Bảo Thánh Địa. Cái này Nam vực đỉnh tiêm thế lực sẽ trở thành Sở gia tương lai đối kháng vực ngoại ma tộc phá hồi sức mạnh. Hắn xoay người, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây, âm thanh to nói, "Từ nay về sau, các ngươi Thiên Bảo Thánh Địa chính là ta Sở gia minh hữu. Chỉ cần các ngươi trung thành với ta Sở gia, ta Sở Phong cam đoan, tại sắp đến trong đại chiến, ta sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ các ngươi an toàn." Thiên Bảo Thánh Địa các tu sĩ nghe vậy, trong lòng đều là dâng lên một dòng nước ấm. Bọn hắn biết, mình làm ra lựa chọn chính xác, mà Sở Phong mà nói, cũng làm cho bọn hắn đối với tương lai tràn đầy lòng tin. Cứ như vậy, Thiên Bảo Thánh Địa chính thức trở thành Sở gia minh hữu. Mà Sở Phong cũng bằng vào thực lực của mình cùng trí tuệ, thành công vì Sở gia tăng thêm một cỗ lực lượng. Trong tương lai thời kỳ, bọn hắn đem cùng đối mặt sắp đến khiêu chiến, cùng thủ hộ phiến đại lục này an bình. Thiên Bảo Thánh Địa các tu sĩ biết Sở Phong nói là sự thật, vừa ngoại ma tộc uy hiếp đã lửa xém lông mày, bọn hắn nhất thiết phải tìm kiếm một cái thế lực cường đại tới dựa vào. Mà Sở gia, không thể nghi ngờ là bọn hắn trước mắt lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, trong lòng bọn họ cũng không khỏi có chút không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Thiên Bảo Thánh Địa xem như Nam vực đỉnh tiêm thế lực một trong, cho tới nay cũng là khinh thường quần hùng tồn tại. Bây giờ nhưng phải hướng một cái hậu bối thế lực thần phục, đây đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một loại đả kích khổng lồ. Nhưng hiện thực là tàn khốc, bọn hắn nhất thiết phải làm ra lựa chọn. Mà Sở Phong lời nói này, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn một cái hạ bậc thang, cũng làm cho bọn hắn thấy được hy vọng sinh tồn. Thế là, Thiên Bảo Thánh Địa các tu sĩ nhao nhao cúi đầu biểu thị thần phục, mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, nhưng cũng biết rõ đây là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Bọn hắn hy vọng có thể tại Sở gia che chở cho, trải qua sắp đến hạo kiếp. Mà đối với Sở Phong tới nói, hắn cũng không hề để ý Thiên Bảo Thánh Địa các tu sĩ ý nghĩ trong lòng. Hắn chỉ biết là chính mình lại thành công thu phục một cái thế lực cường đại, đây đối với Sở gia tới nói không thể nghi ngờ là một cái cực lớn trợ lực. Chu Nguyên Bảo bay lên cùng Ngụy Uyên, Tần Hiên Viên hai người đứng chung một chỗ, hắn nghi ngờ nhìn hai người, nhíu mày, dường như đang tìm kiếm lấy cái gì. Hắn mở miệng hỏi, các ngươi Thiên Huyền Thánh Địa cùng Thiên Nguyên Thánh Địa hẳn là bị Sở thiếu chủ đánh rất thảm a. Xem các ngươi trên thân nhận lấy mãnh liệt như thế trọng thương, hẳn là rất thảm a. Ngụy Uyên cùng Tần Hiên Viên hai người nghe được Chu Nguyên Bảo lời nói, khóe miệng không khỏi có quắp mấy lần. Trong lòng bọn họ cười khổ một hồi, muốn phản bác nhưng không thể làm gì. Bởi vì sự thật chính như Chu Nguyên Bảo nói tới, bọn hắn tại Sở Phong thủ hạ chính xác bị thương nặng, sự thật này không cách nào phủ nhận. Tần Hiên Viên thở dài, cười khổ mà nói, "Chu huynh, ngươi nói không tệ. Chúng ta quả thật bị Sở thiếu chủ đánh cho tan tác, thương thế trên người cũng là không nhẹ. Nhưng mà, cái này cũng là chúng ta tài nghệ không bằng người, chẳng trách người khác." Ngụy Uyên cũng gật đầu một cái, phụ hòa nói, "Đúng vậy à, Sở thiếu chủ thực lực chính xác tương đại, chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Mặc dù thụ chút thương, nhưng cũng coi là cho chúng ta gõ cảnh báo, để chúng ta hiểu rồi thiếu sót của mình." Chu Nguyên Bảo nhìn xem hai người biểu tình khổ sở, trong lòng cũng cảm thấy cảm khái và phần. Hắn biết, Ngụy Uyên cùng Tần Hiên Viên cũng là nam vực thiên tài đứng đầu, thực lực phi phàm. Nhưng kể cả như thế, tại trước mặt Sở Phong bọn hắn vẫn là lộ ra không chịu được như thế nhất kích. Cái này khiến hắn đối với Sở Phong thực lực càng hiếu kỳ hơn cùng kính sợ. Hắn vô vô bả vai của hai người, an ủi, các ngươi cũng đừng quá chán ngán thất vọng. Dù sao Sở thiếu chủ không phải người bình thường, thiên phú cùng thực lực của hắn cũng là chúng ta không thể bằng. Các ngươi có thể từ trong tay hắn sống sót, đã coi như là rất may mắn. Ngụy Uyên cùng Tần Hiên Viên nghe vậy, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Bọn hắn biết, Chu Nguyên Bảo thực sự nói thật. Ba người ở giữa không chung lẫn nhau, trong mắt đều là phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn từng là riêng phần mình thánh địa kiêu ngạo, giữa lẫn nhau đối chọi gay gắt, tranh đoạt nam vực vinh quang cùng địa vị. Nhưng mà, bây giờ bọn hắn vẫn đứng ở đồng nhất trận doanh, hơn nữa đều thần phục với cùng một cái gia tộc, trung vực cường đại Sở gia. Ba người mặc dù trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng, nhưng bây giờ lại đều ăn ý lựa chọn trầm mặc. Bọn hắn biết, vô luận quá khứ có bao nhiêu ân oán rồi dám, bây giờ bọn hắn cũng đã là Sở gia thần tử, nhất thiết phải cùng đối mặt tương lai khiêu chiến. Sở Phong đứng tại cách đó không xa, ánh mắt thâm thúy mà nhìn chăm chú lên bọn hắn. Hắn cũng không có nói cái gì, nhưng khí thế trên người lại làm cho người không dám kinh thường. Hắn biết ba người này ý nghĩ trong lòng, nhưng hắn cũng không thèm để ý, hắn muốn chỉ là bọn hắn trung thành cùng sức mạnh, đến mức quá đi hết thảy cũng đã không trọng yếu nữa. Cứ như vậy, nguyên bản đối đầu gay gắt ba người, tại Sở gia cờ xí phía dưới đứng ở đồng nhất trận doanh. Bọn hắn có lẽ trong lòng vẫn có không cam lòng cùng phiền muộn, nhưng thực tế đã đem bọn hắn cẩn thận cột vào cùng một chỗ. Bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận sự thật này, cùng đối mặt tương lai khiêu chiến. Chương 114. Đi tới Lâm gia chương 114, đi tới Lâm gia ngay sau đó, Sở Phong đi lên phía trước, ánh mắt kiên định nhìn xem Ngụy Uyên, Thần Hiên Viên cùng Chu Nguyên Bảo ba người. Hắn mở miệng hỏi, có các ngươi Tam Đại Thánh Địa làm đầu, Nam Vực cũng có thể hoàn toàn thống nhất ta. Các ngươi có thể làm được hay không? Ngụy Uyên, Tần Hiên Viên cùng Chu Nguyên Bảo nghe vậy, trong lòng đều run một cái. Bọn hắn biết rõ Sở Phong ý tứ, đây là muốn ba người bọn họ liên thủ, phía Nam Vực Tam Đại Thánh Địa danh nghĩa thống nhất toàn bộ Nam Vực, vì Sở gia trong tương lai có thể trong đại chiến chuẩn bị sẵn sàng. Ba người liếc nhau, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn biết rõ Sở Phong thực lực cường đại, nhưng bây giờ nhắc đến Lâm gia, bọn hắn lại không cách nào che giấu nội tâm sầu lo. Ngụy Uyên sâu hít một hơi, trầm giọng nói, Sở thiếu chủ, lời nói thật cùng ngài nói, tại Nam Vực quả thực có một Lâm gia, bọn hắn mặc dù ngày bình thường không hiện sơn bất lộ thủy, nhìn như chỉ là một cái tiểu gia tộc, nhưng trên thực tế lại cực kỳ bất phàm. Tộc trưởng của bọn họ, căn cứ chúng ta biết, là Thánh Vương cảnh cường giả. Thậm chí có người ngờ tới, hắn có thể là Thánh Hoàng cảnh cường giả. Tần Hiên Viên cũng gật đầu phụ hòa nói, không tệ, Lâm gia thực lực thâm bất khả trắc. Chúng ta ba lớn thánh địa mặc dù cũng là Nam Vực đỉnh tiêm thế lực, nhưng cùng Lâm gia so sánh, vẫn có chỗ không kịp. Cái này cũng là chúng ta một mực không thể hoàn toàn thống nhất Nam Vực nguyên nhân một trong. Chu Nguyên Bảo cũng nói bổ sung, hơn nữa, Lâm gia tại Nam Vực lực ảnh hưởng cực lớn, rất nhiều thế lực đều cùng bọn hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu như chúng ta tùy tiện đối bọn hắn động thủ, rất có thể sẽ dẫn phát Nam Vực dung chuyển, thậm chí dẫn tới các đại vực chú ý. Sở Phong nghe được Ngụy Uyên ba người khuyên nhủ, không chỉ không có vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại cười nhạo một tiếng, hắn lãnh đạm nói, Thánh Hoàng, các ngươi thực sự là càng nói càng thái quá. Nếu Nam Vực thật có Thánh Hoàng cường giả, các ngươi Tam Đại Thánh Địa còn có thể ngồi vững đầu đem ghế xếp sao? Thực sự là hoang đường. Ngụy Uyên ba người gặp Sở Phong không tin, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, tiếp tục khuyên nhủ, Sở thiếu chủ, chúng ta nói cũng là lời nói thật. Lâm gia tộc trưởng Lâm Huyền, thực lực thâm bất khả trắc, chúng ta ba lớn thánh địa đều đối hắn kiêng kỵ ba phần. Ngươi vẫn là không nên khinh cử vọng động, miễn cho dẫn tới phiền toái không cần thiết. Sở Phong cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói, một mình ta có thể diệt Tam lớn thánh địa, cái này Lâm gia lại có thể làm gì được ta? Hôm nay, ta liền muốn diệt cái này cái gọi là Lâm gia, xem bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ngụy Uyên ba người liếc nhau, trong mắt đều toát ra vẻ đắc ý, bọn hắn biết, Lâm gia tộc trưởng Lâm Huyền thực lực chính xác cường đại, thậm chí có thể đã đạt đến thánh hoàng cảnh. Bọn hắn sở dĩ quên Sở Phong không nên đi treo chọc Lâm gia, một mặt là bởi vì kiêng kỵ Lâm Huyền thực lực, một phương diện khác cũng là bởi vì trong lòng bọn họ đối với Lâm Huyền có sâu đậm oán hận. Nửa năm trước, bởi vì Lâm Huyền can thiệp, bọn hắn không thể không tự tay giết mình nhi tử, đây là trong lòng bọn họ vĩnh viễn đau. Bây giờ, nhìn thấy Sở Phong tự tin như vậy xếp đầy muốn đi diệt Lâm gia, trong lòng bọn họ không khỏi có chút chờ mong. Nếu như Sở Phong thật sự có thể diệt Lâm gia, như vậy trong lòng bọn họ oán hận cũng có thể được một tia an ủi. Thế là, bọn hắn không tiếp tục khuyên can Sở Phong, mà là lựa chọn yên lặng đi theo phía sau hắn, đi tới Lâm gia địa điểm. Bọn hắn biết, chuyện kế tiếp đã vượt ra khỏi bọn hắn trưởng không phạm vi, chỉ có thể nhìn Sở Phong ứng đối ra sao. Mà Sở Phong, nhưng là một mặt lạnh lùng đi ở trước nhất, trong lòng đối với Lâm gia tràn đầy sát ý, hắn muốn đem cái này cái gọi là Lâm gia triệt để hủy diệt, làm cho tất cả mọi người đều biết, đắc tội hắn Sở Phong hạ tràng. Sở Phong lòng nóng như lửa đốt, thân là Sở gia thiếu chủ, hắn chưa bao giờ bị người nghi vấn không thực lực, bây giờ nghe Lâm gia tộc trưởng có thể là Thánh Hoàng cường giả, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt khiêu chiến muốn. Hắn không kịp chờ đợi muốn gặp một lần cái này cái gọi là Lâm gia, đem hắn triệt để hủy diệt, lấy chứng minh thực lực của mình. Thời gian trôi qua, vẹn vẹn nửa canh giờ, một đoàn người cũng đã đi tới Ô Đan Thành Lâm gia. Ô Đan Thành mặc dù quy mô làm lớn ra gấp mấy trăm lần, nhưng ở trên nội tỉnh vẫn cùng Tam Đại Thánh Địa có chỗ chênh lệch. Sở Phong liếc nhìn một mắt, không khỏi cười nhạo lên tiếng, thành trì kích thước như vậy, cũng biết xuất hiện Thánh Vương thậm chí Thánh Hoàng cường giả. Ba vị, ta nhìn các ngươi là mắt mở đi. Ngụy Uyên ba người nghe vậy, sắc mặt biến hóa, bọn hắn biết Sở Phong tâm cao khí ngạo, nhưng bây giờ lời nói của hắn khó tránh khỏi có chút quá khinh suất. Lâm gia tộc trưởng Lâm Huyền thực lực, bọn hắn thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhưng mà, đối mặt Sở Phong trào phúng, bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể trong lòng thầm than, hy vọng Sở Phong có thể đánh giết Lâm Huyền vì bọn họ nhi tử báo thù. Sở Phong không để ý đến ba người phản ứng, hắn nhanh chân hướng về phía trước, đi thẳng tới Lâm gia trước phủ đệ. Phủ đệ mặc dù không bằng Tam Đại Thánh Địa như vậy trắng lệ, nhưng cũng tự có một cỗ uy nghiêm chi khí. Sở Phong đứng ở cửa, âm thanh lạnh lùng nói, Lâm gia tộc trưởng ở đâu? Nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Thanh âm của hắn dường như sấm sét tại Ô Đan thành bầu trời băng rồi, trong nháy mắt đưa tới vô số người chú ý. Lâm gia đám người cũng nhao nhao từ trong phủ đệ đi ra, nhìn thấy Sở Phong một đoàn người sau, trên mặt đều lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Bọn hắn không rõ, thế nào sẽ có một cái người trẻ tuổi mạnh mẽ như vậy tìm tới cửa, còn muốn khiêu chiến tộc trưởng của bọn họ. Mà Lâm gia tộc trưởng Lâm Huyền, bây giờ cũng từ sâu trong phủ đệ chậm rãi đi ra. Ánh mắt của hắn như đuốc, quét mắt Sở Phong một mắt, tiếp đó nhàn nhạt mở miệng nói, "Người trẻ tuổi, ngươi là người phương nào? Vì sao muốn tới ta Lâm gia náo sự?" Sở Phong nhìn lên trước mắt Lâm Huyền, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho là Lâm gia tộc trưởng lại là một cái tuổi già sức yếu lão giả, lại không nghĩ rằng càng là một cái tuổi cùng hắn sắp xỉ người trẻ tuổi. Nhưng Sở Phong cũng không bởi vậy buông lòng cảnh giác, hắn tràn đầy tự tin giễu cợt nói, "Đây chính là cái gọi là Lâm gia tộc trưởng sao? Xem xét chính là tiểu ma cả đông." "Tốt, đừng nói nhảm, ta là Sở Phong, trung vực Sở gia thiếu chủ, hôm nay tới tiêu diệt các ngươi Lâm gia." Lâm Huyền nghe được Sở Phong lời nói, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hắn cũng không để ý Sở Phong trào phúng, cũng không bởi vì Sở Phong tên tuổi mà có chỗ kiêng kỵ. Hắn bình tĩnh mở miệng nói, "Sở Phong, trung vực Sở gia thiếu chủ, thực sự là thật là lớn tên tuổi. Bất quá, ngươi cho rằng chỉ dựa vào những thứ này liền có thể tại ta Lâm gia dương ngoài sao?" Sở Phong cười nhạo một tiếng, nói, "Dương ai, ta hôm nay tới chính là muốn tiêu diệt các ngươi Lâm gia, làm cho tất cả mọi người đều biết, gác tội ta Sở Phong hạ tràng." Nói xong, thân hình hắn khẽ động, liền hướng Lâm Huyền hướng đi, trường kiếm trong tay vung ra, một đạo lăng lệ kiếm mang hướng về Lâm Huyền bổ tới. Lâm Huyền thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Sở Phong vậy mà lại trực tiếp như vậy động thủ, hơn nữa ra tay còn tàn nhẫn như vậy. Chẳng lẽ tiểu tử này là không biết chữ chết viết như thế nào sao?